Chương 1032, bị lao tội chương 1032, bị lao tội đại tế tự một tay bóp lấy linh thần cái cằm, để miệng hắn mở lớn điểm, một cái tay khác hai ngón tay cắm vào trong cổ họng của hắn. Linh thần tay chân run rẩy, cảm giác chính mình sắp chết. Ngay tại hắn nhanh không kiên trì nổi thời điểm, đại tế tự bung ra linh thần, hai ngón tay cũng rút ra, giữa ngón tay kẹp lấy một cái xanh mơn mận giáp sát trùng. Đây chính là âm cổ. Không thể không nói, vật nhỏ này dáng dấp còn rất xinh đẹp. Làm đại tế tự tay rời đi linh thần thời điểm, linh thần từ trên ghế trượt chân xuống tới, quỳ trên mặt đất điên cuồng nôn mửa. Không ai có thể còn hắn. Lúc này, tất cả mọi người tò mò nhìn đại tế tự trong tay âm cổ. Dù sao linh thần mỗi ngày thấy, âm cổ có thể nhìn thấy cơ hội cũng không nhiều. Đại tế tự theo hắn túi vải bên trong lấy ra một cái nhỏ nhắn lưu ly bình, đem âm cổ đặt đi vào. Kỳ thật đây không phải lưu ly bình, là bình thủy tinh. Võ quốc đối với pha lê vận dụng đã càng ngày càng rộng khắp. Nữ đế với tay, lấy tới chấm nhìn một cái. Đại tế tự tranh thủ thời gian hai tay dâng lên. Nữ đế tiếp nhận bình thủy tinh, nhìn xem bên trong toàn thân xanh mơn mận tiểu giáp trùng, sau đó lung lay cái bình, động tác biên độ rất lớn, có chút giận ý tứ. Bên trong tiểu giáp trùng bị giao tại trong bình đi loạn. Đại tế tự một mặt đau lòng, âm dương cổ thế nhưng là trăm cổ chi vương, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nàng thân là ngọc lưu tộc tương lai tộc trưởng, đều không thể tìm được âm dương cổ làm bản mệnh cổ. Có lẽ tại bệ hạ trong mắt, đây chính là một cái hại hắn nam nhân bỏ sát nhỏ, nhưng là tại các nàng ngọc lưu tộc trong lòng người, âm dương cổ thế nhưng là tôi bảo. Nữ đế đem nhìn về phía đại tế tự hỏi, thứ này xử lý như thế nào? Dẫm chết không ảnh hưởng cái gì a? Đại tế tự một mặt hồi hộp, đây chính là âm dương cổ a, dẫm chết quả thực chính là phung phí của trời. Nàng cúi người cung kính nói, bệ hạ, đây là âm cổ, dựa vào nó có thể tìm được dương cổ. Nữ đế con mắt nhắm lại, hỏi, ý của ngươi là, bằng vào cái này âm cổ, có thể tìm được hạ cổ người? Đại tế tự lắc đầu, cái này thần không dám xác định, nếu là dương cổ tại hạ cổ nhân thủ bên trong, kia liền có thể tìm tới. Tốt ta, kia liền tạm thời giữ lại vật nhỏ một mạng. Nói, nhìn về phía vừa chỉ hoan qua thần linh thần, hỏi đại tế tự, hắn không có vấn đề a? Đại tế tự gật đầu, âm cổ đã lấy ra, vương gia đã không có việc gì. Linh thần ngẩng đầu, không cao hứng chừng mắt liếc đại tế tự, ngươi nhìn ta bộ dáng này giống như là không có chuyện gì sao? Thanh âm mới ra, đem linh thần chính mình cũng giật nảy mình. Hắn hiện tại thanh âm khàn khàn khô khốc. Đại tế tự cười thiên chân vô tả, lấy ra âm cổ, vốn chính là chịu lấy điểm cổ. Linh thần tức giận đến không nhẹ, rõ ràng chính là nữ nhân này học nghệ không tinh, để hắn bị lao tội. Hắn bịn cái ghê đứng dậy, uống hai hớp trà, lúc này mới cảm thấy cuống họng dễ chịu một chút, sau đó nhìn về phía nữ đế cùng Tiêu Nhan Tịch, đột nhiên vẻ mặt thành thật mở miệng, thật xin lỗi. Nữ đế cùng Tiêu Nhan Tịch ngậm, hai mặt nhìn nhau. Linh thần nói, ta rốt cuộc biết thiết hầu có dị vật nhiều khó chịu, buồn nôn, ngạt thở. Ta cam đoan về sau không còn để các ngươi khổ cực như vậy. Nữ đế cùng Tiêu Nhan Tịch mặt nháy mắt đỏ cái thông thấu. Các nàng rốt cuộc minh bạch Linh thần nói chính là có ý tứ gì rồi. Thính Vương nụ cười dập dờn mà phong tao, thầm nói, thật biết chơi a. Linh thần chú ý tới đại tế tự, theo nàng trong bao vải lấy ra một cái hộp, mở ra từ bên trong cầm ra một mảnh băng hàn cỏ, xé một chút xíu, sau đó dùng tới nuôi dưỡng trong bình thủy tinh tiểu giáp trùng. Đại tế tự, ta có thể hỏi ngươi chuyện này sao? Đại tế tự gật đầu, vương gia xin hỏi. Ngươi cái này túi vải bên trong đến cùng lắp bao nhiêu đồ vật? Đại tế tự nói, dù sao không ít. Linh thần khỏe miệng co giật một chút, hỏi, ta nhìn ngươi trước đó ngay tại cái này trong bao vải sờ nhiều lần, ngươi vừa rồi trừ ta cổ họng thời điểm rửa tay sao? Đại tế tự vươn tay, ngón tay trắng non thon dài như ngọc hành, nghĩa chính ngôn từ nói, không có. Tay của ta rất sạch sẽ. Linh thần nhìn một chút nàng bao vải, lại nhìn một chút cái kia đã bao tương đầu hổ quải trượng, nhìn lại một chút đại tế tự tay của nàng rất xinh đẹp, nhưng nghĩ đến đây cánh tay sờ qua không ít thứ, cuối cùng còn cắm vào trong miệng của hắn, biến sắc, đống nhiên xoay người, hẹ. Linh thần nôn khan hơn nửa ngày. Qua một hồi lâu, uống mấy ngụm trà, lúc này mới ngăn chặn buồn nôn cảm giác. Hắn liếc mắt nhìn đại tế tự hồng nhuận đầy đặn cánh môi, trong lòng tự nhủ có thù không báo không phải là quân tử, một ngày nào đó, hắn cũng muốn để đại tế tự cảm thụ một chút loại kia cảm giác hít thở không thông. Ngươi vừa rồi nói dùng cái này âm cổ có thể tìm được dương cổ. Đại tế tự gật đầu. Linh thần hỏi, làm sao tìm được? Đại tế tự mở miệng, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem âm cổ mang ở trên người, chỉ cần tới gần dương cổ nó liền có thể cảm giác được, đến lúc đó sẽ trở nên nôn nóng bất an. Linh thần hơi gật đầu, sau đó vươn tay. Hắn nhất định phải đem hạ cổ người tìm ra, người này quá âm độc, tuyệt đối không thể lưu. Đại tế tự mặt mũi tràn đầy không bỏ đem chứa âm cổ bình thủy tinh đưa cho Linh thần. Linh thần đang chuẩn bị đưa tay đón thời điểm, đại tế tự lại đột nhiên rút tay trở về, một mặt khẩn cầu, vương gia, ta có thể hay không thương lượng với ngươi chuyện này? Linh thần nói. Đại tế tự chắp tay trước ngực, khẩn cầu nói, nếu như ngươi tìm tới hạ cổ người, có thể hay không không muốn chơi chết âm dương cổ? Ta có thể cùng ngươi trao đổi, ngươi đem âm dương cổ cho ta cho ngươi tiền. Linh thần hứng thú, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Đại tế tự dựng thẳng lên một ngón tay, một vạn lượng. Đại tế tự ngượng ngùng nở nụ cười, chột dạ nói, là 1.000 lượng. Linh thần khoe miệng giật một cái, ngươi đường đường võ quốc đại tế tự, 1.000 lượng ngươi cũng không cảm thấy ngại cầm ra? Không có không có. Đại tế tự liên tục vẫy tay, kỳ thật bệ hạ cho ta rất nhiều bạc, nhưng ta muốn chăn nuôi cổ trùng, còn muốn nghiên cứu chế tạo các loại độc dược, những này đều rất phí tiền, cho nên ta liền không bao nhiêu bạc. Ta biết 1.000 lượng trao đổi âm dương cổ còn thiếu rất nhiều, ta có thể vì vương gia cùng người nhà cầu phúc, chúng ta ngọc lưu tộc cầu phúc nhất linh. Linh thần mỉm cười bật cười, xem ra cái này ngọc lưu tộc thật đúng là rất thích cổ trùng. Đại tế tự còn tưởng rằng Linh thần cười là không nguyện ý, nàng cắn răng nói, ta còn có thể đưa ngươi một cây điệu tạng hoa. Linh Thần đang muốn hỏi điệu tạng hoa là cái gì, lại nghe nữ đế nói, đã đại tế tự thích, ngươi liền đáp ứng nàng đi, dù sao thứ này ngươi giữ lại cũng vô dụng. Ngươi muốn cảm thấy 1000 lượng có ít, chấm cho ngươi 10 vạn lượng. Linh Thần đang muốn nói không cần, lại nghe Tiêu Nhan Tịch ở sau lưng của hắn nhỏ giọng nói, nhanh lên đáp ứng. Linh Thần giật mình, lại nghe Tiêu Nhan Tịch nói, cái khác có thể không cần, nhưng là cái kia điệu tạng hoa đối với ngươi có lợi ích to lớn. Linh Thần tự nhiên tin tưởng Tiêu Nhan Tịch, hắn nhìn về phía đại tế tự, tốt, nếu là tìm tới Dương Cổ, ta sẽ đem âm dương cổ đưa đến trong tay ngươi. Đại tế tự mặt mũi tràn đầy vui vẻ, cảm ơn vương gia. Tình Vương vừa cười vừa nói, vương gia lấy ra trên thân cổ trùng, thật đáng mừng. Đến giờ cơm, chắc hẳn bệ hạ cũng đói bụng không? Thần cái này liền để người đi chuẩn bị cơm trưa. Nữ đế khoát khoát tay, các ngươi ăn đi, chân còn có chút chính vụ phải xử lý, ban đêm lại tới. Cùng tiễn bệ hạ. Nữ đế thời điểm ra đi, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Linh Thần. Linh Thần sẽ lấy sán lạn mỉm cười, hắn biết đêm nay chắc chắn là hỏa lực không nớt một đêm. Chương 1033, thiêu đốt khó nhịn. Chương 1033, thiêu đốt khó nhịn. Nữ đế buổi tối tới Tình Vương phủ thời điểm đã rất muộn. Ăn cơm sao? Không ăn lời nói ta để người chuẩn bị cho ngươi. Nữ đế khoát khoát tay, lúc đến ăn một chút. Chuẩn bị nước nóng, hầu hạ trong tắm rửa. Linh Thần nụ cười sán lạ, được rồi. Thời gian một nén hương, nước nóng chuẩn bị kỹ càng. Nữ đế đi đến thùng tắm trước, nâng lên hai tay, đến, tiểu Linh Tử, cho chấm cởi áo. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, cởi áo liền cởi áo, đừng gọi ta tiểu Linh Tử được hay không? Ta lại không phải thái giám. Nữ đế cười nói, chấm có thể để ngươi là. Ngươi nghĩ giống như góa phụ a? Võ quốc lại không phải không có nam nhân, chấm là cao quý vua của một nước, hậu cung lại một mực trống không. Chấm xem như võ quốc trong lịch sử thảm nhất hoàng đế a. Linh Thần một bên giúp nàng cởi áo nuôi dây lưng, một bên cười nói, thôi đi, trừ ta, những nam nhân kia ngươi không nhìn chúng. Muốn không lúc trước ngươi cũng sẽ không cho ta hạ dược. Cho ngươi hạ dược là vì cấp loại, vì cho võ quốc lưu lại một cái hợp cách quân vương. Bây giờ ngươi nhiệm vụ hoàn thành, chấm không ngại đi tra Lưu Tử, sau đó tìm mấy cái trai lơ, bổ sung hậu cung, thưởng thụ đế vương nên có sinh hoạt. Linh Thần mặt tối sầm, Vũ Tinh Trừng, ngươi dám? Chấm có cái gì không dám? Mềm mại áo lót rút đi, lộ ra bóng loáng da thịt, Linh Thần trừng phạt tính ở trên bờ vai nàng cắn một cái, sau đó tại nữ đế trong tiếng kinh hô đưa nàng ôm lấy, sau đó ném vào trong thùng tắm. Linh Thần thuần thục thoát cái sạch sẽ, đi theo nhảy vào. Chiến đấu kéo lên màn mở đầu. Theo trong nước chiến đến trên giường. Ngọc Lô băng điệp lên đường gấm, phấn tan đổ mồ hôi lưu đùi gối. Linh Thần, chấm muốn giết ngươi, khu 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 khu. Nữ đế mặt đỏ tới mang tai, kịch liệt ho khan, sắp đến nước mắt đều đi ra. Cái này hỗn đản hôm nay còn đối với nàng cùng Tiêu Nhan Tịch xin lỗi tới, nói về sau không còn để các nàng vất vả. Nhưng ngươi rồi kém chút sắp chết nàng. Linh Thần nhanh đi qua khăn lụa thay nữ đế lau đi khóe miệng, lão bà, cái này không trách ta, mấu chốt là ngươi là dễ mang thai thể chất, ta sợ ngươi lại mang thai. Bớt nói nhảm, lần này chấm muốn ở phía trên. Chiến đấu một mực tiếp tục đến sau nửa đêm. Cuối cùng, đáng thương vài điểm bổ để nước, đổ vào hồng liên hai bên bên trong. Linh Thần lúc này mới nặng nề ngủ thiếp đi. Hôm sau, Linh Thần rời giường đã là mặt trời lên cao. Nữ đế sớm đã vào chiều đi. Linh Thần lắc đầu cười khổ, quả nhiên chỉ có mệnh chết trâu, không có kẻ xấu điểm. Sau khi rửa mặt, Linh Thần đi ra ngoài. Hôm nay khí trời tốt, tất cả mọi người trong sân phơi nắng. Tiêu Nhan Tịch ôm nhỏ Tranh, yêu thích không buông tay. Phùng Kỳ Chính cùng Phan Ngọc Thành ngay tại đùa Vũ Tư Quân chơi. Cha. Vũ Tư Quân nhìn thấy Linh Thần, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi tới, đầu tiên là sửa sang một chút y quan, lúc này mới túi người thở dài, Hải Nhi gặp qua cha. Linh Thần cười sờ sờ đầu của hắn. Nữ đế đem hải tử giáo dục rất tốt, hiểu quy củ, biết tiến thôi. Nhưng chính là cứng nhắc chút, không đủ mà bát. Linh Thần một tay lấy hắn cầm lên đến thả trên bờ bay. Thính Vương nhìn xem Linh Thần cười vẻ mặt mập mờ. Vương gia, bệ hạ sáng nay rời đi thời điểm, vì cái gì cũng họng cầm rồi. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, người đi hỏi nàng a, hỏi ta làm cái gì. Nói xong, liền không tiếp tục để ý cái này yêu diễm tiện hóa. Nàng đi tới Tiêu Nhan Tịch bên người. Tiêu Nhan Tịch hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, sau đó túi đầu trêu đùa trong ngực nhỏ Tranh. Linh Thần cười nói, rất thích hài tử. Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng gật đầu, nàng đều 24, nếu là gia đình bình thường nữ tử, hiện tại hài tử ít nhất 2 cái. Linh Thần vừa cười vừa nói, vậy chúng ta sinh một cái. Tiêu Nhan Tịch có chút chờ mong, vừa cười vừa nói, ta suy tính một chút. Linh Thần cười cười, giống như là nhớ ra cái gì đó. Xoay người lại đến Tình Vương trước mặt, tại đối diện nàng trên ghế đá ngồi xuống. Tình Vương cười híp mắt nhìn xem hắn, dung mạo tuấn mỹ, thân thể lại tốt, thật ao ước bệ hạ. Bệ hạ thế nhưng là chiến trường sát phạt người, thân thể từ trước đến nay rất tốt, nhưng hôm nay rời đi thời điểm, chân đều mềm, là ngồi rồng đuổi rời đi. Linh Thần liếc nàng một cái, tinh trường chỉ một mình ta nam nhân, nghe nói Tình Vương trai lơ vô số, không cần ao ước à. Tình Vương cười nói, những phế vật kia đẹp mắt không dễ chơi, nuôi giải buồn vẫn được. Nếu không phải sợ rơi đầu, ta cao thấp đến thử một chút vương gia thương pháp. Linh Thần trợn mắt, đùa nghịch lưu manh hắn không phải nữ nhân này đối thủ, đổi chủ đề nói, giúp ta điều tra người. Ai? Linh Thần suy tư nói, võ quốc Trắng Lâm thành người, họ Tống, gọi Tống Tiểu Sương, trong nhà là làm vải vóc sinh ý. Tình Vương tò mò hỏi, ngươi nhân tình a? Linh Thần, chớ có nói hiệu nói vượng, nàng không quan hệ với ta, cha nàng là bởi vì một chuyện khác. Cái này Tống Tiểu Sương trong nhà gặp biến cố, nghe nói là một trận đại hỏa, người trong nhà chết hết, chỉ còn nàng một cái. Bắt chút gấp, tốt nhất là ta rời đi võ quốc trước có thể điều tra ra. Tình Vương hơi gật đầu, Trắng Lâm thành cách quốc đô không xa, ta sẽ diều hâu truyền tin cho Trắng Lâm thành người, có nhiều tin tức như vậy, tra được đến không khó. Nhanh lời nói mấy ngày liền có thể tra được manh mối. Tạ, quay đầu ta giới thiệu cho ngươi một cái đã đẹp mắt lại chơi vui nam nhân. Linh Thần đứng người lên, chuẩn bị đi qua tìm Tiêu Nhan Tịch, ôm một cái nữ nhi bảo bối của mình. Vương gia. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Tình Vương, làm sao rồi? Tình Vương cười nói, ngươi quay đầu, nhanh giới thiệu cho ta đã đẹp mắt lại chơi vui nam nhân. Linh Thần. Lão Phùng, tới. Phùng Kỳ Chính chạy tới. Linh Thần đem Phùng Kỳ Chính đẩy đến Tình Vương trước mặt, cười xấu xa nói, cầm đi chơi, tùy tiện chơi, chơi vui vẻ mới thôi. Tình Vương mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nhìn xem Phùng Kỳ Chính, tức giận nói, cái này cái thứ gì? Chỗ nào đẹp mắt rồi? Linh Thần cười nói, tắt đèn đều giống nhau, đẹp mắt có ích lợi gì, mấu chốt thật tốt chơi thực dụng. Cũng không phải cùng ngươi thổi, lão Phùng thân thể liền ta cũng không sánh nổi, thân thể tốt liền giáo phường sở cô nương cũng không dám đón hắn khách. Bởi vì tiếp lão Phùng một lần, đằng sau vài ngày đừng nghĩ tiếp khách. Tình Vương ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Phùng Kỳ Chính, thật giả. Linh Thần cười nói, thật giả thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Tình Vương nhìn chằm chằm Phùng Kỳ Chính nhìn hồi lâu, đột nhiên khoát khoát tay, còn là được rồi, dáng dấp thực tế tạm được, căn bản không xuống tay được. Phùng Kỳ Chính hai mắt lật một cái, thử, ngươi nguyện ý ta còn không muốn chứ, ta đã sớm cải tà quy chính, trong lòng ta chỉ có nhà ta tiểu nguyện. Tình Vương gương mặt xinh đẹp trầm xuống, thần sắc không thích. Cái này kẻ thô lỗ dám ghét bỏ nàng. Linh Thần lại là vỗ vỗ Phùng Kỳ Chính bả vai, sau đó hướng hắn giơ ngón tay cái lên, đang chuẩn bị khen hắn tuân thủ nghiêm ngặt nam đức thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy giống như là có một đám lửa tại phần bụng nổ tung, tuôn hướng toàn thân. Trong chốc nhóm này, Linh Thần cảm giác chính mình giống như là bị đốt, thiêu đốt khó nhịn. Đầu óc càng là một mảnh hỗn độn, triệt để mất đi tư duy. Linh Thần, Linh Thần. Thằng đến bên tai vang lên Phùng Kỳ Chính tiếng hô hoán, Linh Thần mới lấy lại tinh thần. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngươi không sao chứ? Vừa nói chuyện với ngươi đâu, ngươi cùng như đầu gỗ một điểm phản ứng đều không có, ta còn tưởng rằng ngươi hồn bị người câu đi. Linh Thần một mặt mờ mịt, hắn vừa mới là làm sao rồi? Là ảo giác sao? Chương 1034, Linh Thần có chút không đúng. Chương 1034, Linh Thần có chút không đúng. Linh Thần lắc lư đầu, còn đang nghi ngờ chính mình vừa rồi làm sao rồi. Chẳng lẽ là tối hôm qua quá ra sức, mệt mỏi rồi? Còn là nói đây là âm dương cổ lưu lại di chứng. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, ngươi vừa rồi nói cái gì? Phùng Kỳ Chính chỉ phía sau hắn, đại tế tự đến rồi. Linh Thần quay đầu nhìn lại, người mặc áo trăm nhà đại tế tự thanh tú động lòng người đứng ở phía sau hắn. Hắn nghe Tình Vương nói qua, đại tế tự mặc trên người gọi giới áo đây là ngọc lưu tộc truyền thống, chưa xuất các cô nương đều sẽ mặc vào giới áo. Kỳ thật ngụ ý rất tốt. Đệ nhất, là vì để nữ tử tự ái, đức hạnh gồm nhiều mặt. Thứ hai, là người trong tộc đối với nữ tử chúc phúc, chúc thân thể nàng khỏe mạnh, tương lai tìm được lương thế. Kỳ thật nói trắng ra, chính là áo trong nhà. Ngọc lưu tộc nữ tử xuyên, không đến mắt ra, có cái hơn 10 nhà là được. Nhưng đại tế tự không giống, trên người nàng giới áo, toàn bộ ngọc lưu tộc xuất các nữ tử đều ở phía trên thêm qua châm. Ngọc lưu tộc nữ tử chỉ có tìm được như ý lang quân, xuất giá trước mới có thể cởi giới áo. Linh Thần hướng đại tế tự gật đầu chào hỏi. Hắn không biết đại tế tự là tới tìm ai, cho nên vẫn chưa đụng lên đi chào hỏi, huống hồ hai người cũng không phải rất quen. Duy nhất để hắn ký ức khắc sâu là đại tế tự quy mô không nhỏ, còn có nàng để chính mình trải nghiệm một lần thâm hậu cảm giác. Đại tế tự hôm nay không mang nàng đầu hổ quái trượng, bước chân nhẹ nhàng đi tới Linh Thần trước mặt, sau đó tại nàng túi vải bên trong sờ sờ, lấy ra một cái đàn một hộp nhỏ đưa cho Linh Thần. Linh Thần tò mò hỏi, đây là cái gì? Băng hàn cỏ, ám toán cổ chuẩn bị. Không thể cho nó ăn nhiều, mỗi ba ngày uy một lần, mỗi lần nửa cái to bằng móng tay là được. Linh Thần hơi gật đầu, tiếp nhận đàn một hộp nhỏ, mở ra liếc mắt nhìn, bên trong là hai mảnh băng hàn cỏ. Cái này hai mảnh sợ là không đủ a, nhiều đến vài miếng. Hắn không biết bao lâu có thể tìm ra cho hắn hạ cổ người, lo lắng hai mảnh băng hàn cỏ không đủ. Đại tế tự thanh tịnh mắt to lật một cái, băng hàn cỏ rất chân quý có được hay không? Ta cũng chỉ thừa cái này hai mảnh. Linh Thần cười nói, vậy nếu là cái này hai mảnh băng hàn cỏ sử dụng hết ta còn không có tìm tới hạ cổ người, cái này âm cổ chẳng phải là đến chết đói? Đại tế tự lắc đầu, sẽ không, không ăn âm cổ sẽ tiến vào ẩn nút kỳ, nhưng sẽ không chết. Linh Thần hỏi, hôm nay ẩn nút kỳ sẽ như thế nào? Đại tế tự nói, liền cùng ngủ đông đồng dạng. Cho nên vương gia phải nhanh một chút tìm ra hạ cổ người, không phải âm cổ tiến vào ẩn nút kỳ, không ăn không uống không núp đích, tự nhiên liền không tìm được dương cổ. Linh Thần nhíu mày, chợt khẽ gật đầu, tốt, buồn vừa biết. Linh Thần do dự một chút, hỏi, đại tế tự, ta vừa rồi đột nhiên có loại liệt hỏa đốt người cảm giác, giống như bị gác ở trên lửa nướng, thiêu đốt khó nhịn, đầu óc trống rỗng, người như đầu gỗ. Hay thanh tỉnh lại, chẳng có chuyện gì, tựa như là thất thần đồng dạng. Đây có phải hay không là lấy ra âm cổ về sau lưu lại di chứng? Đại tế tự thần sắc hơi kinh hãi. Vương gia, đưa tay ra. Linh Thần vươn tay, đại tế tự vì hắn bắt mạch. Một lát sau, đại tế tự thu tay lại, nhưng lại đột nhiên hung hăng giẫm Linh Thần một ước, sau đó quay người chạy. Đến ngoài viện, hô lớn, vương gia nhớ lấy, ta hậu thiên tới tìm ngươi. Đừng nói Linh Thần, tất cả mọi người sửng sốt. Linh Thần sau khi lấy lại tinh thần, vô ý thức nói, có bị bệnh không? Cho hắn xem bệnh, kết quả không nói gì, đạp hắn một cước chạy, đây không phải có bệnh là cái gì? Tình Vương phốc bật cười, nàng nhìn về phía Linh Thần, giải thích nói, vương gia chớ trách, đại tế tự xưa nay đã như vậy, tuổi còn nhỏ, nhí nha nhí nhảnh, thường xuyên sẽ làm ra hành động kinh người. Bất quá bệ hạ ngược lại là đối với nàng sủng ái có thừa. Linh Thần lắc đầu, thật sự là kỳ kỳ quái quái. Hắn thu liêm tâm tư, đang chuẩn bị hô Phan Ngọc Thành, đột nhiên lại cứng tại chỗ, chỉ cảm thấy có một đoàn liệt diễm tại thể nội nổ tung, liệt hỏa đốt người, thiêu đốt khó nhịn, đầu óc trống rỗng. Nhưng loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Lần này vậy mà không ai phát hiện linh thần dị thường. Linh thần cao mày, lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này có thể nói là ảo giác, nhưng cái này lần thứ hai cũng không thể dùng ảo giác đến giải thích a. Linh thần ý thức được thân thể của mình trừ ấm cổ, khả năng còn có vấn đề khác. Đại tế tự trước đó kỳ quái cử động, hẳn là phát hiện cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Tình Vương, trong phủ có đại phu sao? Có ngựa y đi. Ừm. Tình Vương đạo, thái tử cùng công chúa thường xuyên đến ta trong phủ, cho nên bệ hạ phái hai cái ngựa y đi, một mực ở tại ta trong phủ. Ngươi làm sao rồi? Là nơi nào không thoải mái sao? Linh thần gật đầu, ta cảm giác đầu váng mắt hoa, hẳn là nhiễm phong hàn, phiền phức tìm ngựa y tới giúp ta nhìn xem. Tình Vương gật đầu, lập tức phái người đi mời ngựa y đi. Linh thần đột nhiên chau mày, hắn vừa rồi muốn làm gì tới? Làm sao đột nhiên nghĩ không ra? Được rồi, nghĩ không ra liền không nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, ngươi đi theo ta một chút. Hai người tới yên lặng địa phương không người. Linh thần hạ giọng nói, lão Phan, ngươi đi làm sự kiện. Đêm nay trong đêm rời đi võ quốc, âm thầm trở về Huyền Vũ Thành. Phan Ngọc Thành nói, ngươi là muốn để ta âm thầm điều tra cho ngươi hạ cổ người. Linh thần gật đầu, không hổ là giám sát sở Kim Y Lệ, một đoán phải trúng. Lão Phan, cho ta hạ cổ người âm tàn độc ác, toan tính quá lớn, người này nhất định phải tìm ra. Ngươi đêm nay liền mang theo âm cổ trở về Huyền Vũ Thành, không muốn kinh động Tề Nguyên Trung cùng Tưởng Chính Dương, trên mặt nổi người đều không thể dùng, trực tiếp đi Quỷ Ảnh Môn, vận dụng Quỷ Ảnh Môn lực lượng. Phan Ngọc Thành gật đầu, tốt, ta rõ ràng. Linh thần nói, trở về sau, nghiêm tra Ninh Mộ bên người cái kia Tống Tiểu Sương, Ninh Mộ cùng Ninh Hương cùng một chỗ tra. Phan Ngọc Thành giật mình, ngươi hoài nghi là Tống Tiểu Sương? Linh thần gật đầu, ám tra, không muốn kinh động nàng. Ta chỉ là hoài nghi, đừng đến lúc đó không phải nàng, kia liền không tốt kết thúc. Phan Ngọc Thành nhừ một tiếng, ta rõ ràng. Hai người trở về, ngự y đã đến. Thính Vương đạo, vương gia, nhanh để ngự y cho ngươi nhìn một cái. Linh thần một chán dấu chấm hỏi, nghi ngờ nói, ta lại không có bệnh, tại sao phải cho ta xem một chút? Chớ nói Tình Vương, người ở chỗ này đều sửng sốt. Vừa rồi thế nhưng là Linh thần chính mình yêu cầu mời ngự y đến. Tình Vương một mặt nghi hoặc, không phải tự ngươi nói thân thể không thoải mái, phải tìm đại phu nhìn một cái sao? Có sao? Linh thần cẩn thận nghĩ nghĩ, mơ hồ có chút ấn tượng, tựa như là có chuyện như vậy. Ta cái này đầu óc, chuyện gì xảy ra? Nói, đi qua tòa hạ, để ngự y cho hắn nhìn một cái. Hai cái ngự y đều kiểm tra một lần, cho ra kết luận là Linh thần thân thể không có một chút xíu vấn đề. Tình Vương nghi ngờ nói, ngươi không phải nói ngươi hoa mắt chóng mặt, rất không thoải mái sao? Linh thần cười nói, có thể là ta những ngày này quá mệt mỏi. Không có việc gì, ta đi nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Trong lúc nói chuyện, hà hơi không ngớt, xem ra rất mệt mỏi bộ dáng. Tình Vương trêu ghẹo, vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ban đêm bệ hạ muốn đi qua, nàng nếu là không hài lòng, ngươi chính là tội khi quân. Tiêu Nhan Tịch lại là chân mày cau lại, nàng luôn cảm thấy Linh thần có chút không đúng. Chương 1035, kém chút đem chính mình chết đuối. Chương 1035, kém chút đem chính mình chết đuối. Hôm sau, buổi sáng, Linh thần mới tỉnh lại, hắn duỗi lưng một cái này ngủ một giấc thật là thoải mái. Bất quá, hắn hẳn là không ngủ bao lâu thời gian a. Trời còn chưa có tối đâu. Nhưng đột nhiên, hắn duỗi người động tác cứng đờ, bởi vì bên giường đồng loạt đứng một hàng người. Linh thần bị giật nảy mình. Linh Lang, ngươi tỉnh rồi. Vương gia, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Đối mặt mọi người quan tâm, Linh thần một mặt một bức. Linh thần che kín chính mình chăn nhỏ, tức giận nói, các ngươi biến thái a. Vây quanh ở giường của ta vừa làm cái gì? Tiêu Nhan Tịch bọn người hai mặt nhìn nhau. Linh Lang, ngươi cũng đã biết chính mình ngủ bao lâu. Linh thần ngơ ngác một chút, trời còn chưa có tối, nhưng ta ngủ một canh giờ có a. Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi từ hôm qua giờ thân một mực ngủ đến hiện tại, đã nhanh ngủ 10 canh giờ. Linh thần giật nảy cả mình. 10 canh giờ? Nói đùa a. Linh thần không tin, trong ký ức của hắn giống như cho tới bây giờ không ngủ qua thời gian dài như vậy. Phùng Kỳ Chính nói, ngươi thật ngủ gần 10 canh giờ, cùng ngất đi, gọi thế nào đều bất tỉnh. Chúng ta còn tưởng rằng thân thể ngươi xảy ra vấn đề gì, nữ đế bệ hạ theo trong cung điều mấy cái ngựa y đi, nhưng kiểm tra qua đi, đều nói ngươi không có vấn đề gì, khả năng chính là quá mệt mỏi. Ngươi nói nữ đế cũng thật là, cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao? Không đem ngươi mệnh chết không bỏ qua đúng không? Trong thôn lửa kéo cối xay cũng không dám như thế sai bảo a. Linh thần một chán dây đen, ngậm miệng. Cái này khờ hàng, quan tâm từ trong miệng hắn đi ra nghe giống như là đang mắng người. Linh thần ngồi dậy. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy lo âu, Linh Lang, ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái? Linh thần hoạt động một chút thân thể, cười nói, không có à, cảm giác tốt lắm, thân thể lần đồng, chính là có chút đói. Tình Vương đạo, ngươi thời gian dài như vậy không ăn đồ vật, khẳng định đói. Ngươi trước rửa mặt, ta để người chuẩn bị cho ngươi ăn. Linh thần ừ một tiếng, mặc quần áo thời điểm, đột nhiên phát hiện thiếu mất một người, hỏi, Lao Phan đâu? Phùng Kỳ Chính lắc đầu, không biết, tối hôm qua sau khi ăn cơm tối xong liền không thấy. Thủ lĩnh đoán chừng là một người lặng lẽ đi dạo thanh lâu đi. Linh thần cười mắng, xéo đi, ngươi làm ai cũng cùng ngươi như. Ta làm sao rồi? Ta đã cải tà quy chính, trong lòng chỉ có Tiểu Nguyệt. Linh thần a một tiếng, lại không chú ý tới Tiêu Nhan Tịch lo âu ánh mắt. Phan Ngọc Thành tối hôm qua rời đi thời điểm, Linh thần ngủ, làm sao đều gọi bất tỉnh, liền để nàng chuyển cáo một tiếng Linh thần. Nhưng Linh thần giống như không nhớ rõ hắn để Phan Ngọc Thành trong đêm trở về Huyền Vũ Thành sự tình. Linh thần rời giường mặc quần áo tử tế, sau khi rửa mặt, đi tiên sảnh dùng cơm. Lão Phùng, ngươi đi đem lão Phan tìm đến, ta tìm hắn có việc. Phùng Kỳ chính ổ một tiếng, quay người rời đi. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Linh Lang, chẳng lẽ ngươi đều không nhớ rõ rồi?" Linh Thần trong miệng đút lấy đồ ăn, mơ hồ không rõ hỏi, "Nhớ kỹ cái gì?" Tiêu Nhan Tịch hạ giọng nói, "Phan tướng quân phụ ngươi mệnh lệnh, tối hôm qua liền rời đi về Viễn Vũ thành đi." Linh Thần sửng sốt, "Tối hôm qua liền rời đi rồi?" Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Linh Thần chau mày, nghĩ nửa ngày, đột nhiên vỗ đầu một cái, "Nhìn ta cái này đầu óc, thật sự là ngủ hồ đồ. Ta nhớ tới, hôm qua ta để hắn trong đêm rời đi, về Viễn Vũ thành đi làm sự kiện." Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Linh Lang, ngươi có hay không cảm thấy thân thể có cái gì khó chịu?" Linh Thần một mặt im lặng, "Ta không phải đã nói rồi sao?" "Không có. Ta hiện tại tinh thần gấp trăm lần." Ăn cơm xong, Linh Thần thần thái sáng láng, mang Tiêu Nhan Tịch, còn có Vũ Tư Quân cùng nhỏ tranh đi ra phố. Một mực chơi đến trời sắp tối mới trở về. Ban đêm, vừa ăn xong cơm tối, mọi người tại phòng khách nói chuyện phiếm thời điểm, nữ đế đến. Nàng nhìn thấy Linh Thần liền đầy bụng tức giận. "Cái này chó đồ vật, tối hôm qua nàng cũng tới, nhưng Linh Thần cũng ngất đi, làm sao đều gọi bất tỉnh. Bệ hạ, dân nữ có thể hay không cùng ngươi đơn độc trò chuyện vài câu?" Nghe tới Tiêu Nhan Tịch lời nói, nữ đế nao nao, chợt phất phất tay, "Các ngươi đều lui xuống trước đi đi." Thịnh Vương bọn người lui ra ngoài. Bọn hắn không lo lắng chút nào Tiêu Nhan Tịch sẽ thương tổn nữ đế. Đệ nhất, ngự tiền thị vệ liền canh giữ ở bên ngoài phòng. Thứ hai, nữ đế cũng không phải bình thường nữ tử, ngự giá thân chinh chiến xa trường, bản thân thực lực liền rất mạnh. Nữ đế nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, nhàn nhạt mở miệng, "Nói đi, muốn cùng chấm trò chuyện cái gì?" Tiêu Nhan Tịch hạ thấp người nói, "Bệ hạ, Linh Lang có chút không đúng." "Ừm, làm sao không thích hợp rồi?" Tiêu Nhan Tịch nói, "Hắn tình trạng rất kỳ quái, hoặc là mười phần thèm ngủ, tỉ như liền ngủ 10 canh giờ, gọi đều gọi bất tỉnh. Hoặc là tinh thần phấn khởi, hôm nay ra ngoài dạo phố, dòng dã đi dạo một ngày, hắn không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, theo ta được biết, Linh Lang cũng không thích dạo phố." Nữ đế trầm mặt một lát, "Thèm ngủ, có lẽ là trước đó quá mức mệt nhọc. Đây là hắn lần thứ nhất mang hai đứa bé dạo phố, có lẽ là cảm thấy thua thiệt, cho nên mới sẽ tinh thần phấn khởi, không biết mệt mỏi. Ngự y không phải đều kiểm tra qua sao? Linh Thần thân thể không có bất cứ vấn đề gì." Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, "Bệ hạ, có chút bệnh là kiểm tra không ra, tỉ như chúng cổ." Linh Lang trừ thèm ngủ cùng tinh thần phấn khởi bên ngoài, còn có một chút rất không thích hợp, trí nhớ của hắn trở nên rất kém cỏi, chuyện ngày hôm qua hôm nay liền quên, đây là trước kia chưa từng xuất hiện qua sự tình. "Bệ hạ nếu không tin, đêm nay có thể thử hỏi một chút trước đó phát sinh qua sự tình, nhìn hắn còn nhớ hay không đến." Nữ đế hơi gật đầu, nói, "Tốt, chấm sẽ lưu ý." Hai người trò chuyện xong, theo phòng khách đi ra. Nữ đế nhìn lướt qua, hỏi, "Linh Thần đâu?" Tình Vương yêu tiểu cười, vẻ mặt mờ, nói, "Bẩm bệ hạ, vương gia nói hắn tại gian phòng chờ ngươi." Nữ đế thần sắc bình tĩnh như một tiếng, chắp tay sau lưng rời đi. Nhưng khi nàng trở lại gian phòng, kém chút không có bị hủ chết. Linh Thần ghé vào thùng tắm bên trên, nửa người trên ở bên trong, nửa người dưới tại thùng tắm bên ngoài, không lúc đích. "Linh Thần." Nữ đế một cái bước nhanh về phía trước, khi thấy rõ về sau, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Linh Thần đầu vẫn chưa chìm vào trong nước, chỉ có con mắt trở lên ngâm trong nước, cái mũi ở trên mặt nước, miệng mở rộng, ngủ say xưa đến chính gương, phát ra một trận tiếng ngáy. Nữ đế khỏe miệng co giật, ghé vào thùng tắm bên trên liền ngủ mất, cái này cần mệt mỏi thành cái dạng gì? Cái này nếu là lại xuống đi một điểm, chỉ sợ sẽ bị chết đuối. Nữ đế tức giận đạp hắn một cước, "Linh Thần, tỉnh lại đi." Linh Thần một điểm phản ứng đều không có, ngủ rất say. Nữ đế sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Trước đó Tiêu Nhan Tịch nói Linh Thần rất không thích hợp, thèm ngủ là thứ nhất. Linh Thần chính là đại huyền binh mã đại nguyên soái, bản thân lại là siêu phẩm cao thủ, tính cảnh giác tự nhiên không cần nói cũng biết, không có khả năng sẽ ngủ được nặng như vậy. Hắn thật xảy ra vấn đề. "Linh Thần, Linh Thần." Nữ đế một bên gọi, một bên lay động hắn, nhưng Linh Thần không phản ứng chút nào, cùng ngất đi như vậy. Nữ đế sắc mặt biến hóa, đem Linh Thần ôm đến trên giường, thay hắn lau khô tóc, sau đó trở về cổng, trầm giọng nói, "Chuyên ngự ý đi, ngoài ra để cho Tiêu Nhan Tịch tới gặp chấm." Chương 1036, Dương Cổ chương 1036, Dương Cổ Linh Thần tỉnh ngủ lại là sáng ngày thứ hai. Hắn mở to mắt, lưng mỏi ngả vào một nửa bị giật nảy mình. Bên giường đứng một hàng người. Lần này nữ đế cũng tại. Vì Linh Thần, nàng hôm nay đều không có đi vào chiều. Nhưng Linh Thần giống như quên loại tình huống này là lần thứ hai phát sinh, hôm qua cũng phát sinh qua đồng dạng một màn. Hắn che kín chính mình chăn nhỏ, nhỏ yếu đang thương lại bất lực, những người này ánh mắt rất cổ quái, rất khiếp người. Các ngươi là biến thái sao? Vây quanh ở giường của ta bên cạnh làm gì? Linh Thần nói cũng giống như hôm qua. Tiêu Nhan Tịch bọn người mặt mũi tràn đầy lo âu. Tối hôm qua, nữ đế điều đến 10 cái ngựa y để thay nhau kiểm tra. Nhưng phải ra kết quả nhất trí, Linh Thần thân thể không có vấn đề gì, thèm ngủ chỉ là bởi vì quá mệt mỏi. Nhưng nữ đế cùng Tiêu Nhan Tịch đều biết không có khả năng. Linh Thần thân thể tốt bao nhiêu, các nàng hai cái có quyền lên tiếng nhất. Cho nên, bọn hắn xác định, Linh Thần thân thể xảy ra vấn đề lớn. Lúc đầu nữ đế muốn để người đem đại tế tự tìm đến, nhưng lại bị Tiêu Nhan Tịch ngăn lại, bởi vì đại tế tự nói qua, hôm nay sẽ tìm đến Linh Thần. Tiêu Nhan Tịch lo lắng hỏi, "Linh Lang, ngươi có cảm giác hay không thân thể nơi nào không thoải mái?" Linh Thần lắc đầu, "Không có a, thân thể ta rất tốt. Các ngươi làm sao kỳ kỳ quái quái?" Nói xong, Linh Thần đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía nữ đế, "Ta tối hôm qua đi ngủ không có cởi quần áo." Hắn tối hôm qua hẳn là cùng nữ đế ngủ, làm sao không có cởi quần áo? Nữ đế chân mày cau lại, thần sắc lo âu, xem ra Tiêu Nhan Tịch nói chính là đúng. Linh Thần xuất hiện vấn đề lớn. Đệ nhất, thèm ngủ, tối hôm qua nếu không phải vận khí tốt, sợ là sẽ phải đem chính mình chết đuối thùng tắm. uy danh hiển hách đại huyền nhiếp chính vương nếu là chết đuối trong thùng tắm, vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Thứ hai, phấn khởi. Thứ ba, chính là trí nhớ hạ thấp. Hắn rõ ràng không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh sự tình. Ngay vào lúc này, một cái ngự tiền thị vệ tiến đến bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, đại tế tự cầu kiến. Nữ đế khẽ gật đầu, để cho nàng đi vào. Người mặc giới áo, có túi vải đại tế tự bước chân nhẹ nhàng đi đến. Thần tham kiến bệ hạ. Nữ đế nhấc nhấc tay, đứng lên đi. Ngươi thấy chấm có chuyện gì? Đại tế tự túi người nói, thần không phải đến tìm bệ hạ, thần là đến tìm Linh Vương gia, chúng ta hôm trước liền hẹn xong, cùng đi ăn ma viên. Ma viên là võ quốc một loại độc hữu quả vật. Linh thần một chán dấu chấm hỏi, nghi ngờ nói, ngươi nói chúng ta hẹn xong đi ăn ma viên. Đại tế tự gật đầu, đúng thế. Tất cả mọi người có thể làm chứng. Ngày đó đại tế tự không nói ăn ma viên, nhưng nói hôm nay sẽ tìm đến Linh thần, thời điểm ra đi còn đạp hắn một cước. Linh thần bò đầu, chăm chú suy nghĩ, hắn làm sao không có chút nào nhớ kỹ rồi. Đại tế tự mở to thanh tịnh con ngươi nhìn xem Linh thần, làm sao, ngươi sẽ không quên a? Linh thần nhún nhún vai, có thể là ta bận bịu quên, ma viên đúng không? Đi, chúng ta mọi người cùng nhau đi, nếm thử có ăn ngon hay không. Yên tâm, ta mời khách. Mọi người sắc mặt hơi đổi. Hôm qua Linh thần ra ngoài dạo phố thời điểm mới nếm qua ma viên, còn nói ăn thật ngon. Nữ đế trầm giọng nói, Linh thần, ngươi trước rửa mặt một chút. Đại tế tự, ngươi cùng chấm đi ra. Nữ đế cùng đại tế tự đi tới bên ngoài. Những người khác cũng đi theo, muốn biết Linh thần đến cùng làm sao rồi. Nữ đế trầm giọng hỏi, đại tế tự, Linh thần đến cùng tình huống gì? Đại tế tự cúi người, nói, bẩm bệ hạ, chỉ sợ dương cổ cũng tại vương gia trên thân. Cái gì? Dương cổ cũng ở trên người hắn. Đại tế tự gật đầu, ta vốn cho là vương gia trên thân chỉ có âm cổ, nhưng nhìn vương gia tình huống hiện tại, dương cổ cũng ở trên người hắn. Vương gia khí huyết dồi dào, dương khí tràn đầy, cho nên dương cổ một mực đang ngủ đông trạng thái. Có thể là bởi vì bệ hạ, cho nên tỉnh lại dương cổ. Nữ đế khẽ nhíu mày, bởi vì chấm. Có ý tứ gì? Đại tế tự giải thích nói, âm cổ hỉ âm, dương cổ vui dương, dương cổ tại vương gia thể nội, tựa như là người tắm rửa ánh mặt trời ấm áp đi ngủ, sẽ ngủ rất say. Nếu là có gió lạnh thổi qua, người liền sẽ bừng tỉnh. Mà nữ tử thuần âm, bệ hạ cùng vương gia giao phối thời điểm, tỉnh lại dương cổ. Người ở chỗ này trừ nữ đế cùng tình vương, những người khác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nữ nhân này đang tìm cái chết sao? Lại dám nói nhà nàng hoàng đế hoàn hảo là giao phối, nhà ai cô nương tốt sẽ đem chuyện nam nữ nói thành giao phối. Tình vương liếc mắt nhìn nữ đế, tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác, sợ chính mình cười ra tiếng. Nữ đế mặt đen lên, liếc mắt nhìn tình vương giống như rất vui vẻ à, cái kia chấm thưởng ngươi 3 tháng không được cùng ngươi những cái kia trai lơ gặp mặt. Tình vương biểu lộ phút chốc cứng đờ, nàng liền cười trộn một chút, không đến mức a. Tình vương vẻ mặt cầu xin, thần, tạ chủ long ân. Nữ đế nhìn về phía đại tế tự, kiên nhẫn giải thích, hướng chiều, chúng ta là người, người cùng các ngươi chăn nuôi cổ trùng còn có xúc vật những này không giống, cho nên cái này nam nữ hoan ái không gọi giao phối. Hướng hướng chính là đại tế tự, tên đầy đủ mục triều triều, ngọc lưu tộc người cơ hồ đều họ mục. Mục triều triều trước kia sinh hoạt ở trong trại, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, 2 năm này mới tiếp nhận đại tế tự chức vị, cho nên từ ngữ thường xuyên sẽ dùng linh tinh. Nữ đế niệm tình nàng tuổi còn nhỏ, đối với nàng sủng ái có thừa, trong âm thầm phần lớn thời gian đều sẽ gọi hướng chiều, hơn nữa còn sẽ kiên nhận lớn nắn sai lầm của nàng. Mục triều triều ồ một tiếng, túi người nói, đa tạ bệ hạ giải thích nghi hoặc, thần thủ giáo. Nữ đế khoát khoát tay, nói, ý của ngươi là, bởi vì linh thần thị tẩm, dẫn đến trong cơ thể hắn dương cổ thức tỉnh rồi. Mục triều triều gật đầu, vâng. Nữ đế trầm giọng nói, ngươi có thể hay không đem hắn thể nội cổ trùng lấy ra? Mục triều triều lắc đầu, bệ hạ thứ tội, biện pháp là có, nhưng xác suất thành công không cao. Âm cổ cùng dương cổ không giống, âm cổ có thể dùng xương sáo tăng thêm băng hàn cổ dẫn ra. Có thể nghĩ muốn lấy ra dương cổ, liền phải tìm một cái khí huyết so vương gia càng thịnh vượng người mới được. Nhưng cho tới bây giờ, thần còn không có gặp qua so vương gia khí huyết càng thịnh vượng người. Tiêu Nhan tịch mặt mũi tràn đầy lo âu, ta nghe Tử Tô cô nương nói qua, Ninh Lang một mực tại phục dụng cửu dương nuôi nguyên canh, mà lại bản thân liền là siêu phẩm cao thủ, muốn tìm một cái khí huyết so hắn càng dồi dào người sợ là không dễ. Nữ đế trầm giọng nói, tìm không thấy cũng phải tìm. Chấm liền không tin đại huyền cùng võ quốc còn tìm không ra một cái có thể cứu Ninh thần mệnh người đến. Nếu là đại huyền cùng võ quốc cũng không tìm tới, cái kia chấm liền ngự giá thân trình, dẹp yên Tây Lương, Đà La quốc, Nam Việt những quốc gia này, từng bước sàng lọc, luôn có thể tìm tới. Tiêu Nhan tịch giống như là nghĩ đến cái gì, một thanh kéo qua Phùng Kỳ Chính, đại tế tự, ngươi có thể hay không thay Phùng tướng quân kiểm tra một chút? Ta nghe Ninh Lang nói, Phùng tướng quân trời sinh thần lực, dũng mãnh vô song, có lẽ hắn khí huyết so Ninh Lang càng dồi dào. Mục triều triều gật đầu, sau đó thay Phùng Kỳ Chính bắt mạch, chợt làm một loạt kiểm tra, thậm chí lấy một giọt máu cho ăn cho một con sâu nhỏ, cái này tiểu côn trùng cũng là cổ trùng. Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Mục triều triều lắc đầu, vị này Phùng tướng quân huyết mạch kỳ dị, cho nên thân phụ thiên quân chi lực, khí huyết đích sắc tràn đầy, nhưng không đủ thuần túy, cho nên cứu không được vương gia. Chương 1037, trên cái thế giới này vĩnh viễn có người thích người. Chương 1037, trên cái thế giới này vĩnh viễn có người thích người. Ninh thần rửa mặt xong, đi ra phát hiện mọi người thầm thầm thì, tò mò hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Nữ đế lo lắng mà nhìn xem Ninh thần, do dự một chút, nói, dương cổ cũng trên người ngươi. Ninh thần suy nghĩ kỹ một hồi, biến sắc, âm dương cổ dương cổ. Mục triều triều hơi gật đầu, không sai. Hạ cổ người phi thường giàu hạn, đối phương đã dùng âm dương cổ, vậy khẳng định biết âm cổ e ngại mãnh hổ khí tức, mà ngươi lại nuôi một đầu mãnh hổ. Đối phương là cố ý bại lộ âm cổ, vì chính là che giấu Dương Cổ. Chiêu này đích xác cao minh, liền ta cũng không phát hiện. Người này không chỉ muốn hại bệ hạ cùng vương gia những nữ nhân khác, càng là muốn vương gia tính mệnh. Linh thần sắc mặt âm trầm, đại tế tự đã có thể lấy ra trong cơ thể ta âm cổ, cái kia thế tất cũng có thể lấy ra Dương Cổ a. Mục Chiêu chiếu lắc đầu, Dương Cổ cùng âm cổ hoàn toàn khác biệt, muốn lấy ra Dương Cổ, liền phải tìm một cái khí huyết so vương gia càng thịnh vượng người. Vương gia là ta gặp qua khí huyết thịnh vượng nhất người, muốn một cái khí huyết so ngươi tràn đầy người, quả thực không dễ. Linh thần vội vàng hỏi, nếu là Dương Cổ không lấy ra đến, ta sẽ như thế nào? Mục Chiêu chiều thở dài, nói, bắt đầu, vương gia sẽ trở nên thèm ngủ, hay là tinh thần phấn khởi, trí nhớ giảm mạnh. Thời gian dần qua, vương gia ngủ say thời gian sẽ càng ngày càng dài, cuối cùng ký ức biến mất, khí huyết tan tác mà chết. Mọi người sắc mặt đại biến. Linh thần giật mình, ký ức biến mất. Mục Chiêu chiều gật đầu, Dương Cổ thuần dương, nam tử cũng thuộc dương, vương gia khí huyết dồi dào, loại này kết hợp xuống sẽ sinh ra dương độc. Loại độc này sẽ để cho người tinh thần rối loạn, trí nhớ sẽ xuất hiện sai lầm, cuối cùng ký ức hoàn toàn biến mất. Mọi người đều là sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì Ninh Thần đã xuất hiện Mục Triều Triều nói tới loại tình huống này. Nữ đế trầm giọng hỏi, còn có những biện pháp khác có thể lấy ra trong cơ thể hắn Dương Cổ sao? Mục Triều Triều lắc đầu, bẩm bệ hạ, ta biết chỉ có cái này một cái biện pháp. Muốn không thần đi về hỏi hỏi lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng cũng chính là đời trước đại tế tử Ngọc Lưu tộc, cách Võ Quốc quốc đô không xa, không sai biệt lắm một hai ngày lộ trình. Nữ đế trầm giọng nói, ngươi vừa đến một lần quá lãng phí thời gian, mang lên Ninh Thần trực tiếp đi Ngọc Lưu tộc, chấm thủy các ngươi cùng đi. Tình Vương đội bằng nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Ngươi ha có thể tùy tiện rời đi quốc đô? Nữ đế khoát khoát tay, không sao, mấy ngày thời gian mà thôi, ra không là cái gì nhiễu loạn. Thịnh Vương, chấm không có ở đây mấy ngày này, ngươi đợi chấm giám chính. Cái này. Thịnh Vương cúi người, thần tuân chỉ. Linh thần có chút túi thấp đầu, nhìn về phía nữ đế, ngươi không thể đi. Nữ đế ngơ ngác một chút, vì sao? Linh thần lắc đầu, không biết, chỉ là một loại cảm giác. Ngươi liền đừng đi, ngươi là vua của một nước, không thể tùy tiện rời đi đô thành. Chính ta đi là được, giải cổ sự tình ngươi đi cũng không giúp được một tay. Thịnh Vương ngay sau đó nói, vậy hạ. Hắn nói đúng, ngươi không thể tùy tiện rời đi đô thành. Nữ đế suy tư một lát, hơi gật đầu, được, cái kia chấm liền không đi. Đại tế tự nghe chỉ, Mục Chiêu chiều đội vàng quỳ xuống đất, thần tiếp chỉ. Nữ đế trầm giọng nói, truyền chấm ý chỉ, Ngọc Lưu tộc không tiếc bất cứ giá nào vì Ninh Thần giải cổ, bảo vệ hắn an khang, đừng để chấm thất vọng. Mục Chiêu chiều đội vàng nói, bệ hạ yên tâm, Ngọc Lưu tộc định dốc hết toàn lực cứu chữa vương gia. Nữ đế nhẹ gật đầu, chưa khỏi, chấm trùng điệp có thưởng. Chị không hết, chấm liền muốn hoài nghi Ngọc Lưu tộc năng lực. Mục Chiêu chiều biến sắc. Một khi nữ đế hoài nghi Ngọc Lưu tộc năng lực, kia liền đại biểu Ngọc Lưu tộc muốn đại họa trước mắt. Nữ đế 16 tuổi đăng cơ, thường xuyên ngự giá thân trình, sát phạt quả đoán. Nếu là bị nàng chán ghét mà vứt bỏ, hậu quả rất nghiêm trọng. Nữ đế phân phó nói, "Được rồi, việc này không nên chậm trễ, các ngươi nhanh chóng khởi hành." Thịnh Vương cúi người, "Cái kia thần đi chuẩn bị." Nữ đế khẽ gật đầu. Linh thần đột nhiên hỏi, "Làm sao không thấy được lão Phan?" Đám người hai mặt nhìn nhau. Hôm qua Linh thần liền vấn đề giống như trước. Linh thần gãi gãi đầu, "Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?" Ta hỏi lão Phan đi chỗ nào rồi? Tiêu Nhan Tịch đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Linh Lang, ngươi quên sao? Phan tướng quân phụ ngươi mệnh lệnh chấp hành nhiệm vụ đi, phải không?" Linh thần nghĩ nghĩ, thực tế nghĩ không ra, nhiệm vụ gì? Ta làm sao không có chút nào nhớ kỹ rồi? Đám người mặt mũi tràn đầy lo âu. Phùng Kỳ chính lo lắng hỏi, "Đại tế tự, Linh thần có thể hay không cuối cùng đem chúng ta đều quên rồi?" Mục Chiêu chiều gật đầu, "Sẽ, thời gian dần qua hắn sẽ quên tất cả mọi người, bao quát chính hắn là ai." Trong lòng mọi người bỗng nhiên trầm xuống. Phùng Kỳ chính như một đầu táo bạo sư tử, giận dữ hét, mẹ nó, đừng để lão tử biết là ai làm hại Ninh Thần. Nếu như bị ta bắt được, lão tử nhất định phải đem hắn phanh thây xé xác, chém thành muôn mảnh, mộ tổ đều xuất quân cho hắn san bằng. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Mục Triều Triều, đại tế tự, có phải là biết võ công nhân khí máu đều tương đối tràn đầy? Mục Triều Triều gật đầu, đó có phải hay không thân thủ càng tốt, khí huyết càng tràn đầy? Mục Triều Triều nói, theo đạo lý đích thật là dạng này, tỉ như siêu phẩm cao thủ, khí huyết xa so với võ giả tầm thường tràn đầy. Tiêu Nhan Tịch ánh mắt sáng lên, nói như vậy, trên bảng nổi danh siêu phẩm cao thủ liền có thể cứu Ninh Lang. Thì như lão thiên sư, Liêu Lão Trắng, Đạm Đài Thanh Nguyệt bọn người. Mục Chiêu chiều gật đầu, Đạm Đài Thanh Nguyệt ta nghe nói qua, Tây Lương thánh nữ, võ học số 1. Đáng tiếc nàng là nữ tử thuần âm, giúp không được vương gia. Ngươi nói lão thiên sư cùng Liêu Lão Trắng cũng là siêu phẩm cao thủ sao? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, không sai, bọn hắn đều là nam, thân thủ không kém Đạm Đài Thanh Nguyệt. Mục Chiêu chiều cười nói, vậy quá tốt, nếu có thể đem bọn hắn mời đến, vương gia có lẽ liền có thể cứu. Bất quá siêu phẩm cao thủ hẳn là không tốt mời đi. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ngươi đây yên tâm, hai cái vị này cùng Ninh Lang có chút giao tình, hẳn là đồng ý giúp đỡ. Ta cái này liền truyền tin cho bọn hắn, mời bọn họ đến Võ Quốc. Nữ đế trầm giọng nói, từ giờ trở đi, liên quan tới Ninh Thần sự tình một chữ cũng không thể đối ngoại lộ ra, nếu không đừng trách chấm không khách khí. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi biết Ninh Thần xảy ra chuyện, chỉ sợ các quốc gia cùng một ít dã tâm bừng bừng người lại nên không an phận. Ninh Thần cười khổ nói, vô dụng, cho ta hạ cổ người khẳng định biết ta tình huống hiện tại, chuyện này không đạt được. Cho nên, hiện tại trọng yếu nhất chính là, trước nghĩ biện pháp lấy ra trên người ta Dương Cổ. Đám người nhao nhao gật đầu. Linh thần thở dài, hỏi, hài tử đâu? Lập tức muốn đi Ngọc Lưu tộc, ta muốn gặp mặt hài tử. Bạn nhất trong cơ thể ta Dương Cổ không lấy ra đến, ta sợ ta sẽ quên bọn hắn, còn có các ngươi. Tiêu Nhan Tịch hốc mắt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy đau lòng, không có chuyện gì, coi như ngươi quên chúng ta, quên chính mình là ai. Nhưng chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi, cái thế giới này sẽ vĩnh viễn có người thích ngươi. Linh Thần mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chương 1038, ngươi cái này mụ già đáng chết có biết nói chuyện hay không? Chương 1038, ngươi cái này mụ già đáng chết có biết nói chuyện hay không? Linh Thần đi theo Mục Triều Triều rời đi Võ Quốc Cố Đô. Phùng Kỳ Chính, Tiêu Nhan Tịch, còn có Ngô Thiết Trụ dẫn đầu 100 linh an quân tùy hành bảo hộ. Hai ngày sau, đến Ngọc Lưu tộc. Ngọc Lưu tộc là cái thôn xóm, nhưng thật ra là cái trại, ba mặt núi vây quanh, khắp núi xanh biếc, phong cảnh nghi nhân. Ngọc Lưu tộc đích xác rất ít người cùng ngoại giới lui tới, cho nên linh an quân liền đóng quân tại trại bên ngoài. Phùng Kỳ Chính cùng Tiêu Nhan Tịch bồi tiếp Linh Thần đi vào. Xe ngựa lái vào Ngọc Lưu tộc. Bởi vì Linh Thần tình huống chuyển biến xấu rất nhanh, đã không có biện pháp cưỡi ngựa. Dọc theo con đường này, Linh Thần phần lớn thời gian đều đang ngủ. Mục Chiêu Chiêu mang lấy bọn hắn đi tới trại duy nhất một tòa lầu các trước. Chỉ có Ngọc Lưu tộc lão tộc trưởng, cũng chính là đời trước tế tự, mới có tư cách ở chỗ này. Lão tộc trưởng là cái tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, sắc mặt tâm trầm, xem ra không tốt lắm ở chung bà lão. Sư phụ. Mục Chiêu Chiêu nhìn thấy trống vải trượng đi ra bà lão, cung kính hành lễ. Tiêu Nhan Tịch khẽ không người, xin ra mắt tiền bối. Phùng Kỳ Chính không có hành lễ, bởi vì hắn ôm Linh Thần đâu. Linh Thần còn tại trong mê ngủ. Bà lão ánh mắt rơi xuống Linh Thần trên thân, mày nhíu lại thành khe rãnh, không ngừng lắc đầu. Tiêu Nhan Tịch trong lòng đống nhiên trầm xuống, vội vàng hỏi, tiền bối, làm sao rồi? Đây chính là đại huyền nhiếp chính vương. Bà lão mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn giọng. Mục Chiêu Chiêu gật đầu, sư phụ, hắn chính là uy danh hiển hách đại huyền nhiếp chính vương. Bà lão hừ lạnh một tiếng, uy danh hiển hách, hung danh hiển hách còn tạm được. Một thân túc sát chi khí, nhân quả quân thân, chỉ sợ không được chết tử tế. Phùng Kỳ Chính giận dữ, uy, người lão thái bà này có biết nói chuyện hay không? Lão tộc trưởng liếc mắt nhìn Phùng Kỳ Chính, lanh lẹ nói, đao lông mày mắt hổ, hổ lang chi tướng, một thân túc sát khí, như không ai giúp ngươi cản trở, ngươi cũng không thể kết thúc yên lành. Phùng Kỳ Chính giận không kèm được, ngươi cái mụ già đáng chết, ta. Phùng tướng quân. Tiêu Nhan Tịch hướng hắn lắc đầu, sau đó đối với lão tộc trưởng dịu dàng cúi đầu, lão tộc trưởng, Linh Lang cùng Phùng tướng quân đều là chiến trường sát phạt người, trên thân có túc sát chi khí cũng là bình thường. Lần này đến đây, là bởi vì Linh Lang thụ gian nhân làm hại, còn mời lão tộc trưởng tương trợ, van bối vô cùng cảm kích. Lão tộc trưởng lạnh nhạt nói, ngươi bé con này ngược lại là hiểu chuyện, tình huống lão thân biết đại khái. Đã bệ hạ hạ chỉ, vậy các ngươi yên tâm, lão thân tự nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tiêu Nhan Tịch cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Lão tộc trưởng gật đầu một cái, sau đó quét mắt một vòng Phùng Kỳ Chính, đem hắn mang vào đi. Theo lão tộc trưởng, mấy người đi vào lầu các một tầng, đem Linh Thần an trí tại một cái giường ván gỗ bên trên. Lão tộc trưởng kiểm tra một chút Linh Thần tình huống, nói, đích thật là dương cổ không sai, hơn nữa nhìn tình huống này, còn là lấy tâm đầu huyết chăn nuôi dương cổ, tính tình càng thêm hung mãnh. Tiêu Nhan Tịch sốt ruột hỏi, tiền bối, nhưng có biện pháp đem dương cổ lấy ra? Lão tộc trưởng suy tư một lát, nói, hai cái biện pháp. Đệ nhất, tìm một cái khí huyết so hắn càng thêm tràn đầy người là đủ. Thứ hai, phế trong cơ thể hắn cái kia đạo khí. Nghe tới lão tộc trưởng nói có hai cái biện pháp thời điểm, Tiêu Nhan Tịch cùng Phùng Kỳ Chính thần sắc vui mừng. Nhưng khi nghe xong biện pháp thứ hai, hai người đồng thời cứng đờ. Mọi người đều biết, siêu phẩm cao thủ sở dĩ lợi hại là bởi vì thể nội tu luyện ra một đạo khí. Đạo này khí có thể để nhân khí máu dồi dào, đánh lâu không suy. Cái kia đạo khí sao mà chân quý? Toàn bộ trên đời này đều không bao nhiêu người tu luyện ra cái kia đạo khí. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi, tiền bối, còn có những biện pháp khác sao? Lão tộc trưởng lắc đầu, âm dương cổ đầy đủ chân quý, hạ cổ người cũng sẽ không vận dụng dương cổ, chỉ cần dương cổ nơi tay, sớm muộn đều sẽ thu hồi âm cổ. Nhưng cho hắn hạ cổ người, trực tiếp dùng âm cổ cùng dương cổ, cái này hoàn toàn là bỏ qua âm dương cổ cũng muốn tiểu tử này mệnh. Như lão thân nói hai cái này biện pháp đều vô dụng, vậy cái này tiểu tử chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Tiêu Nhan Tịch cùng Phùng Kỳ Chính sắc mặt đại biến. Tiêu Nhan Tịch nói, tiền bối, nếu là phế trong cơ thể hắn cái kia đạo khí sẽ như thế nào? Lão tộc trưởng nói, thân thể của hắn sẽ trở nên suy yếu, khả năng rốt cuộc không còn cách nào múa đao làm kiếm. Vận khí tốt còn có thể cầm lấy đao, nhưng là cho ăn bệ bụng cũng chính là cái tam lưu cao thủ. Cái này luyện công liền cùng lên đài giai, từng bước một, bước vàng, leo lên 99 tầng. Phế cái kia đạo khí, liền tương đương với trực tiếp theo 99 tầng nhảy xuống, không chết cũng phế. Không được. Phùng Kỳ Chính lắc đầu liên tục, trở thành siêu phẩm cao thủ vẫn luôn là Ninh Thần kiêu ngạo nhất sự tình một trong, nếu là phế hắn cái kia đạo khí, hắn kiêu ngạo như vậy một người, nhất định sẽ sụp đổ. Lão tộc trưởng lạnh nhạt nói, lão thân chỉ nói là ra giải quyết chi pháp, đến nỗi có đồng ý hay không là chính các ngươi quyết định. Lão thân nói cho các ngươi, nếu là phế hắn cái kia đạo khí, hắn còn có thể sống sót, không phải chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Trọng yếu nhất chính là, lấy trạng thái của hắn bây giờ, rất nhanh liền sẽ quên chính mình là siêu phẩm cao thủ, coi như phế hắn cái kia đạo khí, hắn cũng sẽ không nhớ kỹ. Tiêu Nhan Tịch hốc mắt phím hồng. Ông trời thật là bất công, Linh Thần cứu nhiều như vậy đại nguyên bất tính, tại sao muốn thụ này tra tấn? Phùng Kỳ Chính giận dữ hét, đánh rắm, khẳng định còn có những biện pháp khác. Lão thái bà, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, các ngươi Ngọc Lưu tộc không phải cổ trùng tổ sao? Làm sao như thế phế, liền một cái cổ trùng đều không lấy ra đến? Lão tộc trưởng thần sắc không thích, trầm giọng nói, thô tục vũ phu, ngươi hiểu cái gì? Âm dương cổ chính là trăm cổ chi vương, đầy đủ chân quý, toàn bộ Ngọc Lưu tộc cũng chỉ có một đôi, ngươi cho rằng là bình thường cổ dễ dàng như vậy giải? Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy xem thường, vì ta nhìn chính là học nghệ không tinh, liền một cái cổ trùng đều không lấy ra đến. Lão thái bà, ta cho ngươi biết, Phế Ninh thần cái kia đạo khí lão tử không đồng ý. Lão tộc trưởng mặt đen lên, vậy liền để hắn chờ chết đi. Chờ chết? Phùng Kỳ chính một mặt ngang ngược, lão thái bà, ta khuyên ngươi, tranh thủ thời gian cho lão tử chữa khỏi Ninh thần. Lão tử hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Ninh thần bên trong cổ đến từ Nguyên Ngọc Lưu tộc, nói không chừng hạ cổ người chính là Nguyên Ngọc Lưu tộc người. Ta đem lời thả ở chỗ này, Ninh thần không có việc gì, các ngươi cũng liền không có việc gì. Ninh thần nếu là xảy ra chuyện, lão tử xuất quân san bằng Nguyên Ngọc Lưu tộc, chó gà không tha. Lão tộc trưởng giận dữ, vô não vũ phu, ngươi làm càn. Phùng Kỳ chính khinh thường nói, lão tử chân chính cản rỡ thời điểm ngươi còn không có gặp qua đâu. Tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp cứu Ninh thần. Chữa khỏi Ninh thần, để lão tử dập đầu cho ngươi xin lỗi đều được. Nếu là Ninh thần xảy ra chuyện, lão tử liền để các ngươi biết mạch đao quân lưới đao có bao nhiêu lợi. Đến lúc đó, trên đời này chỉ cần là cùng cổ có quan hệ người, lão tử một cái cũng sẽ không bỏ qua, tất diệt hắn tam tộc. Lão tộc trưởng mặt đều đen, toàn thân run rẩy. Thô tục vũ phu, ta Ngọc Lưu tộc há lại ngươi dương ai địa phương. Lão tộc trưởng cũng là bạo tính tình, nàng thế nhưng là Ngọc Lưu tộc tộc trưởng, càng là đời trước võ quốc đại tế tự, lúc nào nhận qua cái này khí. Trong tay đầu hổ quải trượng quét ngang mà ra, thế phải giáo huấn một chút Phùng Kỳ chính cái mãng phu này, cho hắn biết cái này Ngọc Lưu tộc đến cùng là ai địa bàn. Chương 1039, chị không hết linh thần, diệt ngươi toàn tộc. Chương 1039, chị không hết linh thần, diệt ngươi toàn tộc. Phùng Kỳ chính không nghĩ tới lão thái bà này cũng dám cùng hắn động thủ, hắn vô ý thức nô ra tay, một phát bắt được quét tới quải trượng. Lão thái bà, ngươi dám dùng quải trượng vung mạnh ta? Nếu không phải nhìn ngươi lớn tuổi, lão tử đem ngươi đầu vặn xuống tới. Liên cung cái này phá quải trượng đồng dạng. Dứt lời, giang giác một tiếng, Phùng Kỳ chính trực tiếp đem trên quải trượng đầu hổ tách ra xuống tới. Lão tộc trưởng giật nảy cả mình, có chút khó có thể tin. Nàng thanh này đầu hổ quải trượng, dùng thế nhưng là trắng gỗ cứng, tăng thêm đặc thù dầu chân âm, hán độ cứng không kém gì đồ sắt. Nàng từng dùng thanh này đầu hổ quải trượng, nhẹ nhõm nện đứt qua địch nhân bội đao. Coi như thế như nước trong veo bị Phùng Kỳ chính cho bẻ gãy. Chẳng lẽ cái này vô não mãng phu cũng là siêu phẩm cao thủ? Phùng Kỳ chính tiện tay đưa trong tay đầu hổ vứt trên mặt đất, lại một cước đá bay. Cái này nhưng làm lão tộc trưởng tức giận đến không nhẹ, triệt để bị chọc giận. Ngươi cái này vô não mãng phu, dám hủy lao thân quả trượng. Lời còn chưa dứt, như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Phùng Kỳ chính, xuất thủ như điện, một trường chụp về phía Phùng Kỳ chính ngực. Phùng Kỳ chính đấm ra một quyền. Phanh! Quyền trưởng tương giao. Phùng Kỳ chính kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã tại đến mấy mét bên ngoài, lăn vài vòng mới dừng lại. Lão tộc trưởng thì là lùi lại mấy bước liền đứng vững. Tiêu Nhan Tịch giật nảy cả mình. Phùng Kỳ chính cũng kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới chính mình sẽ bị lao thái bà này một trường đánh bay. Không nhìn ra a, ngươi cái này mụ già đáng chết vậy mà là cái siêu phẩm cao thủ. Nói, chờ mình một cái bỏ dậy, rút ra cắm tại bên hông thép vân tay liền muốn xông lên. Tiêu Nhan Tịch vội vàng nói, Phùng tướng quân, chớ làm loạn. Còn phải dựa vào lão tộc trưởng cứu Ninh thần đâu, cũng không thể đem nàng đắc tội chết rồi. Lão tộc trưởng thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hẳn là không nghĩ tới Phùng Kỳ chính chúng nàng một trường, cùng người không việc gì như. Ngươi không phải siêu phẩm cao thủ. Phùng Kỳ chính hừ lạnh một tiếng, không phải sao thế rồi? Lão tử trời sinh thần lực, mà lại rắn chắc nhẫn nhịn. Mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng cũng không sợ hãi ngươi. Lão tộc trưởng mặt mo xanh xám, ngươi cái này thô tục vô lễ mãng phu, xem ra lão thân hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì là tôn trọng trưởng giả. Phùng Kỳ chính cười lạnh, ngươi đều có thể thử một chút. Lão tử vẫn là câu nói kia, chưa khỏi linh thần, để ta cho ngươi quỳ xuống đất dập đầu đều được. Nhưng nếu chị không hết, lão tử diệt ngươi toàn tộc. Phùng tướng quân, ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi. Tiêu Nhan Tịch tranh thủ thời gian hòa giải, sau đó nhìn về phía lão tộc trưởng, túi người cúi đầu, tiền bối chính là năm đó tên nổi như cồn lưu hoa bà bà a. Lão tộc trưởng sửng sốt, nàng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, rất lâu không có nghe được cái tên này, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là theo ngươi một cái nữ hoa trong miệng nghe tới. Làm sao ngươi biết lão thân chính là lưu hoa bà bà? Tiêu Nhan Tịch cung kính nói, vạn bối chính là thái sơ các chủ chi nữ, Tiêu Nhan Tịch. Tiền bối thân thủ, nghiên kỷ, đều cùng năm đó lưu hoa bà bà xứng đáng. Lão tộc trưởng khó được nở nụ cười, khó được còn có người nhớ kỹ lão thân, không sai. Ta chính là năm đó Lưu Hoa bà bà. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, Lưu Hoa bà bà là ai? Tiêu Nhan Tịch nói, năm đó tên nổi như cồn nhân vật, lúc ấy cùng Lão Thiên Sư, Liêu Áo Trắng nổi danh. Lưu Hoa bà bà thành danh lúc, chúng ta cũng còn không có xuất sinh, ta cũng là ngẫu nhiên đọc qua tư liệu nhìn thấy qua một đoạn liên quan tới Lưu Hoa bà bà ghi chép. Năm đó Lưu Hoa bà bà hành không xuất thế, khiêu chiến siêu phẩm cao thủ phong vân bảng bên trên tất cả mọi người. Khiêu chiến kiếm tiên Liêu Áo Trắng, ngang tay. Khiêu chiến Lão Thiên Sư, bại. Đây cũng là Lưu Hoa bà bà duy nhất thua trận. Nhưng từ đó về sau, Lưu Hoa bà bà liền mai danh nhận tích, lại không ai thấy qua nàng. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới Lưu Hoa bà bà lợi hại như vậy. Nhưng cái này cùng cứu Ninh thần có lông gà quan hệ, hắn không quan tâm trước mắt lao thái bà này là ai, chỉ để ý nàng có thể hay không cứu Ninh thần. Tiêu Nhan Tịch cúi người nói, tiền bối thành danh đã lâu, kiến thức rộng rãi, khẳng định còn có biện pháp khác cứu Ninh thần đúng hay không? Tiền bối, đại huyền cần Minh Lang, võ quốc cũng cần Minh Lang. Ngài nói biện pháp thứ nhất chỉ sợ không làm được. Vạn bối đã phái người thông báo Lao Thiên Sư cùng Liêu Áo Trắng tiền bối, nhưng đại huyền kinh thành cách nơi này đường xá xa xôi, chờ bọn hắn đuổi tới, chỉ sợ không kịp. Lao tộc trưởng thần sắc giật mình, ngươi nói cái gì? Lao Thiên Sư muốn tới? Tiêu Nhan Tịch trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, vì cái gì nhắc lên Lao Thiên Sư, Lưu Hoa bà kích động như vậy. Năm đó nàng bại bởi Lão Thiên Sư về sau liền mai danh nhận tích, chẳng lẽ nàng cùng Lão Thiên Sư ở giữa có cái gì không muốn người biết chuyện phát sinh? Tiêu Nhan Tịch nói, đúng, Lão Thiên Sư cùng Liêu Áo Trắng cùng Linh Lan có chút giao tình, tiếp vào tin tức, hẳn là đồng ý giúp đỡ. Hỗ trợ. Lão tộc trưởng nghi ngờ nói, bọn hắn khả năng giúp đỡ cái gì bận điệu? Không phải nói tìm khí huyết tràn đầy người liền có thể cứu Ninh Lang sao? Lão Thiên Sư cùng Liêu Tiền Bối đều là võ đạo tuyệt đỉnh, nhất định có thể cứu Ninh Lang. Lão tộc trưởng cười nhạo một tiếng, có thể cái rắm, thật sự là buồn cười. Thân thủ của bọn hắn là rất mạnh, nhưng ngươi có nghe hay không qua một câu, gọi tuổi già khí suy, bọn hắn khí huyết làm sao có thể so tiểu tử này còn tràn đầy? Các ngươi thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tiêu Nhan Tịch biến sắc, Tiền Bối, vậy làm sao bây giờ? Lão tộc trưởng liếc mắt nhìn Mục Triều Triều, do dự một chút nói, cho lão thân ngẫm lại đi. Lão nhân gia này là ai? Đột nhiên thanh âm để mọi người đồng thời nghe tiếng nhìn lại. Nguyên lai là Ninh Thần Tỉnh. Tiêu Nhan Tịch cùng Phùng Kỳ Chính đại hỉ, Ninh Thần rốt cuộc tỉnh, cái này đều ngủ 10 cái canh giờ, làm sao đều gọi bất tỉnh. Ninh Lang, ngươi cảm giác thế nào? Ta rất tốt. Ninh Thần nói, chỉ lão tộc trưởng cùng Mục Triều Triều, tò mò hỏi, đây là địa phương nào? Hai vị này lại là ai? Tiêu Nhan Tịch hốc mắt phím hồng. Mục Triều Triều nói qua, Ninh Thần dài ngủ một lần, tỉnh lại liền sẽ quên một ít chuyện, nhất là đối với ấn tượng không sâu người hoặc sự tình. Hắn không biết lão tộc trưởng bình thường, nhưng thậm chí ngay cả Mục Triều Triều đều không nhớ rõ. Ninh Lang, nơi này là Ngọc Lưu tộc. Vị này là Ngọc Lưu tộc tộc trưởng, đây là đại tế tự Mục Triều Triều. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Ngọc Lưu tộc là địa phương nào? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Đại tế tự Mục Triều Triều, cái tên này có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy lo âu, Ninh Lang, ngươi còn nhớ rõ Âm Dương Cổ sao? Ninh Thần suy tư nửa ngày, ánh mắt mê mang, hắn vô đầu, Âm Dương Cổ là cái gì? Nghe quen hay, nhưng chính là nghĩ không ra. Ta cái này đầu óc có phải là xảy ra vấn đề rồi? Tiêu Nhan Tịch nhìn xem Ninh Thần mê mang bộ dáng, tim như bị đau cắt. Không có chuyện gì Ninh Lang, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ, dù sao lại không phải chuyện quan trọng gì. Ninh Thần gật gật đầu, trong miệng lẩm bẩm, ta nhớ được có kiện rất trọng yếu sự tình muốn làm, là chuyện gì tới? Ninh Lang, không có chuyện gì, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ. Ninh Thần đột nhiên vỗ đầu một cái, ta nhớ tới, ta đến tranh thủ thời gian tiên cung, phụ hoàng phục dụng vô cấu băng liên, không biết thân thể có thấy khá hơn chút nào không? Nói, từ trên giường nhảy xuống, nhanh chân đi ra ngoài. Chương 1040, hắn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 1040, hắn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Ninh Thần theo lầu các đi ra, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hắn một mặt mờ mịt nhìn xem cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Tiêu Nhan Tịch bọn người đổi tới. Ninh Thần tràn đầy nghi hoặc nói thầm, đây là nơi nào? Ta vì sao lại ở trong này? Nhìn xem Ninh Thần bây giờ bộ dáng, Tiêu Nhan Tịch tâm đều nhánh nát. Cái kia áo mới, ngựa hay, tung hoành chiến trường, đánh đâu thắng đó Ninh Thần là bực nào tia sáng bạc trượng. Nhưng hôm nay lại là một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng. Tiêu Nhan Tịch tiến lên, ôm lấy Ninh Thần cánh tay, an ủi, Ninh Lang, nơi này là Ngọc Lưu tộc, ngươi bị người hạ cổ, chúng ta tới đây là vì lấy ra trong cơ thể ngươi cổ trùng. Ngươi đừng lo lắng, ngươi nhất định sẽ tốt. Ngọc Lưu tộc. Ninh Thần suy tư một hồi, ta rất muốn nhớ kỹ ngươi mới vừa nói qua. Nhưng ta vì sao lại bị người hạ cổ? Tiểu Tịch Tịch, đầu óc của ta giống như xảy ra vấn đề, rất nhiều việc đều không nhớ rõ. Tiêu Nhan Tịch cố nén rơi lệ xúc động, nói, đây đều là bởi vì trong cơ thể ngươi cổ trùng, ngươi yên tâm, chờ cổ trùng lấy ra ngươi liền đều có thể nhớ lại. Ninh Thần khẽ gật đầu, vậy cái này cổ trùng tốt lấy ra sao? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ngươi yên tâm, Ngọc Lưu tộc người người đều nuôi cổ, bọn hắn đối với cổ trùng hiểu rõ sâu nhất, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Ninh Thần ừ một tiếng. Lao tộc trưởng mang Mục Triều Triều đi tới. Các ngươi tạm thời liền ở lại đây, một hồi lao thân sẽ phái người đưa tới mấy bộ thuốc, thuốc này không cần sắc phục, chỉ cần tắm rửa thời điểm ngâm trong nước, tắm thuốc là được. Tiêu Nhan Tịch thần sắc vui mừng, Tiền Bối, thuốc này có thể lấy ra Ninh Lang thể nội dương cổ sao? Lao tộc trưởng lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Thuốc này chỉ có thể hơi áp chế dương cổ, để tiểu tử này thiếu ngủ một hồi. Như thế nào lấy ra dương cổ, ta sẽ triệu tập các tộc lao thương lượng, ngày mai cho các ngươi trả lời. Tiêu Nhan Tịch cúi người thở dài, đa tạ Tiền Bối, nếu là Ngọc Lưu tộc có thể chữa trị tốt Ninh Lang, đại ân đại đức, vĩnh thế không quên. Lao tộc trưởng lãnh đạm ư một tiếng, lâu này phòng trên ở giữa chính các ngươi an bài, lão thân trước hết đi làm việc. Tiền Bối đi thong thả. Lao tộc trưởng mang Mục Triều Triều rời đi. Tiêu Nhan Tịch nói, Ninh Lang, chúng ta đi lên nghỉ ngơi một hồi a. Ninh Thần gật đầu. Đi tới lầu 2 một căn phòng, Ninh Lang, ta vừa nhìn một chút, gian phòng này lấy ánh sáng không sai, ngươi liền ở lại đây đi. Ninh Thần ừ một tiếng, Tiểu Tịch Tịch, ngươi có thể giúp ta lấy giấy bút tới sao? Ta biết ta đầu óc xảy ra vấn đề, rất nhiều chuyện không nhớ ra được, nhưng có mấy món rất trọng yếu sự tình ta phải ghi lại, miễn cho chính mình quên. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ngươi ngồi một hồi, ta đi lấy cho ngươi giấy bút. Được. Tiêu Nhan Tịch đi tìm giấy bút, nhưng chờ hắn trở lại, phát hiện Ninh Thần ngã trên mặt đất, lập tức gương mặt xinh đẹp thất sắc, thất kinh hô to, Ninh Lang, Ninh Lang. Phùng tướng quân, Phùng tướng quân. Ở tại sát vách Phùng Kỳ Chính nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy Ninh Thần ngã trên mặt đất, kinh hoàng nói, làm sao rồi? Đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết, ta tiến đến cứ như vậy. Tiêu Nhan Tịch một bên nói một bên kiểm tra Ninh Thần tình huống. Kiểm tra qua đi, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Phùng tướng quân, Ninh Lang không có việc gì, chỉ là ngủ. Vừa rồi quá gấp, ta cho là hắn sẽ ra chuyện. Phùng Kỳ Chính cũng nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, kém chút hù chết ta, ta cũng cho là hắn sẽ ra chuyện. nằm trên mặt đất đều có thể ngủ, thật nhu bức. Tiêu Nhan Tịch thở dài, hắn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, ta vừa ra ngoài thời điểm, Linh Lang là ngồi trên ghế. Ta đoán chừng là trên ghế ngủ, sau đó tuột xuống đất. Phùng tướng quân, hỗ trợ đem Linh Lang chuyển qua trên giường đi. Phùng Kỳ chính đem Linh Thần ôm đến trên giường. Tiểu cô nương, Linh Thần gần người nhất bên cạnh không thể rời đi người, ngươi liền thật tốt trông coi hắn, có chuyện gì phân phó ta là được. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, hy vọng Lưu Hoa bà có thể có biện pháp trị liệu tốt Linh Lang. Cái này ngủ một giấc, chỉ sợ lại sẽ quên rất nhiều chuyện. Phùng Kỳ chính có chút bực bội gãi gãi đầu. Thật mẹ hắn hoài niệm trước kia tại giám sát sở sống qua ngày thời điểm, điều tra thêm án, hôn ít bạc, giáo phường sở uống trà nghe hát, cỡ nào khoái hoạt ta còn có tại Huyền Vũ thành thời gian, không buồn không lo. Ngươi nói hắn làm cái Tiêu Giao thành chủ không tốt sao? Phải đem chính mình làm cho mệt mỏi như vậy. Được rồi, ngươi trông coi hắn đi, ta ra ngoài thấu khẩu khí, có việc gọi ta. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, chợt dặn dò, Phùng tướng quân, chúng ta bây giờ có việc cầu người, tuyệt đối đừng cùng Ngọc Lưu tộc người lên xung đột. Phùng Kỳ chính nói, ta rõ ràng, bọn hắn trị liệu tốt Linh Thần, kia cái gì đều dễ nói. Nếu là trị liệu không tốt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu cô nương, ta cảm thấy cái này Ngọc Lưu tộc còn là đến để phòng điểm. Người nơi này đều nuôi cổ, mà âm dương cổ rất là hiếm thấy, nói không chừng cái này cổ trùng cùng hạ cổ người liền xuất từ Ngọc Lưu tộc. Tiêu Nhan Tịch cười nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, nữ đế đã hạ chỉ, để Ngọc Lưu tộc toàn lực trị liệu Ninh Lang. Coi như bọn hắn có lá gan lớn như trời, cũng không dám để Ninh Lang tại Ngọc Lưu tộc xảy ra chuyện. Vị này nữ đế chính là chiến trường sát phạt người, cũng sẽ không giống Huyền Đế nhân từ như vậy. Một khi không để cho nàng hài lòng, cái này Ngọc Lưu tộc sợ là sẽ phải có tai họa ngập đầu. Đang nói, dưới lầu truyền đến động tĩnh. Phùng Kỳ Chính nói, ta đi xuống xem một chút. Phùng Kỳ Chính xuống lầu không bao lâu liền trở lại, trong tay mang theo mấy bao thuốc. Lão thái bà kia phái người đưa đến. Tiêu Nhan Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, Phùng tướng quân, Lưu Hoa bà thế nhưng là thành danh đã lâu lao tiền bối, đối với nàng hẳn là tôn kính một điểm. Phùng Kỳ Chính bĩu môi, nàng nếu có thể y tốt Linh Thần, để ta quỳ xuống quản nàng gọi thái mãi mãi đều được. Nếu là trị liệu không tốt, gọi hắn lao thái bà đã là khách khí, đến lúc đó nhất định phải để nàng biến thành mụ già đáng chết. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng cũng coi như hiểu rõ Phùng Kỳ Chính, biết giá hỏa này nhận lý lẽ cứng nhắc. Nếu là Ngọc Lưu tộc đem Linh Thần trị liệu tốt, cái kia Ngọc Lưu tộc chính là vô tội. Nếu là không có trị liệu tốt, cái kia Phùng Kỳ Chính nhất định sẽ cho rằng cho Linh Thần hạ cổ chính là Ngọc Lưu tộc người, đến lúc đó nhất định sẽ xuất quân san bằng Ngọc Lưu tộc. Phùng tướng quân, làm phiền ngươi đi chuẩn bị nước nóng, để Ninh Lang tắm thuốc. Phùng Kỳ Chính lên tiếng, quay người ra ngoài. Một bên khác, Ngọc Lưu tộc từ đường. Nơi này chính là Ngọc Lưu tộc trọng địa. Trừ lao tộc trưởng cùng Mục Triều Triều, còn có mấy cái lão giả cũng tại. Lao tộc trưởng sắc mặt rất là khó coi. Ánh mắt của nàng rơi xuống một cái 6-70 tuổi, râu tóc hoa dâm lão giả trên thân, Nguyên Cực Nhọc, sự tình còn không có điều tra rõ ràng sao? Gọi Nguyên Cực Nhọc lão giả tên đầy đủ Mục Nguyên Tân, hắn lắc đầu. Lao tộc trưởng sắc mặt tái xanh, ta cuối cùng cả đời vì trong tộc tìm tới hai đôi âm dương cổ, bây giờ vậy mà mất đi một đôi. Nếu như Ninh Thần trên thân âm dương cổ, là chúng ta mất đi cái kia một đôi. Chỉ sợ Ngọc Lưu tộc sẽ có tai họa ngập đầu. Mất đi âm dương cổ sự tình nhất định phải giữ bí mật, mà lại đến mau chóng tra ra trận tướng, âm dương cổ là làm sao mất đi? Chương 1041, máu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chương 1041, máu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lão tộc trưởng cuối cùng cả đời vì Ngọc Lưu tộc tìm tới hai đôi âm dương cổ. Nhưng đoạn thời gian trước, nguyên bản trông coi nghiêm mật âm dương cổ ném một đôi. Mặc dù âm dương cổ đầy đủ chân quý, ném cũng không phải cái đại sự gì, chậm rãi tra tìm là được. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Linh Thần trúng âm dương cổ. Đây chính là đại viện nhiếp chính vương, hai nước nữ đế nam nhân. Linh Thần bên trong âm dương cổ có phải là Ngọc Lưu tộc mất đi cái kia một đôi đã không trọng yếu. Chỉ cần chuyện này truyền đi, cái kia Ngọc Lưu tộc liền triệt để xong. Lao tộc trưởng trầm giọng nói, tất cả mọi người rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng, muốn chúng ta Ngọc Lưu tộc bình yên vô sự, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất, tìm về mất đi cái kia một đôi âm dương cổ, tự chứng trong sạch. Thứ hai, đó chính là. Lao tộc trưởng phía sau không nói, mà là nhìn về phía Mục Triều Triều, thở dài. Mục Triều Triều cúi đầu, giữ im lặng. Mục Nguyên Tân trầm giọng nói, tộc trưởng, cái này tuyệt đối không thể. Hướng hướng là ta Ngọc Lưu tộc tương lai tộc trưởng, càng là võ quốc đại tế tự, có thể nào khuất thân tại một ngoại nhân. Lao tộc trưởng thật sâu thở dài. Nhưng hôm nay, muốn cứu Ngọc Lưu tộc, hoặc là tự chứng trong sạch, hoặc là trị liệu tốt Linh Thần. Không phải toàn tộc trên dưới mấy trăm miệng, tất cả đều phải chết. Mục Nguyên Tân trầm giọng nói, vậy cũng không thể hy sinh Hướng Hướng trong sạch a. Lao tộc trưởng nói, kia liền tăng thêm nhân thủ, tìm về mất đi đôi kia âm dương cổ. Ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn Linh Thần. Nhưng ta kéo không được quá lâu, Linh Thần bên người cái kia vô não mãng phu tính khí nóng nảy, rất là khó chơi. Nếu là kéo đến thời gian lâu, gây nên hắn hoài nghi, sự tình liền khó mà kết thúc. Bọn hắn mặc dù lần này mang binh tướng không nhiều, nhưng trại ngoại chú đâm 100 tướng sĩ, thế nhưng lại uy danh hiển hách Linh An quân. Đám người yên lặng gật đầu. Hôm sau, sáng sớm, Linh Thần vậy mà hiếm thấy sớm tỉnh. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, xem ra ngày hôm qua tắm thuốc vẫn rất có tác dụng. Nhưng cùng lúc cũng không có gì bất ngờ xảy ra, Linh Thần lại mất đi một bộ phận ký ức, mà lại còn xuất hiện ký ức sai lầm tình huống. Nhất làm cho Tiêu Nhan Tịch lo lắng chính là, Linh Thần không bằng trước mấy ngày sau khi tỉnh lại như vậy tinh thần. Hắn hiện tại tinh thần mệt mỏi, xem ra rất mệt mỏi bộ dáng. Tiêu Nhan Tịch lập tức để Phùng Kỳ Chính đi tìm lão tộc trưởng. Linh Thần tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, tuyệt đối không thể lại mang xuống. Sau nửa canh giờ, lão tộc trưởng đến. Tiêu Nhan Tịch không kịp chờ đợi hỏi, tiền bối, thế nào rồi? nhưng Thương Thảo gia lấy ra dương cổ biện pháp. Lao tộc trưởng khẽ gật đầu, biện pháp là có, nhưng có thể thành công hay không lão thân cũng vô pháp xác định. Phùng Kỳ chính thúc giục nói, cái kia còn rông dài cái gì? Nhanh, có thể thành công hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Lao tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Phùng Kỳ chính, thật muốn cứu chữa tiểu tử này, trước tiên cần phải lấy một chút máu của ngươi. Máu của ta? Phùng Kỳ chính một mặt hồ nghi nhìn xem nàng, hoài nghi lão thái bà này là đang cố ý trả thù hắn, các ngươi không phải nói ta khí huyết không có linh thần tràn đầy, cứu không được hắn sao? Lao tộc trưởng nói, nhưng huyết mạch của ngươi kỳ dị, thân phụ thiên quân chi lực, mười phần có được. Máu của ngươi, hỗn hợp hổ huyết, cùng cái khác một chút huyết dịch, có lẽ đối với hắn có trợ giúp. Phùng Kỳ chính cảm thấy có lý, được, chỉ cần có thể cứu linh thần, muốn bao nhiêu đều được. Nói, lấy ra một cái chén trà, rút ra chủy thủ bên hông tại lòng bàn tay vạch ra một đường vết rách, đỏ thắm máu tươi tuôn ra, rất nhanh liền lưu nửa chén trà. Có đủ hay không? Lao tộc trưởng gật đầu, đầy đủ. Tiêu Nhan Tịch tranh thủ thời gian đưa qua một cái khăn tay, để Phùng Kỳ chính để lại vết thương. Cái mãng phu này, lấy máu cần dùng tới vạch dài như vậy như thế sâu lỗ hổng sao? Phùng Kỳ chính đơn giản băng bó một chút tay, nhìn xem lão tộc trưởng trầm giọng nói, máu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng nếu như trị liệu không tốt linh hận, tự gánh lấy hậu quả. Lao tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, mang Phùng Kỳ chính máu rời đi. Mãi cho đến ban đêm, lão tộc trưởng cũng không có xuất hiện. Cái này mụ già đáng chết làm cái quỷ gì? Phùng Kỳ chính bực bội đi tới đi lui. Linh thần cười nói, lão Phùng, ta nói ngươi có thể nghỉ một lát sao? Sáng rõ đầu ta choáng. Lão tộc trưởng cho thuốc còn là rất có tác dụng. Linh thần giữa trưa lại ngâm một lần tắm thuốc, theo buổi sáng đến bây giờ, vậy mà đều không có mê man đi. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, Phùng tướng quân an tâm chớ vội, đã lão tộc trưởng cho thuốc hữu dụng, kia liền chứng minh nàng không phải người xấu. Phùng Kỳ chính trầm trầm nói, là người tốt hay là người xấu, phải xem nàng có thể hay không chữa khỏi linh thần. Nói, nhìn về phía Linh Thần, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Linh Thần cười nói, yên tâm đi, cảm giác còn tốt. Tiểu Tịch Tịch, có chút sự tình ta không nhớ nổi, ngươi đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình kỹ càng nói với ta một lần. Tốt. Tiêu Nhan Tịch đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần. Linh Thần nghe xong, con mắt nhắm lại, Tiểu Tịch Tịch, để người nghiêm tra cái kia gọi Tống Tiểu Sương nữ nhân, như ngươi kể ra, đêm đó ta trúng chiêu thời điểm, trong phủ chỉ có nàng một ngoại nhân, nàng có rất lớn hiểm nghi. Mặt khác, liền Linh Hương cùng Linh Mậu cùng một chỗ tra. Tiêu Nhan Tịch nói khẽ, Linh Lang, chuyện này ngươi đã để Phan tướng quân đi điều tra. Linh Thần giật mình, lắc đầu bật cười, không nghĩ tới ta cũng sẽ có biến xuẩn một ngày. Linh Lang chỉ là mất đi ký ức, không phải biến xuẩn. Linh Thần cười cười, tiếp tục nói, Tiểu Tịch Tịch, ngươi phái người thông báo nữ đế, để nàng âm thầm tra một chút Ngọc Lưu tộc. Đã âm dương cổ đầy đủ chân quý, lão tộc trưởng nói Ngọc Lưu tộc cũng chỉ có một đôi, tra một chút Ngọc Lưu tộc âm dương cổ còn ở đó hay không. Mặt khác lại điều tra một chút, nhìn xem Ngọc Lưu tộc có phải là thật hay không chỉ có một đôi âm dương cổ. Tiêu Nhan Tịch giật mình, ngươi hoài nghi ngươi bên trong âm dương cổ chính là Ngọc Lưu tộc cái kia một đôi. Linh Thần khẽ gật đầu, nếu như là, vấn đề kia liền lớn. Tiêu Nhan Tịch hỏi, có ý tứ gì? Linh Thần con mắt nhắm lại, nếu như ta bên trong âm dương cổ đến từ Ngọc Lưu tộc, kia liền chứng minh có người muốn mưu phản, Ngọc Lưu tộc chính là đồng lõa. Bọn hắn cho ta xuống âm dương cổ, muốn cho ta mượn tay diệt trừ nữ đế, sau đó sẽ giải quyết rơi ta. Tiêu Nhan Tịch cùng Phùng Kỳ chính sắc mặt đại biến. Linh Thần nói, lão Phùng, ngươi tự mình về một chuyến Võ Quốc Quốc Đô, gặp mặt nữ đế, đem suy đoán của ta chính miệng nói cho nàng, để nàng nhiều hơn đề phòng. Mặt khác, đem Tôn Võ quán cái kia 100 linh an quân cũng điều đến Ngọc Lưu tộc. Phùng Kỳ chính lắc đầu, không được, ta đến lưu lại bảo hộ ngươi. Nếu như ngươi đoán được là đúng, ngươi tại Ngọc Lưu tộc sẽ rất nguy hiểm. Linh Thần híp mắt nói, yên tâm, đối phương muốn cho ta mượn tay diệt trừ nữ đế, nhưng bây giờ nữ đế êm đẹp, mà ta lại trúng chiêu, nữ đế ngay tại nổi nóng. Ngọc Lưu tộc như thật sự có dị tâm, cũng không dám ở thời điểm này đụng đến ta. Ta nếu là chết tại Ngọc Lưu tộc, toàn bộ Ngọc Lưu tộc đều phải cho ta chôn cùng. Phía sau màn hắc thủ tính toán thất bại, trước mắt loại này thế cục, bọn hắn căn bản không dám để cho ta chết, Ngọc Lưu tộc coi như không lấy ra trong cơ thể ta dương cổ, cũng sẽ tận khả năng để ta tình huống có chuyển biến tốt. Yên tâm đi thôi, để trụ tử ca dẫn người đến bảo hộ ta. Chương 1042, ta là mất trí nhớ, không phải ngốc được không? Chương 1042, ta là mất trí nhớ, không phải ngốc được không? Phùng Kỳ chính suy tư một chút, gật đầu nói, "Tốt, ta nghe ngươi. Tiêu cô đương, cái tiên linh thần liền giao cho ngươi, ta đi nhanh về nhanh." Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ừ một tiếng, nói, "Yên tâm đi." Phùng Kỳ chính kỳ quái nhìn chằm chằm Linh Thần, thầm nói, "Cái này đầu óc đều nốc, làm sao mạch suy nghĩ còn như thế rõ ràng?" Linh Thần khỏe miệng giật một cái, "Ta là mất đi một bộ phận ký ức, không phải đầu óc nốc được không?" Cúp nhanh lên. Linh Thần nói còn chưa dứt lời, nghiêng hai lắng nghe. "Lão Phùng, ra ngoài nhìn một chút, bên ngoài giống như có tiếng đánh nhau." Phùng Kỳ chính một mặt nghi hoặc, "Tiếng đánh nhau?" Nói, rút ra thép vân tay hướng bên ngoài đi đến. Cách lầu các cách đó không xa, hai thân ảnh ngay tại trong đêm tối đánh nhau, một người mặc giới áo, có túi, không phải Mục Triều Triều là ai? Một người mặc y phục giả hành, vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi hung ác nham hiểm con mắt. Mục Triều Triều thân thủ không tệ, thân pháp linh hoạt, nhưng rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, ngàn cân treo sợi tóc. Người áo đen xem xét chính là lão thủ, kinh nghiệm phong phú, Triều Triều chí mạng. Phanh! Theo một tiếng vang trầm, Mục Triều Triều một tiếng kêu đau, đầu vai trúng một quyền, cả người bị một quyền đập bay ngược ra đến mấy mét. Người áo đen đột nhiên lấy ra một cây dài 3 tấc ống trúc, đối với ngã trên mặt đất Mục Triều Triều thổi. Thứ này gọi thổi mũi tên, là một loại ám khí. độc châm bắn về phía Mục Triều Triều. Độc châm này lại mảnh lại nhỏ, trong đêm tối rất khó thấy rõ, cũng rất khó tránh đi. Bạch Hàn mang chợt hiện, một thanh phi kiếm đánh tới. Ken một tiếng, trong bóng tối tóe lên hỏa tinh, độc châm bị đánh bay. Một thanh lóe ra Hàn mang bảo kiếm đâm vào trên mặt đất. Người áo đen giật nảy cả mình, không nghĩ tới có người lấy phi kiếm có thể ở trong đêm tối ngăn lại độc châm. Người áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, chỉ thấy một thân ảnh như man như hướng hắn lao đến. Người là ai? Phùng Kỳ Chính giống to một tiếng, nhảy lên thật cao, trong tay thép vân tay mang tiếng xé gió hướng người áo đen vào đầu rơi đập. Người áo đen thân pháp quỷ dị, lách mình tránh đi Phùng Kỳ Chính thép vân tay. Phùng Kỳ Chính hừ lạnh một tiếng, một cái trọng quyền hướng đối phương đập tới. Người áo đen rõ ràng không hiểu rõ Phùng Kỳ Chính, đúng là một trường chụp về phía Phùng Kỳ Chính năm đấm. Phanh! Quyền trường tương giao, răng rác một tiếng. Người áo đen không biết Phùng Kỳ Chính trời sinh thần lực, bị thiệt lớn, hét thảm một tiếng, cổ tay của hắn trực tiếp bẻ gãy. Phùng Kỳ Chính nhấc chân một cước, đem hắn đạp bay ra ngoài đến mấy mét, dãy rủa nhiều lần đều không có bò lên. Để lao tử nhìn xem ngươi là ai. Giáng đại Ngọc Lưu tàu cám sát đại tế tự. Phùng Kỳ Chính nói, hướng người áo đen vào tới. Nhưng người áo đen đột nhiên giơ tay vung lên, mảng lớn bột màu trắng khuyết tán ra đến. Lao Phùng, cẩn thận. Linh thần nhắc nhở đồng thời, rút ra trên mặt đất tàn mộng kiếm văng ra ngoài. Phùng Kỳ Chính cấp tốc rút lui. Làm bột màu trắng tan hết, người áo đen kia đã không thấy. Linh thần lo lắng nói, Lao Phùng, vừa rồi không có hút tới cái này bột màu trắng a. Mặc dù không biết cái này bột màu trắng là cái gì, nhưng có thể đoán được, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Phùng Kỳ Chính lắc đầu, không có hút tới. Mục Chiêu Chiêu tại không trung hít hà, nói, đừng lo lắng, chỉ là cổ cỏ phấn, một loại thuốc mê, hút sẽ té xỉu, nhưng đối với thân thể không nhiều lắm tổn thương. Chợt nhìn về phía Linh thần, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, không nghĩ tới ngươi kiếm thuật cao minh như vậy, ở trong đêm tối có thể lấy phi kiếm ngăn lại nhỏ bé độc châm, không hổ là uy danh hiển hách đại huyền chiến thần. Linh thần cười cười, không khách khí, một cái nhấc tay, nói, đi qua rút lên cắm trên mặt đất kiếm nhìn một chút, nói, xem ra người kia thụ thương, trên thân kiếm có máu, không biết người áo đen bị làm bị thương cái gì bộ vị. Tiêu Nhan tỉnh hỏi, ngươi là đại tế tự, lại là Ngọc Lưu tộc tương lai tộc trưởng, lại có người dám tại Ngọc Lưu tộc ám sát ngươi, có thể nhìn ra đối phương là ai chăng? Mục Chiêu Chiêu lắc đầu, nhìn không ra, loại sự tình này cũng là lần thứ nhất phát sinh. Linh thần đi tới, thân phận của ngươi không tầm thường, đối phương tại sao muốn mạo hiểm giết ngươi? Mục Chiêu Chiêu lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mê mang, ta cũng không biết ta. Tiêu Nhan tỉnh hỏi, ngươi là tới tìm chúng ta sao? Mục Chiêu Chiêu ừ một tiếng, theo trong bao vải lấy ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, ta là đến cho vương gia đưa, cái này gọi huyết dương đan, là dùng mấy loại máu tươi cùng chân quý thảo dược chế biến mà thành. Tộc trưởng dòng dã chế biến một ngày đâu, an coi như giết bất tử vương gia thể nội dương cổ, cũng có thể tạm thời áp chế nó. Tiêu Nhan tịch ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận màu trắng bình sứ nhỏ, cảm kích nói, đa tạ tiền bối, đa tạ đại tế tự. Nếu có thể y tốt Linh Lang, đại ân này chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Linh thần ánh mắt chớp lên, hỏi, đại tế tự cho bổn vương đưa chuyện này, đều có ai biết? Mục Chiêu Chiêu nghĩ nghĩ, nói, trừ tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão, liền không có người khác biết. Linh thần con mắt nhắm lại, đại tế tự, ta nghe tiểu tịch nói, bổn vương đến Ngọc Lưu tộc hai ngày, nhận được chiếu cố. Bổn vương có thể hay không nhìn một chút Ngọc Lưu tộc tộc lão, ở trước mặt biểu đạt một chút lòng biết ơn. Mục Chiêu Chiêu nhìn xem sắc trời, hiện tại quá muộn a. Muốn không ngày mai. Linh thần chỉ đầu của mình, ngày mai ngủ dậy đến, ta sợ sẽ quên chuyện này, liền hiện tại đi. Mục Chiêu Chiêu gật đầu, vậy được rồi, ta đi thông báo tộc trưởng. Linh thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, nói, lão Phùng, ngươi hộ tống đại tế tự trở về, thuận tiện đi chạy bên ngoài tìm Ngô Thiết Trụ, để hắn mang một số người tiến đến bảo hộ bổn vương, cái này Ngọc Lưu tộc không an toàn, dù sao vừa mới liền xuất hiện sát thủ. Phùng Kỳ Chính gật đầu, tốt. Phùng Kỳ Chính cùng Mục Triều Triều rời đi. Tiêu Nhan tỉnh nói, ngươi hoài nghi vừa rồi muốn giết Mục Triều Triều người là Ngọc Lưu tộc một vị nào đó tộc lão. Linh thần gật đầu, vừa rồi người kia xuất thủ kinh nghiệm tàn nhẫn già dặn, bị lao Phùng một quyền đệ đứt thủ đoạn thời điểm phát đi ra tiêu thảm, thanh âm giản mua, niên kỷ cũng không nhỏ. Tiêu Nhan tịch nhìn một chút trong tay sứ trắng bình nhỏ, xem ra ngươi đoán đúng, cái này Ngọc Lưu tộc đích xác có vấn đề. Vừa rồi sát thủ hẳn là hướng về phía cái này huyết dương đan đến, có người không nghĩ để ngươi tốt. Linh thần cười cười, sát thủ không phải hướng về phía huyết dương đan đến, cái đồ chơi này có thể hay không trị liệu tốt ta, liền lao tộc trưởng chính mình cũng không rõ ràng. Vì một kiện chuyện không chắc chắn, mạo hiểm giết Mục Triều Triều, phong hiểm quá lớn. Vừa rồi cái kia sát thủ xuất thủ âm tàn độc ác, chiêu chiêu chí mạng, hắn rõ ràng là hướng về phía Mục Triều Triều mệnh đến. Tiêu Nhan tịch tò mò hỏi, sát thủ kia tại sao muốn giết Mục Triều Triều? Linh thần mắt lộ ra suy tư, Mục Triều Triều nói loại sự tình này là lần đầu tiên phát sinh, nói cách khác trước kia chưa hề phát sinh qua, mà chúng ta đến về sau liền phát sinh. Điều này nói rõ cái gì? Tiêu Nhan tịch lắc đầu, nói rõ cái gì? Linh thần nuốt một cái mũi của nàng, cười nói, đần, nói rõ Mục Triều Triều khẳng định có bí mật không muốn người biết, mà lại cái bí mật này khẳng định cùng chúng ta có quan hệ. Có lẽ nàng có trị liệu tốt phương pháp của ta cũng không nhất định. Chương 1043, Nghiêm Trang Ngọc Lưu tộc chương 1043, Nghiêm Trang Ngọc Lưu tộc Tiêu Nhan tịch thần sắc giật mình, nói, nếu là Mục Triều Triều thật có trị liệu tốt ngươi biện pháp, vì cái gì không cho ngươi trị liệu? Linh thần khẽ lắc đầu, nói, đây chỉ là suy đoán của ta, cụ thể ta cũng không nghĩ rõ ràng. Ngươi trước đó cho ta kỹ càng tự thuật trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, ta luôn cảm thấy lao tộc trưởng có vấn đề. Nàng bắt đầu chém đinh chặt sắt nói muốn trị liệu tốt ta, chỉ có hai cái biện pháp. Nhưng tại lão Phùng dưới sự uy hiếp, nàng nói trở về cùng tộc lao thương lượng một chút, cái này liền nói rõ còn có những biện pháp khác lấy ra trong cơ thể ta dương cổ. Tiêu Nhan tịch gật đầu, nghe ngươi vừa nói như vậy, tiền bối nói chuyện trước sau mâu thuẫn, đích xác có vấn đề, nhưng cũng có thể là lo lắng Phùng tướng quân thật diệt Ngọc Lưu tộc, nói cùng tộc lao thương lượng là kế hòa bình. Linh Thần giật giật khoe miệng, nói, không sao, tình huống cụ thể chờ một lát nhìn thấy những cái kia tộc lao, có lẽ có thể tìm tới chúng ta muốn đáp án. Đi thôi, trở về chờ đi. Hai người trở lại lầu cát. Đại khái nửa canh giờ, lao tộc trưởng mang theo Mục Triều Triều cùng Ngọc Lưu tộc mấy cái tộc lao đều đến. Lao tộc trưởng bọn người nguyên bản chuẩn bị ngồi xuống, thấy Linh Thần meo mắt lại nhìn xem bọn hắn, trong lòng không khỏi run lên. Linh Thần thức tỉnh thời điểm, nhất là nghiêm túc thời điểm, khí chàng cường đại, cảm giác gáp bách mười phần. Tham kiến vương gia. Lao tộc trưởng dẫn đầu hành lễ. Linh Thần mặc dù là đại huyền trấn quốc vương, nhưng cũng là võ quốc nữ đế nam nhân. Linh Thần giơ tay lên một cái, lạnh nhạt nói, đều đứng lên đi. Đa tạ vương gia. Đám người đứng dậy, ngồi xuống. Lao tộc trưởng hỏi, vương gia muộn như vậy triệu kiến chúng ta, thế nhưng là có chuyện gì không? Linh Thần cười nhạt một tiếng, nói, buồn vương tình huống chắc hẳn các ngươi đều hiểu rõ, trí nhớ không ngừng tại biến mất. Hai ngày này nhận được Ngọc Lưu tộc chiếu cố, mời chư vị đến đây, chỉ là nghị thừa dịp buồn vương thanh tỉnh, hướng chư vị nói tiếng cảm ơn. Lao tộc trưởng nói, vương gia khách khí. Chiếu cố vương gia, chính là bệ hạ ý chỉ, muốn cảm ơn thì cảm ơn bệ hạ đi. Linh Thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhưng buồn vương thế nào cảm giác các ngươi căn bản không có đem nữ đế ý chỉ để vào mắt. Các ngươi không chỉ khi quân, mà lại kháng chỉ bất tuân. Lao tộc trưởng đám người sắc mặt trắng bệnh. Lao tộc trưởng đội vàng nói, vương gia bất giận, không biết việc này bắt đầu nói từ đâu. Kháng chỉ khi quân, cái này tội không ai gánh chịu nổi. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Mục Triều Triều trên thân, nói, chư vị cũng biết đêm nay có người ám sát đại tế tự sự tình. Đám người gật đầu, việc này Mục Triều Triều cùng bọn hắn nói qua. Linh Thần lạnh nhạt nói, đại tế tự đến cho buồn vương đưa, nửa đường tao ngộ ám sát. Buồn vương nghe đại tế tự nói, loại sự tình này còn là lần đầu tiên phát sinh. Vậy bản vương liền muốn hỏi một chút, sớm không phát sinh muộn không phát sinh, hết lần này tới lần khác tại cho ta đưa thời điểm phát sinh. Chẳng lẽ không phải hướng về phía buồn vương đến? Linh Thần tiếng nói vừa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên tranh tranh tiếng vó ngựa. Một cái tộc lão nghi ngờ nói, làm sao lại có tiếng vó ngựa? Linh Thần cười nói, chư vị chớ khẩn trương, là buồn vương dưới trướng Linh An quân. Cái này Ngọc Lưu tộc không an toàn, buồn vương liền đem trại bên ngoài Linh An quân điều đến bảo hộ. Dù sao buồn vương hiện tại một ngủ, hôn mê bất tỉnh, ba tuổi hài đồng đều có thể làm cho ta vào chỗ chết. Đang nói, Linh An quân đã đến lầu các trước. Mặt tướng Ngô Thiết Trụ, cầu kiến vương gia. Linh Thần trầm giọng nói, tiến đến. Mặc giáp chấp duệ Ngô Thiết Trụ xài bước đi vào, vì một chân trên đất, mặt tướng tham kiến vương gia. Đứng lên mà nói, tạ vương gia. Linh Thần nói, Ngô Thiết Trụ, mang bao nhiêu người đến? Về vương gia, 50 người. Linh Thần cười cười, nói, cái này Ngọc Lưu tộc không an toàn, có người muốn buồn vương mệnh, người dẫn người đem cái này lầu các vây quanh, cam đoan buồn vương an toàn. Mặt khác, nghiêm trang Ngọc Lưu tộc, người khả nghi, buồn vương cho phép ngươi tiền trạm hậu tấu. Ngô Thiết Trụ cúi người, mặt tướng, tuân lệnh. Lao tộc trưởng đám người sắc mặt đại biến. Linh Thần hơi lườm bọn hắn, vừa cười vừa nói, chư vị đừng lo lắng, các ngươi hẳn còn chưa biết buồn vương dưới trướng Ninh An quân sức chiến đấu, lúc trước 20 cái Ninh An quân cùng một chỗ nổ súng, làm cho Đạm Đài Thanh Nguyệt chật vật mà chạy. 50 cái Ninh An quân, liền có thể để Lao Thiên sư vị này võ đạo tuyệt đỉnh nhượng bộ lui binh, cho nên có bọn hắn bảo hộ, buồn vương an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Lao tộc trưởng biết, Linh Thần lời này là nói cho nàng nghe. Linh Thần tiếp tục nói, Lao tộc trưởng, Ngọc Lưu tộc tộc lão đều ở nơi này sao? Lao tộc trưởng lắc đầu, còn có một người không đến, hắn gọi Mục Nguyên Tân, phụ trách Ngọc Lưu tộc an toàn. Đêm nay phát sinh dạng này sự tình, hắn ngay tại dẫn người điều tra. Linh Thần trong lòng cười lạnh, hẳn là vừa ăn cướp vừa la làng. Đêm nay ám sát Mục Triều Triều người bị thương, mặc dù không biết hắn một kiếm kia làm bị thương đối phương nơi nào, nhưng có thể xác định là đối phương bị thương không nhẹ. Dù sao bị Phùng Kỳ chính một quyền nện đứt thủ đoạn, hơn nữa còn thụ kiếm thương. Mà những người trước mắt này, nâng chén trà lên lúc thần sắc tự nhiên, căn bản không giống như là người bị thương. Ngọc Lưu tộc thông hướng ngoại giới chỉ có một con đường, chạy bên ngoài có Ninh An quân trấn giữ, hung thủ không có khả năng chạy đi. Cho nên, tên hung thủ này còn tại Ngọc Lưu tộc. Linh Thần đạm mạc nói, để người đem hắn gọi tới, buồn vương muốn gặp hắn một chút. Lao tộc trưởng, đêm nay ám sát đại tế tự người, mặc dù trốn, nhưng bị chúng ta đánh thành trọng thương, mà lại theo thanh âm phán đoán, đã có tuổi. Lao tộc trưởng khẽ gật đầu, những này hướng hướng đã cùng Lao thân nói, đã phái người đi thăm dò, vương gia yên tâm, chuyện này nhất định cho vương gia một cái công đạo. Linh Thần khẽ gật đầu, đột nhiên trầm giọng nói, vậy chúng ta đến nói chuyện thứ hai. Các ngươi rõ ràng có trị liệu tốt bổn vương biện pháp, vì sao không cho bổn vương trị liệu? Nữ đế có chỉ, để các ngươi toàn lực ứng phó, nhưng các ngươi đã thấy chết không cứu. Ngọc Lưu tộc khi quân bóng thượng, kháng chỉ bất tuân, là nghi toàn tộc diệt hết sao? Lao tộc trưởng đám người sắc mặt đại biến, con ngươi địa chấn. Linh Thần lại là ánh mắt co rụt lại, hắn chỉ là lừa dối một chút những người này, không nghĩ tới có khả năng đúng như hắn đoán, Ngọc Lưu tộc có trị liệu tốt hắn biện pháp. Trước đó sát thủ, căn bản không phải vì đoạt huyết dương đan, mà là chạy Mục Triều Triều mệnh đến. Linh Thần hoài nghi Mục Triều Triều có trị liệu tốt hắn biện pháp, cho nên sát thủ mới có thể mạo hiểm đối với Mục Triều Triều động thủ. Nhìn những người này phản ứng, hắn có vẻ như là đúng. Linh Thần trầm giọng nói, Ngọc Lưu tộc, các ngươi quả nhiên là thật to gan. Các ngươi là cảm thấy bổn vương dễ lừa gạt, còn là nữ đế bệ hạ tính tính tốt. Các ngươi có biện pháp, lại không cứu bổn vương, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ bổn vương trên thân âm dương cổ đến từ các ngươi Ngọc Lưu tộc? Âm cổ sẽ hại chết bổn vương nữ nhân bên cạnh, dương cổ sẽ hại chết bổn vương. các ngươi là muốn nữ đế cùng bổn vương mệnh, đây là mưu phản, các ngươi tuyệt đối không có dạng này can đảm cùng nhu lực, các ngươi người sau lưng là ai? Lao tộc trưởng bọn người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Linh Thần nghiêm nghị nói, người tới. Mười cái tay cầm súng kiếp Linh An quân vào. Linh Thần nhìn chằm chằm lão tộc trưởng bọn người, đang đằng sát khí nói, một đám nghịch tặc, nếu không muốn nói, bổn vương trước hết đưa các ngươi xuống địa ngục, sau đó lại diệt Ngọc Lưu tộc, chảm thảo trừ căn. Chương 1044, ngươi nguyện ý, nhưng bổn vương không nguyện ý. Chương 1044, ngươi nguyện ý, nhưng bổn vương không nguyện ý. Lão tộc trưởng đám người sắc mặt trắng bệnh. Vương gia, những này đều chỉ là suy đoán của ngươi, căn bản không có chứng cứ duy trì. Như thế liền diệt ta Ngọc Lưu tộc, không sợ bị người lên án sao? Linh Thần cười nhạo lên, lão tộc trưởng, ngươi có phải hay không quên bổn vương là ai rồi? Bình tĩnh mà xem xét, bổn vương đã rất giảng đạo lý, tối thiểu nhất để các ngươi biết vì sao lại chết. Nếu là đổi lại nữ đế, ngươi cảm thấy nàng sẽ cho các ngươi giải thích sao? Sẽ chỉ một câu, phái đại quân đem Ngọc Lưu tộc san thành bình địa. Các ngươi hẳn là đều rõ ràng, nếu là ngày mai tỉnh ngủ, chuyện ngày hôm nay bổn vương đại khái không nhớ rõ. Cho nên, thừa dịp bổn vương hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh, liền đem tất cả nguy hiểm đều bóp chết trong nôi. Linh An quân nghe lệnh, giết sạch Ngọc Lưu tộc, chó gà không tha. Nô Thiết trụ lớn tiếng nói, mặt tướng tuân mệnh. Lao tộc trưởng đám người sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Không ai dám hoài nghi Linh Thần lời nói, đại huyền chiến thần, trên chiến trường thường thắng tướng quân, hắn chính là quân lệnh như núi. Lao tộc trưởng kinh hoàng nói, vương gia bất giận, chúng ta thực sự có thể cứu trị ngươi biện pháp, nhưng tuyệt không phải đại nghịch bất đạo nghịch tặc. Tiêu Nhan tịch mặt nạ sương lạnh, cả giận nói, Linh Lang quả nhiên đoán đúng, thật có của các ngươi biện pháp trị liệu tốt hắn, nhưng lại không nguyện ý xuất thủ. Ý muốn như thế nào? Lao tộc trưởng thở dài, nhìn về phía Linh Thần, khẩn cầu vương gia cho lão thân một lời giải thích cơ hội. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem nàng, tốt, bổn vương liền cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Nhưng là các ngươi ghi nhớ, cơ hội chỉ có một lần, bổn vương chưa từng cho người ta cơ hội thứ hai. Lao tộc trưởng liếc mắt nhìn Mục Triều Triều, chợt lại nhìn về phía Linh Thần, thở dài, nói, thực không dám giấu giếm, lao thân cuối cùng cả đời vì Ngọc Lưu tộc tìm tới hai đôi âm dương cổ, nhưng mấy tháng trước mất đi một đôi. Chúng ta hoài nghi vương gia bên trong âm dương cổ chính là chúng ta Ngọc Lưu tộc mất đi cái kia một đôi. Chuyện này chúng ta không dám nói ra, bởi vì một khi bị bệ hạ biết, Ngọc Lưu tộc sẽ có tai họa ngập đầu. Nhưng chúng ta lại không dám hại vương gia tính mệnh, vương gia một khi tại Ngọc Lưu tộc xảy ra chuyện, đây chính là diệt tộc đại tội. Muốn bảo vệ Ngọc Lưu tộc, chỉ có thể tự chứng trong sạch, tìm về mất đi cái kia một đôi âm dương cổ, chứng minh vương gia trên thân âm dương cổ không có quan hệ gì với Ngọc Lưu tộc. Tiêu Nhan tịch gương mặt xinh đẹp hàm sát, cả giận nói, ta nghe rõ, các ngươi đây là muốn bò giữ mình. Kéo dài thời gian, tìm về mất đi âm dương cổ, lại tìm cái cớ để Ninh Lang rời đi Ngọc Lưu tộc, đến lúc đó Ninh Lang cho dù chết, cũng cùng các ngươi Ngọc Lưu tộc không quan hệ đúng không? Ta liền không rõ, các ngươi rõ ràng có trị liệu Ninh Lang biện pháp, vì cái gì nghĩ đến muốn bo giữ mình, nhìn xem Ninh Lang đi chết. Lao tộc trưởng thật sâu thở dài, bởi vì cứu vương gia biện pháp, chẳng những muốn hy sinh hướng trong sạch, sẽ còn muốn mệnh của nàng. Linh Thần cùng Tiêu Nhan tịch lập tức sử sốt. Lao tộc trưởng bất đắc dĩ nói, hướng là cực âm chi thể, từ nhỏ đã phục dụng các loại đặc thù dược liệu, thể chất đặc thù. Chỉ cần cùng vương gia giao hợp, đồng thời lấy tâm đầu huyết làm thuốc dẫn, chỉ cần phục dụng nửa tháng, vương gia thể nội dương cổ liền có thể tiêu trừ. Nhưng là, liền lấy tim đầu máu nửa tháng, hướng chẳng những sẽ mất đi trong sạch, càng là liền tính mạng còn không giữ nổi. Linh Thần cùng Tiêu Nhan tịch trầm mặc. Thì ra là thế. Khó trách bọn hắn rõ ràng có biện pháp, lại không nguyện ý cho hắn trị liệu. Nguyên lai biện pháp này chính là dùng Mục Triều Triều mệnh đổi Linh Thần mệnh. Mục Triều Triều cúi đầu, trầm mặc không nói. Biện pháp này cũng là lần này trở lại Ngọc Lưu tộc lão tộc trưởng mới nói cho nàng, trước kia căn bản không biết. Mục Triều Triều là Ngọc Lưu tộc theo nhỏ bồi dưỡng tương lai tộc trưởng, võ quốc đại tế tự, gánh vác toàn bộ Ngọc Lưu tộc vinh quang. Cho nên Ngọc Lưu tộc tuyệt không cho phép Mục Triều Triều dùng mạng của mình đi cứu mạng của người khác. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày bên trong âm dương cổ sẽ là một cái quyền thế ngập trời, trực tiếp có thể để cho bọn hắn diệt tộc nam nhân. Mục Triều Triều cúi đầu, hàm răng chăm chú cắn môi đỏ, xinh xinh khai ra dấu răng. Đột nhiên, nàng giống như là hạ quyết định loại nào đó quyết tâm, thông suốt ngẩng đầu nhìn về phía Linh Thần, gằn từng chữ nói, hướng nguyện ý. Nhưng là ngươi đến bỏ qua Ngọc Lưu tộc. Nàng nguyện ý dùng mạng của mình đổi Ngọc Lưu tộc sống sót. Lao tộc trưởng bọn người ánh mắt đau thương cúi đầu. Không có cách nào, bọn hắn cứu không được Mục Triều Triều. Linh Thần nhân vật như vậy, bây giờ biết hiểu rõ cổ chi pháp, sao lại bỏ lỡ? Một cái tung hoành xa trường người, một cái mạng trong mắt hắn tính là gì? Linh Thần meo mắt lại nhìn xem Mục Triều Triều, chậc chậc chậc. Núi tuyết cao ngất, eo thon phong đồn, cùng ngươi lên giường cũng là không lỗ. Bất quá à, bổn vương đối với như ngươi loại này hoa trắng nhỏ không có hứng thú gì, lên giường còn phải bổn vương hầu hạ ngươi. Cho nên, ngươi nguyện ý, bổn vương không nguyện ý. Ngươi ở chỗ này tất cả đều sử sốt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Linh Thần vậy mà cự tuyệt Mục Triều Triều dùng mệnh cứu hắn. Linh Thần đạm mạc nói, các ngươi có thể đi, nhưng có chuyện nhất định phải làm được. Trước hừng đông sáng, bổn vương muốn gặp được cái kia ám sát đại tế tự hung thủ. Không gặp được người, đừng trách bổn vương không khách khí. Lao tộc trưởng bọn người hai mặt nhìn nhau. Linh Thần đạm mạc nói, thế nào, không nguyện ý đi? Lao tộc trưởng bọn người vội vàng đứng dậy, đồng nói tạ. Linh Thần nói, không cần cảm ơn, trước hừng đông sáng, bổn vương nếu là không gặp được hung thủ, các ngươi đều phải trả giá đắt. Lao tộc trưởng bọn người vội vàng rời đi. Tiêu Nhan tịch lo lắng mà nhìn xem Linh Thần, Linh Lang, ngươi là tính thế nào? Linh Thần thở dài, ta không phải cái nhân từ nương tay người, nhưng Mục Triều Triều chưa hề hại qua ta, dùng mệnh của nàng đổi ta mệnh, ta làm không được. huống hồ cũng không phải là phải như thế, ta còn có lựa chọn khác, tỉ như phế thể nội cái kia đạo khí. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bắt được chuyện này kẻ sau màn. Người này tâm tư ác độc, mà lại có minh xác như phản ý đồ, không thể không trừ. Tiêu Nhan tỉnh nói, ngươi có phải hay không đã có mục tiêu hoài nghi rồi? Linh Thần con mắt nhắm lại, Ngọc Lưu tộc rất ít cùng ngoại nhân lui tới, người nào có thể tùy tiện tiếp xúc đến Ngọc Lưu tộc người, đồng thời sai sử Ngọc Lưu tộc người biến thủ, đánh cắp âm dương cổ đâu? Mà lại, âm dương cổ xuống tại trong cơ thể ta, ta cùng nữ đế nếu là chết rồi, người được lợi lớn nhất sẽ là ai chứ? Tiêu Nhan tịch ánh mắt có chút co rụt lại, Thịnh Vương. Linh Thần nhìn nàng một cái, cười nói, đừng chắc chắn như vậy, vạn nhất đoán sai, về sau còn thế nào gặp mặt? Nữ đế xảy ra chuyện, người được lợi lớn nhất cũng không chỉ là Thịnh Vương, còn có cái khác thân vương. Kỳ thật ta cũng hoài nghi Thịnh Vương, nhưng lại cảm thấy không phải Thịnh Vương. Tiêu Nhan tịch kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Linh Thần nói, nữ đế xảy ra chuyện, Thịnh Vương đích thật là một trong những người được lợi. Nhưng mỗi lần tới Võ Quốc, ta đều ở tại Thịnh Vương phủ, cùng Thịnh Vương cũng coi là quen biết đã lâu. Thịnh Vương người này đi, nói như thế nào đây? Dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là sống được thông thấu. Mà lại Thịnh Vương cái này yêu diễm tiện hóa, trai lơ vô số, thưởng thụ sinh hoạt đối với nàng mà nói so quyền thế trọng yếu, cho nên nàng mưu phản khả năng ta cảm thấy không phải rất lớn. Chương 1045, để tắc bắt trộm chương 1045, để tắc bắt trộm Tiêu Nhan tịch chân mày cao lại, mắt lộ ra suy tư, này sẽ là ai? Linh Thần cười nói, đợi khi tìm được cái kia ám sát mục triều triều hung thủ, cậy mở miệng của hắn, liền biết phía sau màn sai sử là ai rồi. Tiêu Nhan tịch khẽ gật đầu. Linh Thần ngáp một cái, tiểu tịch tịch, huyết dương đan lại cho ta ăn một hạt, ta có chút mệt. Tiêu Nhan tịch lắc đầu, đại tế tự nói qua, cái này máu nuôi đan một ngày chỉ có thể phục dụng một hạt. Linh Thần cười khổ, nhưng ta lại nhanh rơi vào trạng thái ngủ say, chờ ta tỉnh lại không biết lúc nào rồi. Đến lúc đó đoán chừng đem chuyện ngày hôm nay tất cả đều quên. Yên tâm đi, trong lòng ta có phổ, lại ăn một hạt nên vấn đề không lớn. Tiêu Nhan tịch không yên tâm hỏi, ngươi xác định? Linh Thần gật đầu. Tiêu Nhan tịch không có cách nào, lại cho Linh Thần uy một hạt huyết dương đan. Cái này huyết dương đan mặc dù giải quyết không được Linh Thần thể nội dương cổ, nhưng là có thể áp chế, để Linh Thần tinh thần có tăng lên. Tiểu tịch tịch, đi đem bút mực giấy nghiên cho ta mang tới. Tiêu Nhan tịch hừ một tiếng, đi mang tới bút mực giấy nghiên. Tiêu Nhan tịch mải mực, hồng tụ thiêm hương. Linh Thần vung bút viết nhanh. Hắn biết đồ vật rất trọng yếu, là đối với Đông Cảnh, Nam Việt, Tây Lương động binh sách lược, có thể nói là quốc sách. Tiêu Nhan tịch hốc mắt phím hồng, nàng biết Linh Thần tại sao muốn viết những thứ này. Linh Lang, những này sách lược đều phải ngươi chấp hành, vì sao muốn viết ra đâu? Linh Thần cười khẽ, ta sợ chính mình có một ngày triệt để toàn quên, thậm chí quên chính ta là ai, cho nên đều trước nhớ kỹ. Cho dù có một ngày ta triệt để mất trí nhớ, bằng vào những này sách lược, cũng có thể bảo đảm đại huyền không lo. Tiêu Nhan tịch lắc đầu, sẽ không, cứu chữa Linh Lang phương pháp có rất nhiều, Linh Lang nhất định sẽ tốt. Linh Thần méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sự tình lần này để ta thật sâu rõ ràng một cái đạo lý, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta không phải thần, làm không được mọi chuyện bày mưu nghi kế. Hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm a, một khi bị rắn độc cắn đến, lão hổ cũng phải chết. Lần này chúng cổ, liền thoát ly ta không chế. Ta không dám xác định, phế trong cơ thể ta cái kia đạo khí có thể hay không để ta khôi phục như lúc ban đầu. Để phòng bất nhất, ta đến trước thời hạn đem những vật này viết xuống đến, phòng ngừa chu đáo. Tiêu Nhan tịch nhịn không được nước mắt chảy xuống, sẽ không, Linh Lang nhất định sẽ tốt. Linh Thần đau lòng thay nàng lau nước mắt, đừng khóc, thế sự vô thường, coi như ta triệt để mất đi ký ức cũng không sợ. Ta nhớ được ngươi thật giống như từng nói với ta, cái thế giới này sẽ vĩnh viễn có người thích ta. Tiêu Nhan tịch nặng nề mà gật đầu. Sau nửa canh giờ, Linh Thần mới để bút xuống, vuốt vuốt đau nhức thủ đoạn. Hắn đem viết xong đồ vật giao cho Tiêu Nhan tịch, những này ngươi cất kỹ, nếu có một ngày ta triệt để mất trí nhớ, đem những này giao cho An Đế. Tiêu Nhan tịch gật đầu. Linh Thần lắc lắc cổ tay, lần nữa nâng bút, thừa dịp ta hoàn toàn thanh tỉnh, ta phải cho phụ hoàng bọn hắn đều viết một phong thư, miễn cho về sau liền không nhớ nổi. Hơn một canh giờ về sau, Linh Thần mới để bút xuống. Hắn cảm giác thủ đoạn đều nhanh đoạn mất. Tiểu tịch tịch, Bình Minh, phái người đem những này tin đưa về kinh thành. Tiêu Nhan tịch gật đầu, yên tâm đi. Đang nói, bên ngoài vang lên một trận lá hét ầm ĩ âm thanh. Nô Thiết Trụ bước nhanh đến, vương gia, Ngọc Lưu tộc người đến. Linh Thần đứng người lên, duỗi lưng một cái, để bọn hắn vào. Vâng. Nô Thiết Trụ lui ra ngoài. Không bao lâu, lão tộc trưởng, đại tế tự cùng mấy cái tộc lao đè ép một cái mặt mo trắng bệch lão giả đi đến. Quỳ xuống. Lão tộc trưởng để người đem lão giả đè xuống đất. Lão giả bị ấn bị trên mặt đất, tay chống đỡ một chút mặt đất, lại là đau đến phát ra rên lên một tiếng, cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cổ tay của hắn có tổn thương. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm lão giả, thuận miệng hỏi, hắn là ai? Lão tộc trưởng nói, Mục Nguyên Tân, thủ đoạn cùng đầu vai có tổn thương, chính là ám sát hướng hướng người. Tiêu Nhan tịch cười lạnh nói, thật đúng là để Linh Lang đoán đúng, để tặc bắt trộm, thật có các ngươi. Trước đó lão tộc trưởng nói cái này Mục Nguyên Tân ngay tại điều tra ám sát Mục Triều Triều người, Linh Thần lúc ấy nói hẳn là tặc hô bắt trộm, không nghĩ tới thật đúng là. Ngọc Lưu tộc người đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tiêu Nhan tịch nói, ta có một chút không rõ, cái này Mục Nguyên Tân tại Ngọc Lưu tộc địa vị hẳn là không thấp, vì sao muốn chính mình tự mình đối với Mục Triều Triều độc thủ? Lão tộc trưởng đang muốn giải thích, lại nghe Linh Thần nói, đại tế tự là Ngọc Lưu tộc theo nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng, đã bị trọng điểm bồi dưỡng, hắn các phương diện ngộ tính khẳng định đều không kém. Chỉ sợ Ngọc Lưu tộc thế hệ trẻ tuổi có thể đánh thắng đại tế tự Phượng Mao Lân Giác, cho nên cái này Mục Nguyên Tân mới mạo hiểm tự mình độc thủ. Lão tộc trưởng nói, vương gia anh minh, lời nói rất đúng. Linh Thần khoát tay một cái, nói, thần qua không có. Sai xử hắn người là ai? Lao tộc trưởng nói, thần qua, hắn nói không ai sai xử. Linh Thần, lời này các ngươi tin sao? Hắn tại các ngươi Ngọc Lưu tộc thân phận không thấp, nhưng đi ngoại giới chẳng phải là cái gì? Huống hồ ta cùng hắn cũng là lần thứ nhất thấy, không oán không kiều, hắn tại sao muốn giết đại tế tự, ngăn cản nàng cứu ta? Các ngươi hẳn phải biết, bổn vương xuất từ đại huyền giám sát sở, thẩm vấn bổn vương cũng là sở trường. Linh Thần đứng người lên, duỗi lưng một cái, thuận tay rút kiếm ra, nói, bổn vương thẩm vấn thủ đoạn mặc dù so ra kém Lao Phan cùng Lao Phủng, nhưng hai bọn họ hiện tại không tại, cũng chỉ có thể từ bổn vương tự mình động thủ. Chợt đi đến trước mặt Mục Nguyên Tân, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói, ngươi là nói thẳng, còn là gặp dừng lại cực hình về sau lại nói? Dù sao đều là muốn nói, ta khuyên ngươi nói thẳng, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Sai xử ngươi người là ai? Mục Nguyên Tân mặt mo trắng bệnh, run giọng nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, không ai sai xử ta. Linh Thần nở nụ cười, xem ra ngươi không phải người thông minh. Dứt lời, ánh mắt trở nên âm tàn, hai đầu lông mày sát cơ phun trào, xuất thủ như điện. Theo một trận chói hai tiếng cạch, Mục Nguyên Tân bả vai, đùi trỏ, đầu gối chờ tất cả khớp nối đều bị Linh Thần cho gỡ. Phân cân thắt cốt. A a a. Mục Nguyên Tân cả người vặn mẹo thành quỷ dị tư thế, thái dương, cổ các bộ vị nổi gân xanh một chỉ cao, giống như là muốn nứt vỡ làn da nổ tung như, phát ra tiếng kêu thảm thiết đều không giống người ầm. Ngọc Lưu tộc người nhìn xem Mục Nguyên Tân thảm trạng, sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng đổ mồ hôi. Bọn hắn nhìn lén Linh Thần thần sắc. Linh Thần thần sắc bình tĩnh. Người như vậy mới là ác nhất đáng sợ nhất. Mục Nguyên Tân đau đến lăn lộn đầy đất, tiếng kêu thảm thiết thê lương để người phía sau lưng phát lạnh. Ta nói, tha mạng a, ta cái gì đều nói. Linh Thần mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, liền cái này, ta còn tưởng rằng là cái gì xương cứng đâu. Vương gia tha mạng, ta sai, van cầu ngươi cho ta thống khoái đi. Ta nói, ta cái gì đều nói. Linh Thần lạnh lùng nhìn xem, không hề bị lay động. Thẳng đến một cỗ mùi khai tràn ngập ra, Mục Nguyên Tân đau đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, Linh Thần lúc này mới đem hắn xương cốt trở lại vị trí cũ, nhàn nhạt hỏi, ngươi chỉ có một lần nói thật ra cơ hội, nói đi, sai xử ngươi người là ai? Chương 1046, thật đúng là hai người bọn hắn. Chương 1046, thật đúng là hai người bọn hắn. Mục Nguyên Tân run giọng nói, chỉ, sai xử ta người gọi Nguyệt Trường Minh. Linh Thần khẽ nhíu mày, hắn căn bản không biết người này, có lẽ nhận biết, chỉ là hắn quên, cho nên hắn vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết người này. Linh Thần nhìn về phía Lao tộc trưởng bọn người, các ngươi nhưng nhận biết hắn nói người này? Lao tộc trưởng bọn người nhao nhao lắc đầu. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm Mục Nguyên Tân, lão gia hỏa này sẽ không phải là đang gạt hắn à? Mục Nguyên Tân, ngươi nói cái này Nguyệt Trường Minh là ai? Mục Nguyên Tân run run rẩy rẩy nói, hắn là cái thương nhân, thường xuyên qua lại võ quốc cùng Huyền Vũ Thành, làm vải vóc sinh ý. Linh Thần cảm thấy làm vải vóc sinh ý người này có chút quen thuộc, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Tiêu Nhan Tịch mắt lộ ra suy tư, nàng cũng nghĩ đến, hạ giọng nói với Linh Thần, ngươi còn nhớ rõ để Phan tướng quân đi điều tra Tống Tiểu Sương sao? Linh Thần gật đầu, Tiêu Nhan Tịch cho hắn nói rõ chi tiết qua trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, hắn nhớ kỹ cái này Tống Tiểu Sương. Tiêu Nhan Tịch nói, cái này Tống Tiểu Sương chính là làm vải vóc sinh ý, qua lại võ quốc cùng Huyền Vũ Thành. Nói không chừng cái này Tống Tiểu Sương chính là Nguyệt Trường Minh, đúng hay không? Hỏi một chút liền biết. Linh Thần nhìn về phía Mục Nguyên Tân, hỏi, ngươi nói Nguyệt Trường Minh nam nữ, cao thấp mập ốm, dáng dấp ra sao? Mục Nguyên Tân run rẩy nói, ta từng gặp hắn một lần, chừng 30 tuổi, mặt như ngọc, là khó gặp mỹ nam tử. Linh Thần nhíu mày, như thế nói đến, Tống Tiểu Sương cùng Nguyệt Trường Minh căn bản chính là hai người. Ngươi là tại sao biết Nguyệt Trường Minh? Tại sao phải giúp hắn làm việc? Mục Nguyên Tân thần sắc xoắn xuýt, một bộ khó mà mở miệng bộ dáng. Linh Thần mở to hai mắt nhìn, một mặt buồn nôn, con mẹ nó, ngươi cái này biểu tình gì? Ngươi sẽ không phải cùng cái này Nguyệt Trường Minh đều có long dương tốt, là loại quan hệ đó a? Mục Nguyên Tân lắc đầu liên tục, không phải không phải, chúng ta không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Vậy ngươi tại sao phải giúp hắn? Mục Nguyên Tân do dự hồi lâu, lúc này mới cắn răng mở miệng, hắn là ta con rể. Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch không có phản ứng gì, nhưng Ngọc Lưu tộc người lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lao tộc trưởng khiếp sợ hỏi, ngươi chỉ có hai đứa con trai, chỗ nào đến nữ nhi? Mục Nguyên Tân thật sâu thở dài, nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì không thể nói. Kia là 20 năm trước, ta đi Trắng Lâm thành làm việc, dưới cơ duyên xảo hợp kết bạn một vị nữ tử, hai chúng ta tình cùng vui vẻ, nàng cuối cùng có bầu, vì ta sinh hạ một nữ. Đáng tiếc, nàng sinh con thời điểm bởi vì khó sinh qua đời. Ta lúc ấy đã là 60 có hai, mà nàng gấm sắt tuổi tác, niên kỷ như thế cách xa, thực tế khó mà mở miệng, cho nên ta chỉ có thể đem đứa bé kia nuôi dưỡng ở bên ngoài. Linh Thần một mặt ghét bỏ, đang chuẩn bị trào phúng cái này lao sắc phê vài câu, lại nghe Tiêu Nhan Tịch cười lạnh một tiếng, người ngủ, hài tử sinh, khó sinh chết, ngươi cảm thấy niên kỷ chênh lệch quá lớn. Ngươi sớm đi làm cái gì rồi? Ngươi 62, người ta gấm sắt tuổi tác, mới 18 tuổi. Ngươi cũng có thể nói dễ nghe đi nữa, dù cho nói toạc lớn ngày đi, cũng che giấu không được ngươi là cái lao lưu manh sự thật. Còn lưỡng tình tương duyệt, ngươi cũng không ngó chính ngươi thứ gì, người ta đổ ngươi cái gì? Đừng cho ngươi mặt giả bên trên thiết bảng, cô nương kia hoặc là bị ngươi lừa gạt, hoặc là bị ngươi ép buộc. Buồn nôn. Bốn một tiếng. Tiêu Nhan Tịch nói xong, trực tiếp cho hắn một bàn tay. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, sẽ mắng liền mắng thêm hai câu. Kỳ thật Linh Thần cũng là nghĩ như vậy. Tuy nói trên cái thế giới này có không ít chồng già vợ trẻ, nhưng Mục Nguyên Tân tình huống này, niên kỷ chênh lệch cũng quá lớn. bất quá những này đều không trọng yếu, không có quan hệ gì với hắn. Linh Thần trầm giọng nói, ngươi nói tiếp. Mục Nguyên Tân run run rẩy rẩy nói ra. Chờ hắn nói xong, mọi người cũng đại khái hiểu. 20 năm trước, Mục Nguyên Tân đi Trắng Lâm thành làm việc, kết bạn một nữ tử, đồng thời sinh hạ một đứa bé. Đứa bé này một mực bị nuôi dưỡng ở bên ngoài. Bây giờ đứa bé này 19 tuổi, có người thích, cũng chính là Nguyệt Trường Minh. Nguyệt Trường Minh sai sử Mục Nguyên Tân nữ nhi hỏi hắn muốn âm dương cổ, Mục Nguyên Tân cảm thấy những năm này thua thiệt nữ nhi, liền biệt thủ, đem Ngọc Lưu tộc một đôi âm dương cổ giao cho nữ nhi của hắn. Sau đó, lúc này mới có đằng sau phát sinh một loạt sự tình. Tiêu Nhan Tịch suy tư nói, Linh Lang, ngươi có cảm giác hay không đến nữ nhi của hắn cùng con rể giống hai người? Linh Thần cười nói, đừng đánh bí hiểm, ngươi biết ta hiện tại đầu óc xảy ra vấn đề. Tiêu Nhan Tịch nói, cái này Nguyệt Trường Minh, giống Khang Tiêu, cũng chính là Trắng Thanh Phạm, ngươi còn nhớ rõ sao? Linh Thần gật đầu, nhớ kỹ, cái rác rưởi này hướng Tây Lương mật báo, hại chết ta Đại Huyền hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, ta sớm muộn đem hắn lăng trì. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, xem ra Linh Thần đối với chính mình để ý người cùng sự đều nhớ rất rõ ràng. Linh Lang, ngươi có cảm giác hay không đến cái này Nguyệt Trường Minh giống như là Khang Tiêu, mà hắn nói nữ nhi, giống như là Tống Tiểu Sương. Linh Thần ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Mục Nguyên Tân hỏi, con gái của ngươi tên gọi là gì, năm nay bao nhiêu tuổi niên kỷ? Mục Nguyên Tân run giọng nói, nàng theo nàng mẫu thân họ, gọi Tống Như Ý, năm nay 19 tuổi. Tiêu Nhan Tịch nói, Tống Tiểu Sương cũng họ Tống, hai người có thể hay không chính là cùng là một người. Linh Thần trầm tư một lát, nói, không có đủ chứng cứ, chỉ bằng vào suy đoán rất khó, cho nên cần Tiểu Tịch Tịch ngươi xuất thủ, nhìn ngươi diệu thủ mẫu vẽ. Tiêu Nhan Tịch giật mình, chợt cười nói, đúng thế, chân dung, ta làm sao không nghĩ tới? Chờ một lát ta một chút. Nói, chạy tới mang tới bút mực giấy nghiên. Linh Thần nói, Mục Nguyên Tân, ngươi nói nàng họa, chuyện quan trọng không chi tiết, con gái của ngươi con rể trên mặt một nốt ruồi cũng không thể xem nhẹ. Làm tốt, bổn vương cho ngươi thông khoái. Nhưng nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, bổn vương hoa văn nhiều hơn ngươi nhiều lắm, cam đoan để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Mục Nguyên Tân hoảng sợ liên tục gật đầu. Nói đi. Mục Nguyên Tân chậm rãi nói ra. Tiêu Nhan Tịch căn cứ Mục Nguyên Tân miêu tả bắt đầu vẽ tranh. Đại khái thời gian một nén hương, hai bức tranh đều vẽ xong. Tiêu Nhan Tịch chân mày cau lại, đem họa đưa cho Linh Thần. Linh Lang, xem ra chúng ta đoán không lầm. Linh Thần tiếp nhận họa lật xem một lượt, cười lạnh nói, thật đúng là Khang Tiêu cùng Tống Tiểu Sương. Tiêu Nhan Tịch họa công tự nhiên không thể chê, cho nên vẽ lên người liếc mắt liền có thể nhận ra. Linh Thần trầm giọng nói, cái này Khang Tiêu thật đúng là có chút bản lãnh, ta coi là tại Biện Châu cùng Tây Quan thành hắn bẩn chiêu đều sử dụng hết, không nghĩ tới còn tại Huyền Vũ thành lưu lại một tay. Khang Tiêu, Khang Lạc, cái này hai minh đệ một sáng một tối, thật đúng là khó đối phó. Cũng may Khang Tiêu đã rơi xuống trên tay của ta. Tiêu Nhan Tịch nói, thật không nghĩ tới này sẽ là Khang Tiêu thủ bút, xem ra chúng ta trước đó đoán có người mưu phản, tất cả đều đoán sai. Linh Thần giật giật khoe miệng, cái này cũng không nhất định. Khang Tiêu có thể cùng Lãnh Băng Ngạn, Tây Lương bên kia dính líu quan hệ, khó đảm bảo sẽ không theo Võ Quốc một ít người dính líu quan hệ. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, hạ giọng nói, có đạo lý, cho nên còn phải Ninh Lang nhắc nhở nữ đế bệ hạ để phòng điểm. Chương 1047, phế cái kia đạo khí chương 1047, phế cái kia đạo khí. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, làm phiền ngươi chuyển tin cho Tề Nguyên Trung, để hắn lập tức đem Tống Tiểu Sương cầm xuống, chặt chẽ thẩm vấn. Mặt khác, Linh Mậu cùng Linh Hưng cũng trước khống chế lại, hết thảy chờ điều tra rõ ràng lại nói. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, nói, ta xem chừng Tống Tiểu Sương biết cũng không nhiều, nàng cũng chỉ là một viên bị lợi dụng quân cờ. Hẳn là Khang Tiêu biết nàng cùng Mục Nguyên Tân quan hệ, cảm thấy có lợi dụng giá trị, lúc này mới tìm tới nàng. Linh Thần ừ một tiếng, cười dẫn nói, xem ra dáng dấp đẹp trai còn là có chỗ tốt, vậy những cái kia ra đời không xấu nữ nhân, vậy lên một cái chuẩn. Nói đến, liền Khang Tiêu gương mặt kia, nữ nhân kia nhìn không thích. Tiêu Nhan Tịch không phục lắm, ta liền không thích. Linh Thần sờ sờ mặt mình, không biết xấu hổ nói, đó là bởi vì ngươi gặp được một tấm so hắn còn đẹp trai mặt. Tiêu Nhan Tịch hé miệng cười trộm, vâng, ngươi đẹp trai nhất, là dưới gầm trời này đẹp trai nhất. Linh Thần nuốt một cái mũi của nàng, đã lao bà thành tâm khích lệ, cái kia vi phu liền tụ lấy. Tiểu Tịch Tịch, ta nghĩ kỹ, ta muốn phế thể nội cái kia đạo khí. Tiêu Nhan Tịch biểu lộ triệt để cứng đờ. Ngươi nghĩ kỹ sao? Linh Thần gật đầu, đây là trước mắt nhanh nhất trị liệu tốt biện pháp của ta, ta không muốn quên các ngươi, quên chính mình. Không có việc gì, một đạo khí mà thôi, so với nhớ kỹ các ngươi, không quan trọng gì. Không có cái kia đạo khí, ta chỉ có điều không phải siêu phẩm cao thủ mà thôi, nhưng ta vẫn như cũng là đại huyền nhiếp chính vương, quyền cao chức trọng. Chớ nói ta chỉ là siêu phẩm cao thủ, liền xem như lão tiên sư nhân vật như vậy tại chính thức quyền thế trước mặt cũng phải cúi đầu. Ta có quyền thế, coi như không có cái kia đạo khí, dưới gầm trời này tất cả cao thủ ở trước mặt ta cũng chỉ là thô tục vũ phu, thấy bổn vương đều phải đi quỳ lạy đại lễ. Tiêu Nhan Tịch đau lòng nhìn xem Linh Thần. Nàng rất rõ ràng, đừng nhìn Linh Thần nói thật nhẹ nhàng, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Dưới gầm trời này luyện được cái kia đạo khí người ít càng thêm ít, đưa thân siêu phẩm võ giả là người đã từng tập võ mộng tưởng. Cái kia đạo khí là siêu phẩm cao thủ kiêu ngạo cùng vinh quang. Linh Thần luyện được cái kia đạo khí, thường xuyên biết nói đùa nói với người khác, thiên tài thế giới ngươi không hiểu. Luyện được cái kia đạo khí là hắn kiêu ngạo nhất sự tình một trong. Bây giờ muốn đoạt đi cái kia đạo khí, hắn kiêu ngạo như vậy một người, trong lòng có bao nhiêu khó chịu có thể nghĩ. Linh Thần thở dài, chỉ Mục Nguyên Tân, Nô Thiết Trụ, người này mưu hại bổn vương, kéo ra ngoài chặt. Không, đem hắn cho ta phanh thây xé xác. Nô Thiết Trụ cúi người, tuân mệnh. Người tới, đem hắn dẫn đi, phanh thây xé xác. Mục Nguyên Tân dọa điền, hoảng sợ thét lên, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta nói ra, liền cho ta một thông khoái. Linh thần ánh mắt ngoan lệ, Mục Nguyên Tân, ngươi có biết hay không, bổn vương hiện tại hận không thể đưa ngươi nghiền xương thành tro. Bởi vì ngươi đánh cắp một đôi âm dương cổ, hủy bổn vương võ đạo kiếp sống. Vương gia tha mạng, vương gia khai ân. Tiêu Nhan mặt mũi tràn đầy chán ghét, nói, đem hắn mang xuống. Cái này Mục Nguyên Tân, quả thực chính là gan chuột trộm cướp, chết không có gì đáng tiếc. Không nói trước hắn hại Linh thần sự tình, liền nói vừa rồi bán nữ nhi của mình thời điểm, không chút do dự, hình dung thời điểm gọi là một cái kỹ càng. Chỉ dựa vào điểm này, loại người này liền không xứng sống trên đời. Mục Nguyên Tân bị kéo xuống. Linh thần mắt lạnh nhìn Ngọc Lưu tộc người, lão tộc trưởng, Mục Nguyên Tân thế nhưng là các ngươi Ngọc Lưu tộc người, như hại bổn vương, ngươi có phải hay không đến cho bổn vương một cái công đạo? Lão tộc trưởng đám người sắc mặt trắng bệnh. Lão tộc trưởng cúi người, lão thân đích xác có giám thị không nghiêm chi tội, còn mời vương gia khai ân. Linh thần cười lạnh, nói thật nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ là giám thị không nghiêm sao? Như hại bổn vương, theo tội diệt tộc. Nếu để cho nữ đế biết, Ngọc Lưu tộc đừng mơ có ai sống. Lão tộc trưởng bọn người mặt mo trắng bệnh. Bởi vì Ninh thần nói không sai, thân phận của Ninh thần quá đặc thù, chớ nói đại huyền sẽ không từ bỏ ý đồ, vẹn vẹn nữ đế bên này biết, đều sẽ diệt Ngọc Lưu tộc. Lão tộc trưởng bọn người toàn quỳ xuống. Lão thân không dám thoát tội, nhưng còn mời vương gia khai ân. Ninh thần mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn, muốn bổn vương khai ân cũng không phải không được. Các ngươi nghe kỹ cho ta, đệ nhất, tự tra, bổn vương phải biết Mục Nguyên Tân còn có hay không đồng bọn. Thứ hai, trong vòng 3 ngày, cầm ra cứu chữa bổn vương biện pháp. Làm được, tất cả đều dễ nói chuyện. Làm không được, đừng trách bổn vương không khách khí. Dứt lời, Linh thần phất phất tay, các ngươi lui ra đi. Đi nhớ, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Linh thần làm như vậy, đây là nghĩ lại bức một thanh Ngọc Lưu tộc. Nói không chừng liền có những biện pháp khác lấy ra trong cơ thể hắn dương cổ. Nếu là 3 ngày sau, Ngọc Lưu tộc tìm không thấy mới biện pháp giải quyết, vậy hắn chỉ có thể bị ép phế bỏ thể nội cái kia đạo khí. Đuổi đi Ngọc Lưu tộc người. Linh thần đi tới bên ngoài, thưởng thụ lấy gió nhẹ nhẹ phẩy, nhìn xem khắp trời đầy sao, nụ cười khổ sở. Tiêu Nhan Tịch kéo cánh tay của hắn, nói, Linh Lang đừng lo lắng, ta đã để người toàn lực điều tra. Cổ trùng cũng không phải là Ngọc Lưu tộc độc hữu. Trên đời này nuôi cổ, am hiểu làm cổ người có rất nhiều. Âm dương cổ mặc dù là trăm cổ chi vương, nhưng thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, khẳng định có thứ gì có thể khắc chế nó, chỉ là chúng ta tạm thời còn không có tìm tới mà thôi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trị liệu tốt ngươi. Linh thần cúi đầu hôn một cái nàng chân bóng trắng non cái chán, cười nói, không sao, cùng lắm thì liền phế bỏ trong cơ thể ta cái kia đạo khí là được. Tiêu Nhan Tịch cố nén nước mắt, ở trong lòng yên lặng thể, nàng nhất định sẽ tìm tới cứu chữa Linh thần biện pháp. Linh thần vì linh hoạt bầu không khí, nhìn xem khắp trời đầy sao, cười nói, tiểu tích tịch, cái này khắp trời đầy sao bên trong, có lẽ liền có ta đã từng nhà. Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng nện hắn một chút, đừng nói mò, người sau khi chết mới có thể biến thành ngôi sao, Linh Lang nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Linh thần cười khẽ, tiểu tích tịch, ngươi khả năng không biết, chúng ta bây giờ thân ở cái thế giới này, kỳ thật chính là một vì sao. Những ngôi sao kia cách chúng ta rất rất xa, cho nên xem ra mới có thể nhỏ bé như vậy. Kỳ thật, ta không phải là các ngươi người của thế giới này, ta trước kia sinh hoạt tại một cái gọi Lam Tinh trên tinh cầu. Sau khi chết linh hồn xuyên qua đến trong bộ thân thể này, Tiêu Nhan Tịch hơi tay nhỏ bé lạnh như băng xoa lên Linh Thần cái chán, cũng ngắt lời hắn. Linh Thần nói không được, bởi vì Tiêu Nhan Tịch nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập lo âu cùng đồng tình. Linh Thần sờ mũi một cái, tiểu tịch tịch, ta nói chính là thật. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ừm, ta tin tưởng Linh Lang. Linh Thần, ngươi rõ ràng không tin, ta nói thật thật là thật. Tiêu Nhan Tịch ôn nhu vuốt ve Linh Thần mặt, Linh Lang đừng kích động, ta tin tưởng ngươi nói đều là thật. Đến từ ngôi sao ngươi mà. Linh Lang ngoan, ở chỗ này chờ ta, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc. Phải đi tìm một chuyến lao tộc trưởng. Nô tướng quân, phiền phức tới đây một chút. Nô thiết trụ chạy tới. Tiêu Nhan Tịch căn dặn, Nô tướng quân, ngươi trước bồi tiếp Linh Lang, ta đi làm chút chuyện, rất nhanh liền trở về. Vâng, Tiêu cô nương yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt vương gia. Chương 1048, bồi ta lại múa một lần cuối cùng. Chương 1048, bồi ta lại múa một lần cuối cùng. Tiêu Nhan Tịch đi tìm lao tộc trưởng trên đường, mặt mũi tràn đầy lo âu, trong miệng nghĩ linh tinh, chuyện gì xảy ra? Không phải nói dương cổ sẽ chỉ làm Linh Lang ký ức biến mất sao? Nhưng làm sao hiện tại đầu góc đều xảy ra vấn đề rồi? Cái này đều đã bắt đầu nói mê sảng, nói hắn là theo ngôi sao đi lên, còn cái gì linh hồn xuyên qua mà đến? Đến tranh thủ thời gian tìm lão tộc trưởng hỏi một chút. Linh thần không biết mình một phen nghiêm túc lời nói, lại để Tiêu Nhan Tịch cảm thấy hắn thành đồ đần. Nô thiết trụ một mặt lo lắng nhìn xem Linh thần, tiểu thần, ngươi không sao chứ? Kỳ thật vừa rồi Linh thần nói hắn là theo ngôi sao đi lên thời điểm, hắn cũng nghe tới. Linh thần lắc đầu, yên tâm đi, ta không sao. Chính là ký ức biến mất, bất quá tạm thời hẳn là sẽ không quên các ngươi. Nói, ngáp một cái, có chút mệt. Kết quả, lời còn chưa nói hết, người đã ngã xuống. Nếu không phải phục dụng hai viên huyết dương đan, Linh thần căn bản kháng không đến hiện tại. Nô thiết trụ giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy đổ xuống Linh thần, mới không có để hắn cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Tiêu Nhan Tịch trở về thời điểm, Linh thần đã mê man đi hai khắc đồng hồ. Nàng vừa đi hỏi lão tộc trưởng, lão tộc trưởng cũng nói không nên lời cái một hai ba đến. Nàng chỉ biết nuôi cổ sẽ để cho người ký ức biến mất, không nghe nói sẽ để cho người biến thành não tàn a. Lão tộc trưởng ngay tại trong đêm lật sách thuốc nghiên cứu, để Tiêu Nhan Tịch về tới trước. Vừa có tin tức lập tức phái người đến cáo chi nàng. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, lao tộc trưởng bọn người quỳ ở trước mặt Linh thần, mặt mò trắng bệnh. Bởi vì 3 ngày bọn hắn còn không có nghiên cứu ra được biện pháp mới đến. Nếu như tìm không thấy biện pháp mới lấy ra Linh thần trên thân cổ trùng, Linh thần vô cùng có khả năng đại khai sát giới, san bằng Ngọc Lưu tộc. Ngọc Lưu tộc người đều là sợ mất mật. Linh Thần mặt âm trầm không nói lời nào. Trí nhớ của hắn càng ngày càng kém. Hôm nay tỉnh lại, suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ lại Tiêu Nhan Tịch là ai. Hắn không có thời gian. Hắn cười khổ xoa xoa mi tâm, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, "Đều đứng lên đi. Lao tộc trưởng, chuẩn bị phế trong cơ thể ta cái kia đạo khí đi." Lao tộc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vui chính là xem ra Linh Thần không có làm khó Ngọc Lưu tộc ý tứ. Kinh hãi là, Linh Thần vậy mà thật muốn từ bỏ võ giả vinh quang. Linh Thần trầm giọng nói, "Đã biện pháp này là Lao tộc trưởng ngươi nói ra, vậy ngươi hẳn là có năng lực thi hành đi." Lao tộc trưởng gật đầu. Linh Thần hỏi tiếp, "Phế trong cơ thể ta cái kia đạo khí, liền có thể lấy ra cổ trùng?" Lao tộc trưởng nói, "Vâng. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Lao tộc trưởng trầm giọng nói, "9 thành." Linh Thần khẽ nhíu mày, "Xác suất thành công không cao a." Lao tộc trưởng. Linh Thần tiếp tục hỏi, "Lấy ra cổ trùng, trí nhớ của ta sẽ khôi phục sao?" Lao tộc trưởng gật đầu, "Sẽ, nhưng cần một chút thời gian." "Vậy là tốt rồi." Linh Thần nhìn xem nàng, nói, "Ta nên chuẩn bị cái gì?" Lao tộc trưởng nói, "Một hồi ta sẽ phái người đưa tới thảo dược, vương gia chỉ cần ngâm 2 nén nhang tắm thuốc là đủ. Còn lại giao cho lão thân." Linh Thần hơi gật đầu, thầm nói, "Chỉ có 90% chắc chắn, quá hung hiểm, cựu tử nhất sinh a." Đám người một chán dây đen. "Cựu tử nhất sinh là như thế dùng sao?" Linh Thần phất phất tay, "Lao tộc trưởng, đi chuẩn bị đi." Lao thân cáo lui. Lao tộc trưởng hành lễ về sau, dẫn người rời đi. Linh Thần ngồi trên ghế, ánh mắt ngốc trệ, nụ cười khổ sở. Lập tức, hắn võ đạo kiếp sống liền muốn kết thúc. Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng nắm chặt Linh Thần tay, "Linh lang, muốn không chờ một chút đi, ta đã phái người toàn lực tìm kiếm trị liệu ngươi biện pháp." "Đúng rồi, ta còn truyền tin cho Tử Tô, nàng còn không có hồi âm. Nhưng ta cảm thấy, nàng nhất định sẽ có biện pháp." Linh Thần nhẹ nhàng lắc đầu, "Chỉ sợ không kịp, trí nhớ của ta càng ngày càng mơ hồ, không thể lại kéo." Linh Thần gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, "Đừng lo lắng, ta không sao." Nói, đứng người lên, nắm lên bên cạnh tàn mộc kiếm, nhanh chân hướng bên ngoài đi đến. Đi tới lầu các bên ngoài. Bạch. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Linh Thần tiện tay hất lên, vỏ kiếm bay ra, nghiêng cắm vào mặt đất. Hắn hai ngón trên thân kiếm vừa gõ, ken một tiếng, kiếm minh chợt trận. Linh Thần nụ cười đắng chát, nói nhỏ, "Tàn mộc kiếm, danh tự này thật chuẩn xác. Về sau muốn cầm lấy ngươi, chỉ có thể là ở trong mơ. Ngươi đi theo ta thật lâu, hôm nay, ngươi liền bồi ta lại múa một lần cuối cùng." Dứt lời, một kiếm đâm ra, mang theo tê tê tiếng xé gió. Ba ba ba. Kiếm ảnh tung bay, hàn mang lấp lóe. Thân pháp phiêu dật, kiếm thế lăng lệ. Linh Thần kiếm càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua, cơ hồ thấy không rõ người, chỉ còn từng đạo hàn mang kiếm ảnh. Tiêu Nhan Tịch hốc mắt phiếm hồng, mặt mũi tràn đầy đau lòng. A. Đột nhiên, theo Linh Thần một tiếng phát tiết thức gầm thét. Một đạo kiếm khí xé rách không khí, ngang qua hư không. Mười mấy mét bên ngoài, một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây bị chặn ngang chặt đứt, chậm rãi đổ xuống. Tiêu Nhan Tịch, Nô Thiết Trụ cùng Linh An Quân đều sửng sốt, trợn mắt hốt mồm. Linh Thần ngơ ngác nhìn chặn ngang bẻ gãy cây, nụ cười trên mặt lại là càng thêm đắng chát. Nguyên lai đây chính là kiếm khí. Không nhớ nổi là ai nói cho hắn đúng không? Siêu phẩm cao thủ có thể chém ra kiếm khí, Đạm Đài Thanh Nguyệt có thể chém ra 3 đạo kiếm khí, Lão Thiên Sư cùng Liêu Áo Trắng không biết có thể chém ra mấy đạo. Nhưng Linh Thần nhập siêu phẩm về sau, một đạo kiếm khí đều chạm không ra. Hắn thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng một mực không được hắn phát. Nhưng vừa vặn, hắn ngộ. Hắn lập tức liền muốn phế thể nội cái kia đạo khí, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này hắn lĩnh ngộ ra kiếm khí, cỏ. Thật mẹ hắn nói nhảm. Tiêu Nhan Tịch chạy tới, cả kinh nói, "Linh Lang, ngươi chém ra kiếm khí." Nàng mặc dù không phải siêu phẩm cao thủ, nhưng một mực bị xem như thái sơ các tương lai các chủ bồi dưỡng, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Hắn đương nhiên biết có thể chém ra kiếm khí đối với siêu phẩm cường giả ý vị như thế nào. Không phải tất cả siêu phẩm cao thủ đều có thể chém ra kiếm khí. Theo nàng biết, liền xem như Đạm Đài Thanh Nguyệt, cho đến trước mắt cũng chỉ có thể chém ra 3 đạo. Linh Thần cười khổ gật đầu, thật mẹ nó cờ mở nở, lúc này để ta lĩnh ngộ ra kiếm ý. "Linh Lang, muốn không chúng ta chờ một chút đi, khẳng định còn có những biện pháp khác có thể lấy ra trong cơ thể ngươi dương cổ." Linh Thần trầm mặc. Hắn lĩnh ngộ ra kiếm ý, hiện tại phế bỏ trong cơ thể hắn cái kia đạo khí, hắn cũng không cam chịu tâm á, nhưng hắn không có thời gian, kéo không nổi. Trí nhớ của hắn càng ngày càng mơ hồ, hôm nay càng là kém chút liền tiểu tịch tịch đều không nhớ nổi. Lão tộc trưởng nói qua, hiện tại loại tình huống này, trí nhớ còn có thể khôi phục. Nếu là triệt để mất trí nhớ, kia liền rốt cuộc khôi phục không được. Không ai biết hắn sẽ cái gì thời điểm triệt để mất đi ký ức. Hắn không dám đánh cược, vạn nhất là ngày mai đâu. Ngay vào lúc này, Mục Triều Triều đến, đưa tới tắm thuốc dùng thảo dược. Linh Thần ra vẻ thoải mái nhún nhún vai, không phải liền là một đạo khí sao? Không có liền không còn. Ta trước kia tại giám sát sở thời điểm, cũng chính là cái tam lưu thân thủ. Đại tế tự thông báo lao tộc trưởng, bổn vương đã chuẩn bị kỹ càng. Mục Triều Triều gật đầu, quay người rời đi. Linh Thần thở dài, nói, "Chu Tử Ca, chuẩn bị nước nóng." Chợt kéo Tiêu Nhan từ tay, "Đi thôi, hầu hạ vi phu ngâm tắm thuốc." Chương 1049, có biện pháp. Chương 1049, có biện pháp. Lao tộc trưởng đến, Linh Thần vừa bận cũng ngâm xong tắm thuốc. Linh Thần thở dài, "Lao tộc trưởng, tiếp xuống nên làm như thế nào?" Lao tộc trưởng nói, "Vương gia chỉ cần cởi áo ra, nằm ở trên giường, còn lại giao cho lao thân." Linh Thần khỏe miệng giật một cái, lời này nghe thế nào như vậy khó chịu. Hắn lui đi trên thân quần áo, lộ ra cường tráng thân thể, sau đó nằm ở trên giường. Tiêu Nhan Tịch phân phó Ngô Thiết Trụ dẫn người vây quanh lầu cát, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Trong gian phòng, lao tộc trưởng mở ra cái hòm thuốc, lấy ra ngân châm bao. Lao tộc trưởng rút ra một cây ngân châm, nhìn xem Linh Thần, "Vương gia, cái kia đạo khí tán loạn thời điểm có chút thống khổ, còn mời vương gia thứ tội." Linh Thần nhìn xem lão tộc trưởng cầm ngân châm, đột nhiên cảm thấy một màn này rất quen thuộc. Hắn trong ấn tượng, giống như gặp qua một cái lao thái bà cầm kim đâm người, nhưng hắn nghĩ hồi lâu đều không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Linh Thần thu liễm suy nghĩ, thật sâu thở dài, qua hôm nay, hắn võ đạo kiếp sống liền triệt để kết thúc. "Lão tộc trưởng, tới đi." Lao tộc trưởng khẽ gật đầu, sau đó đang chuẩn bị thi châm, lại nghe bên ngoài vang lên một đạo âm thanh vang dội, "Vương gia, Linh Thần, ta trở về, ta là lão Phùng, ta tìm tới trị liệu ngươi biện pháp, ha ha ha." Không cần Phùng Kỳ chính nói, tất cả mọi người có thể nghe ra đây là hắn thanh âm. Cái này đều không trọng yếu chính là Phùng Kỳ chính nói hắn tìm tới trị liệu Linh Thần biện pháp. Linh Thần đang ngồi, bạch bạch bạch, nặng nghề tiếng bước chân, thang lầu gỗ bị dẫm đến kéo kẹt rung động. Phùng Kỳ chính theo ngoài cửa bập bảo, ánh mắt khóa chặt trên giường Linh Thần, sải bước đi tới, trên dưới quan sát một phen, mặt mũi tràn đầy quan tâm, "Linh Thần, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi còn nhớ rõ ta là ai không?" Linh Thần tức giận nói, lời vô ích. Đối với hắn để ý bất cứ chuyện gì, hắn đều nhớ. Phùng Kỳ chính vỡ ra miệng rộng cười ngây ngô, "À, ta đã nói rồi, ngươi quên ai cũng sẽ không quên ta Phùng đại thông minh. Nói với ngươi sự kiện, ngươi khẳng định thật cao hứng. Ta mang về trị liệu tốt ngươi đồ vật." Nói, từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng cổ tịch. Linh Thần nhận lấy liếc mắt nhìn, "Dẫn huyết thuật, cái thứ gì?" Tiêu Nhan tịch lại là kinh hô một tiếng, "Vậy mà là dẫn huyết thuật." Linh Thần nhìn về phía nàng, "Ngươi biết cái này dẫn huyết thuật là cái gì?" Tiêu Nhan tịch gật đầu, "Nghe nói mấy trăm năm trước dược thần dược Trần Tử Tiền bối sáng tác một bản tuyệt thế sách thuốc, phía trên liền ghi chép dẫn huyết thuật. Cái này dẫn huyết thuật phi thường thần kỳ, có thể cứu trị mất máu quá nhiều, gần như sắp chết người. Dược Trần Tử Tiền bối đem người máu chia bốn loại. Tỷ như ta mất máu quá nhiều, chỉ cần hai ta đến máu, liền có thể dùng dẫn huyết thuật đưa ngươi thể nội máu chuyển vận một bộ phận cho ta liền có thể sống sót. Có phải là rất thần kỳ?" Linh Thần trợn mắt hốt mồm. "Truyền máu? Cái thế giới này sớm như vậy liền có truyền máu vừa nói rồi. Mà lại, bọn hắn còn phân ra bốn loại nhóm máu. Cái này dược Trần Tử có thể hay không cũng là xuyên qua tới?" Tiêu Nhan tịch nghi ngờ nói, "Cái này dẫn huyết thuật ghi chép tại dược Trần Tử tiền bối sáng tác tế thế dược điện bên trong, nhưng tế thế dược điện đã sớm thất truyền." "Phùng tướng quân, ngươi cái này dẫn huyết thuật từ chỗ nào đến?" Phùng Kỳ chính nói, "Nữ đế bệ hạ cho ta." Tiêu Nhan tịch giật mình, "Nếu là nữ đế bệ hạ cho ngươi, quả quyết không có giả. Nàng vừa rồi lo lắng cái này dẫn huyết thuật là giả, nghe nói là nữ đế cho, nàng liền yên tâm. Nữ đế chắc chắn sẽ không hại Linh Thần." "Đợi lát nữa." Linh Thần đánh gãy bọn hắn, nghi hoặc hỏi, "Cái này dẫn huyết thuật có thể lấy ra trong cơ thể ta dương cổ?" Phùng Kỳ chính lắc đầu, "Không biết ta. Nữ đế bệ hạ để ta đem thứ này giao cho lão thái bà này, nàng nhìn liền biết." Lão tộc trưởng thần sắc không thích, "Cái này vô não mãng phu, đối với nàng một điểm tôn kính đều không có." Linh Thần đem sách thuốc đưa cho lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng đang muốn tiếp, lại nghe Phùng Kỳ chính cười gần nói, "Lão thái bà, nữ đế bệ hạ có chỉ, biện pháp nàng đã giúp ngươi tìm tới, nếu như còn trị liệu không tốt Linh Thần, Ngọc Lưu tộc toàn bộ tự sát tạ tội." Lão tộc trưởng mặt mo hoàn toàn trắng bệnh. Nàng run run rẩy rẩy lật xem sách thuốc. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, nguyên lai có thể chữa trị tốt vương gia không phải dẫn huyết thuật, mà là rời đi chi pháp. "Vô não mang phu, trừ bản này sách thuốc, nữ đế bệ hạ có phải là còn để ngươi mang đến thứ gì?" Phùng Kỳ chính nhíu nhãn chừng một cái, "Mụ già đáng chết, ngươi kêu người nào vô não mãng phu đâu?" Lão tộc trưởng quát to một tiếng, "Không cần để ý những chi tiết này, cứu vương gia trọng yếu nhất, mau nói." Phùng Kỳ chính chỉ nàng, "Trước không so đo với ngươi, chỉ không hết Linh Thần, lão tử đem ngươi đầu vặn xuống tới." "Không sai, trừ bản này sách thuốc, nữ đế bệ hạ còn để ta mang đến giường hàn ngọc." Lão tộc trưởng đại hỉ, "Quá tốt, vương gia có thể cứu." Tiêu Nhan tịch mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi, "Nói như vậy Linh Lang không cần phế bỏ thể nội cái kia đạo khí?" Lão tộc trưởng gật đầu. Tiêu Nhan tịch vui vẻ nhảy cẫng, kìm lòng không được ôm lấy Linh Thần, so Linh Thần còn vui vẻ, "Linh Lang, ngươi nghe tới sao? Ngươi không cần phế bỏ thể nội cái kia đạo khí, quá tốt, quá tốt." Linh Thần cũng là mừng rỡ, thật sự là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, cái này tâm tình cùng ngồi xe cắp treo như. Linh Thần tò mò hỏi, "Lão tộc trưởng vừa rồi nói giường hàn ngọc là cái gì?" Phùng Kỳ chính nói, "Ngay tại phía dưới." "Đi, đi xem một chút." Mấy người đi tới dưới lầu. Lầu một trung ương, đặt vào một cái bao chặt chẽ đồ vật. Phùng Kỳ chính để người mở ra. Làm đồ vật mở ra, bên trong vậy mà là một khối trắng luột thấu triệt phiến đá. Khối này phiến đá không lớn, căn bản không tính là giường, người trưởng thành nằm trên đó chân đều duỗi không ra. Tới gần có thể cảm giác được từng tia hàn ý, đây chính là giường hàn ngọc. Tiêu Nhan tịch nói, "Hàn ngọc vốn là hiếm thấy, như thế lớn một khối hàn ngọc càng là khó được. Chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thất tài năng lấy ra được đến." Linh Thần cũng không quan tâm những này, hắn chỉ quan tâm làm sao lấy ra thể nội dương cổ. "Lão tộc trưởng, còn cần chuẩn bị những vật khác sao?" Lão tộc trưởng lắc đầu, "Có giường hàn ngọc cùng cái này vô não mãng phu liền đầy đủ." Phùng Kỳ chính giận dữ, "Mụ già đáng chết, ngươi còn dám gọi ta vô não mãng phu, đầu cho ngươi làm đánh giấm ngươi tin hay không? Ngươi chơi cả một đời cổ, đến cuối cùng liền Linh Thần thể nội cổ trùng đều không lấy ra đến, còn không biết xấu hổ nói ta vô não. Ngươi chỗ nào đến mặt?" Phùng Kỳ chính mấy câu nói đó xem như đâm chọt lão tộc trưởng trái tim. Lão tộc trưởng tức giận đến ngón tay run rẩy, chỉ vào Phùng Kỳ chính, "Ngươi." Phùng Kỳ chính bĩu môi một cái, "Ngươi cái gì ngươi? Lão tử nói sai sao? Phế vật điểm tâm." Linh Thần tranh thủ thời gian hòa giải, "Tốt, chớ quấy rầy. Lão tộc trưởng, ngươi vừa rồi nói có giường hàn ngọc cùng lão Phùng liền đầy đủ là có ý gì?" Phùng Kỳ Chính cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đúng a, có quan hệ gì với ta? Lao tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên có liên hệ với ngươi. Ngươi khí huyết mặc dù so ra kém vương gia tràn đầy, nhưng cũng không phải người thường có thể bằng. Muốn cứu vương gia, trong cơ thể hắn cổ trùng liền phải dẫn tới trong cơ thể ngươi. Chương 1050, giải cổ chương 1050, giải cổ Ninh Thần sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt ngoan lệ, ngươi nói cái gì? Đem trong cơ thể ta cổ trùng dẫn tới lão phùng thể nội. Đây chính là các ngươi cứu ta biện pháp. Tiêu Nhan Tịch chân mày cao lại, mặc dù nàng cũng rất muốn trị liệu tốt Ninh Thần, nhưng biện pháp này, Ninh Thần là tuyệt đối sẽ không đồng ý, hắn liền mục chiều chiều cũng không nguyện ý tổn thương, làm sao lại tổn thương so thân huynh đệ còn thân hơn Phùng Kỳ Chính đâu. Phùng Kỳ Chính cũng là sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần, không có một chút do dự, vỗ ngực nói, dạng này liền có thể cứu Ninh Thần sao? Không có vấn đề, đem trong cơ thể hắn cổ trùng chuyển rời đến trong cơ thể ta đến. Ta có thể triệt để mất trí nhớ, nhưng Ninh Thần không được. Đông Cảnh còn không thu phục, Chiêu Hỏa Quốc còn không có san bằng, Nam Việt cùng Tây Lương còn không thu nhặt, hắn chuyện cần làm còn có rất nhiều. Ninh Thần trầm giọng nói, ta không đồng ý. Cái này đều cái gì chủ ý ngu ngốc? Phùng Kỳ Chính vẻ mặt thành thật nói, ta cảm thấy biện pháp này rất tốt. Ninh Thần, Đại Huyền có thể không có ta, nhưng tuyệt đối không thể không có ngươi. Ninh Thần cả giận nói, ngươi cho rằng Dương Cổ chỉ là để ngươi triệt để mất trí nhớ sao? Đến cuối cùng, chẳng những mất đi tất cả ký ức, hơn nữa còn sẽ khí huyết tan tác mà chết. Phùng Kỳ Chính không thèm để ý chút nào nói, ta biết ta. Dương Cổ chuyển rời đến trong cơ thể ta, ta cũng không thể lập tức liền chết đi. Khẳng định có cái quá trình. Trong khoảng thời gian này, ngươi lại tìm biện pháp cứu ta chẳng phải được rồi? Ninh Thần trầm giọng nói, Dương Cổ há lại dễ dàng như vậy giải. Nếu là còn có những biện pháp khác, liền sẽ không nghĩ đến rời đi loại này chủ ý ngu ngốc. Tóm lại, ta không đồng ý. Phùng Kỳ Chính gãi gãi đầu, không phải còn có cái biện pháp, tìm khí huyết so với mình tràn đầy người là được. Đã dạng này, đem Dương Cổ chuyển rời đến trong cơ thể ta, sau đó ngươi khí huyết so ta tràn đầy, lại cứu ta chẳng phải được rồi? Ninh Thần lập tức sửng sốt. Đúng a, đơn giản như vậy biện pháp hắn làm sao không nghĩ tới đâu? Hắn là bởi vì tìm không thấy so hắn khí huyết càng thịnh vượng người, cho nên không cách nào lấy ra cổ trùng. Mà chính mình so Phùng Kỳ Chính khí huyết tràn đầy, cổ trùng đến Phùng Kỳ Chính thể nội, chính mình hoàn toàn có thể cứu hắn. Ninh Thần nhìn về phía Lao tộc trưởng, lão Phùng nói biện pháp có được hay không? Lao tộc trưởng gật đầu, không sai, ý thuật bên trên chính là dạng này đi lại. Trước cứu vương gia, lại từ vương gia cứu hắn. Ninh Thần mặt tối sầm, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói? Lao thân chưa kịp nói. Phùng Kỳ Chính cả giận nói, ngươi cái này mụ già đáng chết khẳng định là cố ý. Ninh Thần khoát khoát tay, trầm giọng nói, đã biện pháp đã tìm tới, kia liền lập tức bắt đầu đi. Lao tộc trưởng nói, còn phải trước làm điểm chuẩn bị, cần vương gia tại giường hàn ngọc bên trên nằm đủ ít nhất một canh giờ, thẳng đến khí huyết ngưng kết, thân thể lạnh bớt. Dương Cổ vui dương không thích âm, đây là trọng yếu nhất một bước. Ninh Thần khẽ gật đầu. Lao tộc trưởng lại đối Phùng Kỳ Chính nói, ngươi ra ngoài, chạy bộ luyện quyền đều được, để khí huyết sôi trào lên. Phùng Kỳ Chính gật đầu, tốt. Sau đó, chạy ra ngoài. Lao tộc trưởng bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Giống như là để người đem giường hàn ngọc dựng lên đến, sau đó lại khiến người ta chuyển đến một cái giường liên tiếp giường hàn ngọc thả. Ninh Thần chỉ mặc áo lót của lót, nằm tại giường hàn ngọc bên trên. Bắt đầu chỉ cảm thấy băng lạnh bước, về sau càng ngày càng lạnh, chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương, khắp cả người phát lạnh. Ninh Thần lạnh đến run rẩy, cảm giác chính mình cũng sắp bị đông cứng, da thịt đau nhức. Đến cuối cùng, Ninh Thần mặt không có chút máu, bờ môi phát tím, cùng chúng độc như vậy. Hắn cảm giác chính mình máu đều lạnh. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem Ninh Thần bộ dáng, mặt mũi tràn đầy lo lắng, lão tộc trưởng, xác định dạng này không có vấn đề sao? Lão tộc trưởng trầm giọng nói, không có cách nào, chỉ có thể như thế. Dương Cổ vui dương không thích lạnh, chỉ có tạm thời để vương gia khí huyết suy bại, khắp cả người phát lạnh, mới có thể đem Dương Cổ dẫn ra. Nói, đưa tay vì Ninh Thần bắt mạch. Không sai biệt lắm, đem cái kia vô não mãng phù hô tiền đến. Tiêu Nhan Tịch lập tức phái người đem Phùng Kỳ Chính gọi tới. Phùng Kỳ Chính mặt đỏ tới mang tai, đầy người đại hãn. Hắn một mực đang chạy bước, đánh quyền, để khí huyết sôi trào lên. Lao tộc trưởng chỉ hướng một cái giường khác, nhanh nằm trên đó. Phùng Kỳ Chính không do dự, lập tức nằm đi lên. Lao tộc trưởng giơ tay chém xuống, trực tiếp vạch phá Ninh Thần cùng Phùng Kỳ Chính cánh tay. Hai người trên cánh tay đều xuất hiện một cái dài 3 cm, rất sâu vết thương, máu tươi chảy ròng. Lao tộc trưởng lập tức cầm ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng dược cao bôi ở vết thương trung quanh, chợt đem vết thương của hai người đối với cùng một chỗ. Về sau, bắt đầu thi châm, thủ pháp nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Ninh Thần cùng Phùng Kỳ Chính ngực cùng thụ thương cánh tay đâm đầy ngân châm. Đột nhiên, Ninh Thần cảm thấy phần bụng nóng hổi khó nhịn, giống như có một đạo hỏa tuyến dọc theo kinh mạch du tẩu, tốc độ cực nhanh thẳng đến cánh tay, sau đó du tẩu đến trên cánh tay miệng vết thương, phút chốc một chút biến mất. Xong rồi. Chỉ nghe lão tộc trưởng kích động nói, Ninh Thần nhưng liên quan đến Ngọc Lưu tộc tồn vong, bây giờ lấy ra Dương Cổ, nàng há có thể không kích động. Tiêu Nhan Tịch kinh ngạc nói, cái này liền là được rồi. Lão tộc trưởng một bên trừ bỏ trên thân hai người ngân châm, vừa nói, nhìn như đơn giản, nếu là không có cái này hiếm thấy giường hàn ngọc, coi như biết phương pháp cũng vô dụng. Tiêu cô nương, đừng nói trước nhiều như vậy, nhanh để vương gia cùng cái này vô não mãng phu đổi vị trí. Tiêu Nhan Tịch vội vàng gọi tới Ninh An Quân, đem Ninh Thần cùng Phùng Kỳ Chính đổi một chút vị trí. Phùng Kỳ Chính nằm tại giường hàn ngọc bên trên, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, thật mẹ nó thoải mái. Hắn lúc đầu khí huyết cuồn cuộn, nóng đến toàn thân đổ mồ hôi. Nằm tại giường hàn ngọc bên trên, quả thực quá dễ chịu. Lao tộc trưởng cười lạnh một tiếng, vậy ngươi thật tốt hưởng thụ, một hồi cũng đừng kích hoa gọi vậy. Nói xong, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, đem vương gia nâng đỡ, để hắn ngồi. Tiêu Nhan Tịch đỡ dậy Ninh Thần, để hắn ngồi xếp bằng tốt. Lao tộc trưởng nói, vương gia, ngươi vận chuyển thể nội cái kia đạo khí, để khí huyết mau chóng sôi trào lên. Lao thân đến giúp ngươi. Nói, bàn tay dán lên Ninh Thần phía sau lưng. Ninh Thần rõ ràng cảm giác được, một cỗ hùng hậu khí tức độ tiến vào thể nội, trong thân thể hàn ý ngay tại cấp tốc tiêu tán. Cái này Lao tộc trưởng thể nội cái kia đạo khí, có thể so sánh hắn hùng hậu nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, Phùng Kỳ chính gánh không được, Kỳ Toa gọi bậy, chết con ta, chết con ta. Lao tộc trưởng cười lạnh nói, muốn sống, chịu đựng đừng núp đích. Phùng Kỳ chính chỉ có thể cố nén, nhưng miệng làm một điểm không dừng được, Kỳ Toa kêu loạn. Sau nửa canh giờ, Phùng Kỳ chính kêu không được, hắn bị đông cứng ngất đi. Lao tộc trưởng kiểm tra một chút, nói, không sai biệt lắm được rồi. Linh Thần hỏi, ta muốn làm thế nào? Lao tộc trưởng nói, rất đơn giản, vương gia chỉ cần đem máu tươi không ngừng nhỏ tại cái này vô nao mãng phu bờ môi cùng trên cằm là được, nhưng là nhớ lấy, không thể nhỏ vào trong miệng. Nói, nặn ra Phùng Kỳ chính miệng. Linh Thần dùng kiếm vạch phá bàn tay, đỏ thắm máu tươi một giọt nhỏ xuống tại Phùng Kỳ chính bờ môi cùng trên cằm. Tiêu Nhan Tịch đang muốn nói chuyện, Lao tộc trưởng làm cái im lặng thủ thế, trong tay nàng nắm chặt một cái màu trắng bình sứ nhỏ, nín thở ngưng thần. Chương 1051, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chương 1051, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Từng giọt đỏ thắm máu tươi nhỏ xuống, đã giọt không ít. Phùng Kỳ chính cái cằm cùng cổ đều bị Ninh Thần máu nhuộm đỏ. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy lo âu, đừng đến lúc đó dương cổ không có dẫn ra, Ninh Thần trước mất máu quá nhiều. Đột nhiên, chỉ thấy một cái toàn thân huyết hồng, to bằng móng tay giáp trùng theo Phùng Kỳ chính trong miệng bò đi ra. Muốn không nhìn kỹ, da hỏa này xen lẫn trong máu tươi cơ hồ cũng nhìn không ra. Đây chính là dương cổ. Dương cổ từ trong miệng Phùng Kỳ chính leo ra, liếm lắp hắn trên cằm máu tươi. Lao tộc trưởng nhẹ nhàng mở ra trong tay màu trắng bình sứ nhỏ. Có thể là mở ra thời điểm có chút rất nhỏ tiếng vang, dương cổ bị kinh động, dương cánh muốn hướng Ninh Thần bay tới. Lao tộc trưởng trong nháy mắt, một giọt máu tươi bay ra, rơi tại dương cánh muốn bay dương cổ trên thân. Dương cổ giống như là nhận lớn lao kinh hãi, trực tiếp co lại lên, không nhúc nhích. Lao tộc trưởng lấy ra một đoạn ống trúc, đem dương cổ đặt đi vào. Chợt, nặng nề mà đưa khẩu khí, xong rồi. Tiêu Nhan Tịch hốc mắt có chút phím hồng, lập tức nhào vào Ninh Thần trong ngực, thành, Ninh Lang rốt cục tốt, quá tốt, quá tốt. Nàng gần nhất lo lắng ăn ngủ không yên, hiện tại rốt cục có thể yên tâm. Ninh Thần ôm Tiêu Nhan Tịch, thần sắc khó nén kích động. Một lát sau, Tiêu Nhan Tịch mới đỏ mặt theo Ninh Thần trong ngực tránh ra, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tiền bối vừa rồi bắn ra giọt máu kia là cái gì? Lao tộc trưởng nói, là trưởng thành không bao lâu hổ huyết, trí thuần trí dương. Thì ra là thế. Tiêu Nhan Tịch thật sâu cúi đầu, vô cùng chân thành, tiền bối cứu Ninh Lang, đại ân đại đức, vãn bối suốt đời khó quên. Nếu có một ngày, tiền bối cần Thái Sơ các hỗ trợ, vãn bối nghĩa bất dung tử. Lao tộc trưởng tấm kia cứng nhắc mặt âm trầm bên trên lộ ra một chút nụ cười, hảo hài tử. Bất quá ngươi không cần cảm ơn lão thân, muốn cảm ơn thì cảm ơn bệ hạ, lão thân làm hết thảy là tại cứu vương gia, đồng thời cũng là tự cứu. Như chị không hết Ninh Thần, Ngọc Lưu tộc liền xong. Ninh Thần cúi người, vô luận như thế nào, bổn vương đều phải nói tiếng cảm ơn. Lao tộc trưởng lắc đầu, vương gia không cần phải khách khí. Trước đó nói vương gia một thân lệ khí, không được chết tử tế, là lao thân mắt mở. Vương gia trên thân tuy có lệ khí, nhưng lại không oan khí, chứng minh vương gia chưa từng giết người vô tội. Ninh Thần cười cười, đoán chừng lao tộc trưởng nói như vậy, là bởi vì chính mình không có vì mạng sống mà tổn thương Mục Triều Triều. Đột nhiên, Ninh Thần giật mình, lúc này mới nhớ tới Phùng Kỳ chính, "Ây, lao tộc trưởng, lão Phùng có hay không có thể theo giường Hàn Ngọc bên trên xuống tới rồi?" Lao tộc trưởng gật đầu. Ninh Thần trực tiếp tiến lên, đem Phùng Kỳ chính chuyển qua giường ván gỗ bên trên. Nhìn xem Phùng Kỳ chính trắng bệnh sắc mặt trắng bệnh, Ninh Thần không khỏi lo âu, "Lão tộc trưởng, lão Phùng không có sao chứ?" Vương gia yên tâm, cái này vô não mãng phu huyết mạch khác hẳn với thường nhân, khí huyết chi tràn đầy không thể so vương gia kém bao nhiêu, nghỉ ngơi một hồi liền không sao. Ninh Thần nhẹ nhàng thở ra. Lão tộc trưởng nói, "Vương gia cổ đã giải, đêm nay có thể thật tốt ngủ ngon giấc." "Đa tạ." Cái kia lão thân cáo lui. Ninh Thần hơi gật đầu, "Lão tộc trưởng, cái kia cổ trùng nhưng phải xem trọng, cũng đừng lại bị người đánh cắp." Lão tộc trưởng gật đầu, "Vương gia yên tâm, ngày sau lão thân chắc chắn phái người chặt chẽ trông coi." Bất quá lao thân còn có một cái yêu cầu quá đáng. Linh Thần cười nói, ngươi muốn âm cổ đúng không? Lao tộc trưởng cúi người, âm dương cổ đầy đủ chân quý, kỳ thật không phải dùng để hại người, âm dương cổ cũng có thể cứu người. Linh Thần gật đầu, quay đầu ta sẽ cho người đem âm cổ đưa đến Ngọc Lưu tộc. Đà tạ vương gia. Lao tộc trưởng hành lễ lui lại đi. Linh Thần để người đem Phùng Kỳ chính nhất trở về phòng, cho thêm hắn thêm hai giường chăn mền. Linh Lang, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Linh Thần cười nói, ta một người ngủ không được. Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vừa giải xong cổ liền nghĩ chuyện xấu, nhanh đi đi nghỉ ngơi. Ta đi tìm lão tộc trưởng, hỏi một chút nàng có cái gì cần thiết phải chú ý. Ninh Thần một mặt ủy khuất, tiểu tịch tịch, ta chỉ nói là một người ngủ không được, chỉ là đơn thuần đi ngủ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi làm sao như thế sắc? Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trừng mắt liếc Ninh Thần, quay đầu hốt hoảng chạy đi. Ninh Thần cười ha ha, lấy ra dương cổ, bảo vệ con đường võ đạo, để tâm tình của hắn tốt đẹp. Hôm sau, sáng sớm, Ninh Thần rời giường, tinh thần sáng láng. Tối hôm qua ngủ được quá thơm. Từ khi trúng cổ, hắn trở nên thèm ngủ, nhưng dương cổ một mực tại thôn vệ hắn khí huyết, đồng thời thả ra dương độc, để tinh thần của hắn trở nên càng ngày càng mệt mỏi. Lúc xuống lầu, vừa vận đụng phải Phùng Kỳ chính theo gian phòng đi ra. Ninh Thần, ngươi cảm giác thế nào? Ninh Thần cười nói, ta không sao, tinh thần sung mãn. Ngươi đây? Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, ta đương nhiên không có việc gì, liền ta thân thể này, nho nhỏ cổ trùng, có thể làm gì được ta? Linh Thần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta lần này có thể thuận lợi vượt qua một kiếp này, may mắn ngươi, ta. Phùng Kỳ chính nét miệng cười nói, khách khí cái gì? Ngươi mặc dù là vương gia, nhưng cũng là huynh đệ của ta. Yên tâm đi, chỉ cần có ta Phùng Đại Thông Minh tại, không ai có thể bị thương ngươi, ta sẽ bảo bọc ngươi. Linh Thần nhịn không được bật cười. Phùng Kỳ chính đột nhiên hỏi, trên người ngươi có bạc sao? Cho ta một điểm. Linh Thần lắc đầu, ta trận này trên thân đều không mang bạc. Ngươi muốn bạc làm gì? Phùng Kỳ chính nói, đi cho lão tộc trưởng xin lỗi à? Ta trước đó nói, trị liệu tốt ngươi, ta cho nàng dập đầu xin lỗi, gọi nàng thái mãi mãi đều được. Chị không hết, ta liền diệt Ngọc Lưu tộc. Nam tử hán đại trợ phu, không thể nói chuyện không tính toán. Hiện tại ngươi tốt, ta cũng nên thực hiện hứa hẹn. Ngươi không có bạc được rồi, ta đi tìm Ngô Thiết Trụ mượn điểm. Phùng Kỳ chính nói xong, bạch 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 chạy xuống lầu. Phùng Kỳ chính cùng Ngô Thiết Trụ bọn hắn mượn 100 lượng bạc, các tướng sĩ một năm cũng liền như vậy điểm của lương, có thể góp đủ 100 lượng cũng không dễ dàng. Phùng Kỳ chính mình có 500 lượng, lại cùng Tiêu Nhan Tịch mượn 400 lượng, hết thể góp 1.000 lượng. Hắn đang chuẩn bị đi tìm Lão tộc trưởng, không nghĩ tới Lão tộc trưởng mang Mục Triều Triều đến. Phùng Kỳ chính xài bước đi đến giả tộc trưởng trước mặt, tư thế kia nhìn xem giống như là muốn đi làm cầm. Lão tộc trưởng nắm chặt trong tay đầu hổ quả trượng, đều chuẩn bị động thủ. Ai ngờ, bình một tiếng, Phùng Kỳ chính trực tiếp quỳ tại Lão tộc trưởng trước mặt. Lão tộc trưởng đều kinh ngạc đến ngây người. Mục Triều Triều một mặt kinh ngạc. Phùng Kỳ chính hai tay dâng lên ngân phiếu, lớn tiếng nói, Lão tộc trưởng, ta trước đó nói qua, chỉ cần ngươi trị liệu tốt Linh Thần, ta lão phụng cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Ta sai, còn mời Lão tộc trưởng tha thứ ta trước đó lỗ mãng, cái này 1.000 lượng bạc xem như ta nhận lỗi, ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ, ta hiện tại cũng không có, chờ trở về ta lại để cho ngươi đưa tới. Lão tộc trưởng sững sờ hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ngữ khí so dị vãng đều muốn hiền lành, nói, ngươi đối với vương gia ngược lại là trung thành tuyệt đối, thực tình thành ý. Phùng Kỳ chính trầm trầm nói, trong lòng ta, hắn đầu tiên là huynh đệ của ta, tiếp theo mới là vương gia. Lão tộc trưởng đưa tay đem hắn đỡ lên, đứng lên đi, lão thân tha thứ ngươi. Bạc ngươi lấy về đi. Chương 1052, Linh Thần, ngươi thật đúng là đồ cặn bã. Chương 1052, Linh Thần, ngươi thật đúng là đồ cặn bã. Phùng Kỳ chính đem ngân phiếu đút cho lão tộc trưởng, ngươi muốn thật tha thứ ta, cái này ngân phiếu ngươi liền thu. Lão tộc trưởng lắc đầu, Ngọc Lưu tộc trừ nuôi cổ còn loại trà, chuyên cung cấp hoàng thất, hàng năm bệ hạ ban thưởng liền không ít, cái này bạc ngươi còn là thu hồi đi thôi. Linh Thần nhìn xem lão tộc trưởng cùng Phùng Kỳ chính vừa đi vừa về lôi kéo, khóe miệng có chút giơ lên. Còn sống, thật tốt. Hắn hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ, con mắt có chút nheo lại, lần này thế nhưng là để Khang Tiêu dạy vỏ không nhẹ. Khang Tiêu, Khang Lạc, cái này hai huynh đệ thật không có một cái đèn đã cạn dầu. Phải tìm cơ hội còn trở về. Tại võ quốc đợi cũng rất lâu, là nên trở về Đại Huyền. Linh Thần suy tư, chờ trở về, trước thu thập Trương Tiên Luân, cam đoan Đại Huyền lãnh thổ hoàn chỉnh, sau đó lại thu thập Nam Biển, Tây Lương. Xế chiều hôm đó, Linh Thần cáo từ rời đi Ngọc Lưu tộc. Giá, giá, giá. Trên đường trở về, Linh Thần áo mới, ngựa hay, dùng ngựa chạy như điên. Hôm nay đã sớm xuân về hoa nở, chính là du xuân du ngoạn thời điểm tốt. Trên đường tới, Linh Thần một mực tại mê man. Trong khoảng thời gian này, bởi vì chúng cầu nguyên nhân, hoặc là tại mê man, tỉnh lại cũng là tinh thần hề bại suy sụp. Bây giờ thân thể tốt, Linh Thần nhịn không được bắt đầu vui chơi. Hai ngày về sau, Linh Thần dẫn người trở lại võ quốc đô thành. Linh An Quân Như cũng đợi tại Tôn Võ Quán. Linh Thần mang Phùng Kỳ chính đám người đi tới Tình Vương phủ. Tình Vương một bộ tôn quý màu lam thủy tụ váy dài, bộ ngực sữa nửa lộ, hoàn toàn như trước đây phong tao. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Linh Thần, triệt để tốt rồi. Linh Thần lắc đầu, không có. Tình Vương một mặt kinh ngạc, không có. Ta nghe bệ hạ nói tìm được trị liệu ngươi biện pháp. Linh Thần nói, thử qua, không dùng. Tình Vương chân mày cau lại, làm sao lại vô dụng đây? Bản kia y thuật bên trên rời đi chi pháp, thế nhưng là theo tế thế dược điện bên trong trích ra xuống tới. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem nàng, ta không có trị liệu tốt, Tình Vương không nên cao hứng sao? Tình Vương khẽ giật mình, nghi ngờ nói, ta cao hứng cái gì? Cao hứng mục đích của ngươi đạt thành một nửa a? Tình Vương nhíu mày, lời này có ý tứ gì? Linh Thần cười lạnh nói, Tình Vương, đừng giả bộ, cái kia Mục Nguyên Tân đã chiêu, cả sự kiện phía sau màn sai sử chính là ngươi. Là ngươi để người cho ta hạ cổ, muốn cho ta mượn tay diệt trừ nữ đế, sau đó lại diệt trừ ta. Tình Vương, ngươi nghĩ mưu quyền xoán bị, đáng tiếc kế hoạch của ngươi thất bại. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Tình Vương giận tím mặt, họ Linh, ngươi dám vu ham ta, đây chính là chém đầu cả nhà đại tội. Đợi một chút, Mục Nguyên Tân là ai? Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, Ngọc Lưu tộc tộc lão. Ta căn bản không biết hắn. Tình Vương mặt mũi tràn đầy phẫn uất, chợt hỏi, hắn nói ta là phía sau màn sai sử. Linh Thần gật đầu. Ngươi đem người mang đến, ta cùng hắn đối chất nhau. Linh Thần vẻ mặt thành thật nói, ta đã đem hắn giao cho nữ đế, từ nữ đế tự mình thẩm vấn. Ai ngờ Tình Vương nghe nói như thế, ngược lại bình tĩnh lại. Bệ hạ tự mình thẩm vấn, vậy ta liền yên tâm. Linh Thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi không lo lắng? Tình Vương hất lên ống tay áo, sau khi ngồi xuống nâng chén trà lên nhấp một miếng, lúc này mới vừa cười vừa nói, bệ hạ tự mình thẩm vấn ta có cái gì tốt lo lắng? Ta trong phủ có bao nhiêu người, nhà kho có bao nhiêu bạc, bình thường cùng người nào tới hướng, những này bệ hạ biết rõ rõ ràng ràng. Nếu là tam ti hội thẩm, vậy ta thật nên lo lắng. Dù sao những cẩu vật này không quen nhìn bổn vương đã không phải là một ngày hai ngày. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, triều thần không quen nhìn ngươi. Tình Vương nhún nhún vai, mỗi ngày thượng tấu sổ gấp, có một nửa là tố cáo ta. Linh thần nao nao, này làm sao cùng hắn trước đó tại đại viện tình huống không sai biệt lắm, mỗi ngày đều có một đám người vạch tội hắn. Bọn hắn vạch tội ngươi cái gì? Tình Vương không thèm quan tâm nói ta xa hoa dâm đãng, lãng phí, không nên tìm nhiều như vậy trai lơ, có hại hoàng gia uy nghiêm. Kỳ thật nói trắng ra, chính là đấu kỵ bệ hạ tín nhiệm ta, ân sủng ta. Tình Vương nói, đột nhiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt lăng lệ lại che kín sắc cơ, nghiêm nghị nói, lại có người muốn mượn ngươi tay mưu hại bệ hạ, chuyện này nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Lần này là bệ hạ vận khí tốt, tránh thoát một kiếp. Ta đoán kẻ sau màn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nói cái này Mục Nguyên Tân, chính là lớn nhất đột phá khẩu. Linh thần meo mắt lại nhìn xem nàng, nhưng cái kia Mục Nguyên Tân nói phía sau màn hấp thụ chính là ngươi. Tình Vương khoát tay, nói, yên tâm đi, hắn cũng liền lừa gạt một chút ngươi dạng này đồ đần, nhưng hắn lừa gạt không được bệ hạ. Chờ coi đi, bệ hạ tự mình xuất thủ, rất nhanh liền sẽ điều tra rõ ràng. Không nói trước cái này, trên người ngươi cổ làm sao bây giờ? Linh thần giật mình, có chút hổ thẹn. Hắn đang thử thăm dò Tình Vương, mà Tình Vương đang lo lắng thân thể của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy mình thật không là đồ vật. Linh thần liếc mắt nhìn ở bên cạnh nhàm chán ngáp Phùng Kỳ Chính, đột nhiên ở trên mông hắn đạp một cước, "Lão Phùng, ta đã sớm nói, cái kia Mục Nguyên Tân khẳng định là tại ăn nói bừa bãi, Tình Vương tuyệt đối không thể nào là phía sau màn sai sự, ngươi lại không tin, hiện tại tin chưa?" Phùng Kỳ Chính một mặt một bức. Tình Vương liếc mắt nhìn Phùng Kỳ Chính, sau đó cười như không cười nhìn xem Linh thần, "Được rồi, đừng diễn. Hoài nghi ta người là ngươi đi." Linh thần cười ngượng ngùng, "Không có, tuyệt đối không có." Tình Vương a một tiếng, chỉ Phùng Kỳ Chính, "Ngươi xem một chút hắn một mặt ngốc dạng." Rõ ràng cái gì cũng không biết, chứng minh Mục Nguyên Tân căn bản là không có nói ta là phía sau màn sai sự. Ngươi vẫn luôn đang thử thăm dò ta. Linh thần mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Tình Vương vẫn luôn nói, Linh thần a Linh thần, ngươi thật đúng là đồ cặn bã, vậy mà một mực hoài nghi ta, thăm dò ta. Ngươi cũng đừng quên, con trai của ngươi thế nhưng là ta nuôi lớn. Được rồi, lại đến cùng ngươi so đo. Ta có hay không như phản tâm tư, ngươi hỏi một chút bệ hạ liền biết. Có chuyện gì muốn hỏi chấm a? Nữ đế thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nữ đế từ bên ngoài đi vào. Nữ đế đến Tình Vương phủ, cho tới bây giờ đều là lặng lẽ đến. Tham kiến bệ hạ. Tình Vương hành lễ về sau hỏi, bệ hạ thẩm vấn rõ ràng sao? Nữ đế nao nao, thẩm vấn cái gì? Tình Vương đạo, Linh thần nói hắn bắt một cái gọi Mục Nguyên Tân người, cái này Mục Nguyên Tân xác nhận thần, nói thần là đầu têu sau màn, cho Linh thần hạ cổ, muốn mượn hắn tay diện trừ bệ hạ. Mà người này đã đưa vào cùng, từ bệ hạ ngự thẩm. Linh thần lúng túng ngón chân móc địa. Nữ đế nhìn xem Linh thần, trong lòng đại khái hiểu. Nàng khoát qua tay, nói, Tình Vương đại tế tự đã cùng chấm nói qua. Chuyện này phía sau màn, tuyệt đối không phải cái kia gọi Khang Tiêu một người. Xem ra chấm bên người đích xác có người đồng ý đồ xấu. Bất quá ngươi liền chớ đoán mò, người này tuyệt đối không phải là Tình Vương. Kỳ thật chấm lúc trước đoạt bị lúc, Tình Vương càng có cơ hội ngồi lên long ỷ, nhưng nàng từ bỏ, quay đầu đến giúp chấm ngồi lên long ỷ. Tương đối quyền thế, Tình Vương chú trọng hơn thân tình. Linh thần giờ mới hiểu được nữ đế vì cái gì dung túng như vậy tín nhiệm Tình Vương. Phải biết, Tình Vương tìm nhiều như vậy trai lơ, sinh hoạt xa hoa lãng phí, đích xác có nhục hoàng gia uy nghiêm, nhưng nữ đế cho tới bây giờ chưa nói qua nàng. Nguyên lai còn có như thế một gốc dạng, Tình Vương chủ động từ bỏ hoàng vị. Chương 1053, Vạn Quốc hội chương 1053, Vạn Quốc hội ban đêm, Linh thần ôm nữ đế thân thể mềm mại. Linh thần tay tại nàng bóng loáng đầu vai du tẩu, mở miệng nói ra, nói chính sự, ta đến Võ Quốc thời gian cũng không ngắn, ngày mai ta liền sẽ trở về Đại Huyền. Bây giờ xuân về hoa nở, chính là động binh thời điểm tốt, ta đến mau chóng thu phục Đại Huyền đông cảnh. Trương Tiên Luân cùng Tông Tư Bách cũng nhảy nhót đến đủ lâu. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết Linh thần gánh vác trách nhiệm. Linh thần nói, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, mặt ngoài sai sử Tống Tiểu Sương cho ta hạ cổ người là Khang Tiêu, nhưng ta cảm thấy bên cạnh ngươi cũng không sạch sẽ, còn là đến xem kỹ một chút. Nữ đế cười lạnh nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, quốc gia nào không có mấy cái ăn cây táo rào cây sung cầu vật đâu. Ngồi cao long ỷ, quan sát quần thần. Nhưng lòng người khó dò, ai biết phía dưới đứng chính là người lạc quỷ. Cho tới bây giờ đều không có cả ngày phòng trộm đạo lý, chấm nhất định sẽ tra rõ chuyện này, đem những cái kiêm như quỷ xà thần đều bắt tới. Cái này Giang Sơn chấm muốn lưu cho con trai của ta, ai cũng đừng vọng tưởng động chấm Giang Sơn. Linh thần nở nụ cười, muốn động nữ đế Giang Sơn cũng không phải dễ dàng như vậy. Nữ đế cũng không phải tránh tại trong thâm cung, ổn thỏa long ỷ nhược nữ tử. Nữ nhân này rất là hiếu chiến, thường xuyên ngự giá thân trình, ở trong quân uy vọng rất cao. Toàn bộ võ quốc đại quân đều tại nữ đế trong lòng bàn tay. Cho nên muốn tạo nữ đế phản, cái gì binh biến loại hình căn bản không có khả năng. Chỉ cần nữ đế còn sống, liền không ai có thể tạo phản thành công. Đây cũng chính là vì sao lại có người muốn mượn âm dương cổ chơi chết nữ đế, bởi vì chỉ có nữ đế chết, bọn hắn mới có tạo phản thành công khả năng. Nữ đế nói, không nói cái này, ngươi ngày mai sẽ phải đi. Linh thần nao nao, lập tức rõ ràng nữ đế ý tứ, nói, rõ ràng, vi phu đêm nay không thèm đếm xỉa. Thân thể của ngươi vừa bạn, không được đừng gặp trống. Linh thần nghiến răng nghiến lợi, tốt tốt tốt. Vào chiều trước đó, ai cũng đừng ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Linh thần theo gian phòng đi ra, vị tường mà đi. Cỏ, còn là đánh giá cao chính mình. Chúng cổ về sau, thân thể của hắn nội tình yếu không ít, không lớn bằng lúc trước. Nữ đế đã sớm vào chiều đi. Nhớ tới nữ đế thời điểm ra đi bước chân nhẹ nhàng, Linh thần tức giận tới mức mắt trợn trắng. Cái này khiến hắn có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Cố gắng một đêm, kết quả nữ đế bước chân nhẹ nhàng đi vào chiều, cái này hoàn toàn là đối với hắn trần trụi khinh bỉ. Thật tình không biết, nữ đế từ trước đến nay mạnh hơn. Nữ đế theo gian phòng đi ra đi đến ngoại viện, hai chân một mực co giật. Sớm a. Đột nhiên thanh âm dọa Ninh Thần nhảy một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, là Tình Vương mang mấy tên nha hoàn đi tới. Ninh Thần tranh thủ thời gian thu hồi vịn tường tay. Tình Vương cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi thân thể này, còn không bằng ta những cái kia trai lơ đâu. Ninh Thần khỏe miệng hung hăng co lại, đổi chủ đề, tìm ta có việc. Nữ đế thời điểm ra đi bàn giao, để ta tặng tặng ngươi. Ta để người chuẩn bị bữa sáng, ăn uống no đủ lại đi đường a. Ninh Thần hơi gật đầu, tốt, làm phiền. Không dám, chỉ cần ngươi không nghi ngờ ta có mưu phản tâm tư là được. Ninh Thần một trận xấu hổ. Tình Vương đạo, đúng rồi, ngươi trước đó nhờ ta điều tra sự tình có tin tức. Theo ta điều tra, Tráng Lâm Thành làm vải vóc sinh ý không có Tống gia, cũng không có một cái gọi Tống Tiểu Sương nữ nhân. Ninh Thần cười lắc đầu, không có việc gì. Tống Tiểu Sương vốn chính là cái tên giả. Ninh Thần đi tới thiên sảnh, điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng, hai đứa bé cũng tại. Ninh Thần bồi tiếp hai đứa bé ăn điểm tâm xong, bồi tiếp bọn hắn chơi một hồi. Tình Vương để người đem hải tử mang xuống dưới. Ninh Thần lòng tràn đầy không bỏ. Tình Vương trêu ghẹo, không nỡ a, muốn không lưu lại, bệ hạ hậu cung nhưng vẫn luôn trống không. Ninh Thần chừng nàng liếc mắt, chờ đại huyền ổn định, ta sẽ định cư Huyền Vũ Thành, đến lúc đó liền có thể tùy thời đến võ quốc. Tình Vương đạo, vậy chúc ngươi hết thể thuận lợi, bảo trọng. Ninh Thần gật đầu, bảo trọng. Tình Vương cửa phủ, Phùng Kỳ chính đám người đã chờ xuất phát. Ninh Thần đi ra lệnh một tiếng, đám người trở về Huyền Vũ Thành. Nửa tháng sau, Ninh Thần trở về Huyền Vũ Thành. Ninh Thần trở về tin tức đã sớm ra roi thúc ngựa trước thời hạn đưa về. Tưởng Chính Dương, Tề Nguyên Trung, Phan Ngọc Thành mấy người đã sớm dẫn người ở cửa thành chờ lấy. Móng ngựa chênh chanh, mặt đất rung động, bụi đất tung bay. Ninh Thần dẫn người đến phụ cận, tìm ngựa ngừng lại. Tề Nguyên Trung bọn người vội vàng tiến lên hành lễ, tham kiến vương gia. Ninh Thần giơ tay lên một cái, đều đứng lên đi. Để các ngươi bắt người đều bắt sao? Hắn đã sớm phái người truyền tin cho Tề Nguyên Trung, để hắn dẫn người đem Tống Tiểu Sương cùng Ninh Hưng Ninh Mậu khống chế lại. Tề Nguyên Trung cúi người, nói, về vương gia, người đều bắt lấy. Trừ vương gia nói ba người này, Phan tướng quân còn bắt không ít thám tử. Ninh Thần hơi gật đầu. Phan Ngọc Thành là âm thầm lẹn về Huyền Vũ Thành, điều động quỷ ảnh môn lực lượng âm thầm điều tra, xem ra cha không ra không ít thứ. Đi thôi, trở về rồi hay nói. Đám người trở lại phụ thành chủ. Phòng khách, Ninh Thần nhấp một miếng trà, hỏi, lão Phan, nói một chút tình huống. Phan Ngọc Thành nói, ta phụ mệnh lẹn về Huyền Vũ Thành, âm thầm điều tra Tống Tiểu Sương, phát hiện nữ nhân này thật không đơn giản, cùng với nàng người lui tới phân bố từng cái ngành nghề. Phàm là cùng Tống Tiểu Sương có quan hệ người đều bắt trở lại, thông qua thẩm vấn. Những người này phía sau có một tổ chức khổng lồ tên là Vạn Quốc Hội. Ninh Thần nhíu mày, Vạn Quốc Hội? Phan Ngọc Thành gật đầu, chúng ta bắt người đều là tiểu lâu la, biết cũng không nhiều, nhưng trước mắt có thể xác định chính là những người này đều hiệu chung với một cái gọi Vạn Quốc Hội tổ chức. Nhưng cái này Vạn Quốc Hội là ai sáng tạo, cụ thể làm cái gì, hiện tại đều không được mà biết, chỉ biết một cái tên. Ninh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, ngươi nghe nói qua Vạn Quốc Hội sao? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, Vạn Quốc Hội là cái khổng lồ tổ chức tình báo, nhưng cái này Vạn Quốc Hội rất thần bí, ta cũng phái người điều tra, nhưng cũng chỉ có thể tra được một điểm dấu vết để lại. Ta duy nhất biết chính là các quốc gia quá lớn, còn có không ít thành viên hoàng thất đều gia nhập cái này Vạn Quốc Hội. Ninh Thần ánh mắt co rụt lại, nếu như là dạng này, vậy cái này Vạn Quốc Hội thật đúng là không đơn giản a, thế lực sau lưng khó có thể tưởng tượng. Tiểu Tịch Tịch, Vạn Quốc Hội tình báo cùng Thái Sơ Các so ra như thế nào? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, luận tình báo, Vạn Quốc Hội khẳng định so ra kém Thái Sơ Các, Vạn Quốc Hội cũng chỉ là hai năm này mới ngoi đầu lên, trước kia đều chưa nghe nói qua. Ninh Thần ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hỏi, Tống Tiểu Sương đâu? Phan Ngọc Thành nói, tại địa lao. Ninh Thần trầm giọng nói, mang nàng tới gặp ta. Vâng. Phan Ngọc Thành xoay người đi. Ninh Thần mắt lộ ra suy tư, không biết vì cái gì. Hắn có loại cảm giác, cái này Vạn Quốc Hội tựa như là vì hắn sáng tạo. Chương 1054, các nàng là Vạn Quốc Hội hạch tâm thành viên. Chương 1054, các nàng là Vạn Quốc Hội hạch tâm thành viên. Thời gian đốt một nén hương, Tống Tiểu Sương được đưa tới Ninh Thần trước mặt. Tống Tiểu Sương trên thân vết thương chồng chất, xem ra nhận qua cực hình. Phan Ngọc Thành xuất thân giám sát sở, thẩm vấn thủ đoạn liền Ninh Thần cũng không sánh nổi, huống hồ nàng cho Ninh Thần hạ cổ, Phan Ngọc Thành tự nhiên sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tống Tiểu Sương? A, không đúng, hẳn là Tống Như Ý. Tống Tiểu Sương thông suốt ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Thần, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ninh Thần cười lạnh nói, có phải là kinh ngạc bổn vương làm sao biết? Nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì bổn vương bắt một cái gọi Mục Nguyên Tân người. Tống Như Ý sắc mặt đổi biến. Ninh Thần nhàn nhạt hỏi, Tống Như Ý, ngươi nhưng kém chút trở thành ta tẩu tử a. Ta còn thực sự là xem thường ngươi, vậy mà để ta cắm cái ngã nhào. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, che giấu cũng không có cái gì ý tứ, đem ngươi biết nói ra đi. Ngươi hẳn là hiểu qua bổn vương, biết bổn vương không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người, ngươi nếu là không hợp tác cũng không quan hệ. Bổn vương cái này liền hạ lệnh đem Mục Nguyên Tân phanh thây xé xác. Tống Như Ý nhìn chằm chằm Ninh Thần, phát ra cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ninh Thần hơi nhíu lại, ngươi là đang gây hấn bổn vương. Tống Như Ý lạnh cười, phải thì như thế nào? Ngươi thật không sợ bổn vương hạ lệnh đem Mục Nguyên Tân phanh thây xé xác? Tống Như Ý phát ra một trận cười quái dị, Ninh Thần, ngươi nếu có thể đem Mục Nguyên Tân phanh thây xé xác, ta cảm ơn ngươi. Ninh Thần ánh mắt co rụt lại, hắn nhưng là phụ thân ngươi. Tống Như Ý mặt mũi tràn đầy hận ý, thanh âm bén nhọn, hắn chính là cái xuất sinh, cưỡng chiếm mẫu thân của ta thân thể, hại mẫu thân của ta mang thai, khó sinh mà chết. Càng là đem ta nhét vào bên ngoài 20 năm chẳng quan tâm, mặc người ước hiếp đục mạng, hắn có tư cách gì làm phụ thân của ta? Ninh Thần, nghe nói ngươi cũng có một cái xuất sinh không bằng phụ thân. ngươi nguyện ý vì Ninh Tự Minh bán chính mình chỗ yêu người sao? Bất quá, ngươi nếu là thật có thể đem Mục Nguyên Tân này lao tặc phanh thây xé xác, ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi. Ninh Thần giật giật khóe miệng, xem ra dùng Mục Nguyên Tân uy hiếp Tống Như Ý chiêu này không làm được. Tống Như Ý, đã ngươi như thế hận Mục Nguyên Tân, vậy bản vương nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Hắn sớm đã bị bổn vương phanh thây xé xác. Tống Như Ý ngơ ngác nhìn Ninh Thần, ngươi nói chính là thật? Ngươi cảm thấy bổn vương sẽ bỏ qua hại ta người sao? Tống Như Ý đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Ninh Thần meo mắt lại nhìn xem nàng, Mục Nguyên Tân là chết, nhưng Khang Tiêu còn sống. Đúng rồi, hắn còn có một cái tên, gọi Nguyệt Trường Minh. Tống Như Ý tiếng cười im bặt mà dừng. Khang Tiêu. Ninh Thần hơi gật đầu, ngươi biết tiên trong họa, Trắng Thanh Phàm sao? Tống Như Ý lắc đầu. Ninh Thần cười nói, không sao, Trắng Thanh Phàm, Nguyệt Trường Minh, nhưng thật ra là một người, tên thật của hắn cứ gọi Khang Tiêu, mà thân phận chân thật là Nam Việt hoàng thất. Đúng rồi, hắn còn có cái đệ đệ, gọi Khang Lạc, chính là đương kim Nam Việt thái tử. Tống Như Ý ánh mắt ngốc trệ, trong miệng thì thầm, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nguyệt Lang làm sao có thể là Nam Việt người đâu? Ninh Thần cười lạnh, không có gì không có khả năng, Khang Tiêu bây giờ ngay tại trong tay của ta. Tống Như Ý, ngươi đem hắn làm tình lang, hắn coi ngươi là quân cờ. Đem ngươi biết nói hết ra, lúc này cũng không cần phải thay hắn che giấu cái gì a. Tống Như Ý lắc đầu, giọng khe thế nói, không có khả năng, Nguyệt Lang sẽ không gặp ta, hắn là trên cái thế giới này đối với ta người tốt nhất. Coi như hắn là Nam Việt người lại như thế nào? Ta là tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Ninh Thần đạm mặt nói, bổn vương kiên nhẫn đã nhanh đến cực hạn, không nói liền đi chết. Tống Như Ý nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, vì Nguyệt Lang chết, ta cam tâm tình nguyện. Ninh Thần, con mẹ nó, còn là cái yêu đương não. Cái này Khang Tiêu thật là có bản sự, vậy mà có thể đem những này nữ nhân ngu xuẩn hống nguyện ý vì hắn đi chết. Ninh Thần nhịn không được chửi bậy, chật lời nói xoay chuyển, nói, Tống Như Ý, chết không đáng sợ. Nhưng ngươi chết, về sau Nguyệt Trường mình coi như về nữ nhân khác. Bọn hắn sẽ thành hôn, sẽ xảy ra dục nữ, hạnh phúc sống hết đời. Tống Như Ý ánh mắt kịch liệt ba động, đố kỵ để nàng ngũ quan có chút vặn méo. Ngươi thiếu hụt ta, nếu là Nguyệt Lang rơi xuống trong tay ngươi, hắn ha có sống sót cơ hội. Ninh Thần cười lạnh, ngươi đừng quên, hắn là Nam Việt hoàng thất, còn sống so chết hữu dụng. Ta có thể dùng hắn theo Nam Việt đổi không ít thứ, cho nên hắn sẽ không chết, mà lại sẽ sống rất khá. Nhưng nếu như ngươi đem ngươi biết đều nói cho ta, ta có thể để ngươi trước khi chết gặp hắn một lần. Tống Như Ý nhìn chằm chằm Ninh Thần, rõ ràng động lòng. Thật chứ? Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, ta đường đường đại viện nhiếp chính vương, có nói dối ngươi cần thiết sao? Tốt, ngươi muốn biết cái gì? Ninh Thần nói, đem ngươi biết nói hết ra, tỉ như không đối bạn quốc hội hiểu bao nhiêu. Tống Như Ý ánh mắt rụt lại, sau đó chậm rãi nói, ta là nhận biết Nguyệt Lang về sau mới gia nhập vạn quốc hội, nhưng ta rất rõ ràng, ta tại vạn quốc hội cũng chỉ là cái tiểu lâu la. Nguyệt Lang nói ta là vạn quốc hội tại Huyền Vũ thành người phụ trách, nhưng ta biết, ta chỉ có thể điều động một phần nhỏ lực lượng. Đại bộ phận lực lượng nắm giữ tại một người khác trong tay. Phan Ngọc Thành nghiêm nghị hỏi, ai? Tống Như Ý lắc đầu, ta không biết. Linh Thần trầm giọng nói, ngươi nói tiếp. Tống Như Ý nói, ta đối với vạn quốc hội hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là nghe Nguyệt Lang nói qua, vạn quốc hội thế lực cực lớn đến ta không tưởng tượng nổi. Bất quá, ta từng phát hiện một phong Nguyệt Lang không có thiêu hủy sạch sẽ mật tín, biết được một cái bí mật. Linh Thần hỏi, cái bí mật gì? Tống Như Ý trên mặt lộ ra âm hiểm cười, mặc dù cái kia phong mật tín bị đốt cháy một nửa, nhưng ta vẫn là đoán ra nội dung bức thư. Cùng vương gia ngươi có quan hệ nha. Nội dung gì? Ta khuyên vương gia ngươi không nên biết thì tốt hơn. Linh Thần trầm giọng nói, đừng nói nhảm, mau nói. Đã vương gia muốn biết như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Tống Như Ý mặt mũi tràn đầy tà dị, gàn từng chữ nói, vương gia hai cái chất phi, Vũ Điệp cùng Tử Tô, đều là vạn quốc hội người. Linh Thần biểu lộ hơi không khống chế được, trong lòng càng là nổi lên sóng biển ngập trời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Như Ý, Vũ Điệp cùng Tử Tôn là vạn quốc hội người, điều này có thể sao? Nhưng Tống Như Ý lại là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Linh Thần cười lạnh nói, ngươi làm bổn vương sẽ tin ngươi. Quả thực nói bậy nói bạn, vạn quốc hội là hai năm này mới ngoi đầu lên, ta biết Vũ Điệp cùng Tử Tô có thể so sánh cái này sớm nhiều. Tống Như Ý cười quái dị, vạn quốc hội vẫn luôn tồn tại, mà Vũ Điệp cùng Tử Tô còn là vạn quốc hội hạch tâm thành viên. Tại vạn quốc hội địa vị, cùng Nguyệt Lang không sai biệt lắm. Lá thư này mật tín, chính là để Nguyệt Lang đi trợ giúp Tây Lương đối phó ngươi. Không phải ngươi cho rằng Nguyệt Lang tại sao lại xuất hiện tại Biệt Châu? Bao quát ngươi đến Huyền Vũ Thành, cho ngươi hạ cổ, đều là trước thời hạn kế hoạch tốt. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói. Tiêu Nhan Tịch nói khẽ, Linh Lang, ngươi đừng tin nàng. Nữ nhân này tiếp cận Linh Mẫu, chính là vì hại ngươi, nàng không thể tin. Ta đương nhiên sẽ không tin. Linh Thần liếc mắt nhìn Tống Như Ý, phất phất tay, nói, đem nàng dẫn đi, chặt chẽ trông coi. Tống Như Ý cười quái dị không ngừng. Linh Thần, ngươi không tin ta sớm muộn sẽ hối hận. Còn có, Đại Huyền Hoàng Đế sẽ chết, Tử Tô cùng Vũ Điệp nên động thủ, đến lúc đó không thể theo ngươi không tin, ha ha ha. Chương 1055, thật thê thảm một nam. Chương 1055, thật thê thảm một nam. Tống Như Ý bị kéo xuống. Linh Thần cao mày, trầm mặc không nói. Đám người cũng không dám quấy rầy, sự tình liên lụy đến An Đế, nên làm như thế nào cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Nhưng Tử Tô cùng Vũ Điệp thật sự là vạn quốc hội người sao? Các nàng thật sẽ hại An Đế sao? Hại An Đế chính là hại Linh Thần. A đừng nói Linh Thần không tin, liền xem như Phùng Kỳ chính bọn người không tin. Phùng Kỳ chính trầm trầm nói, ta cảm thấy cái này Tống Như Ý chính là chó dại cắn loạn, muốn châm ngòi ly gián. Đám người nhao nhao gật đầu. Vũ Điệp cùng Tử Tô bọn hắn hiểu rõ, nói các nàng là vạn quốc hội người coi như, còn nói các nàng sẽ hại Linh Thần, đây quả thực quá không hợp thói thường. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, gần nhất kinh thành có tin tức gì sao? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, ta đi ra ngoài một chuyến, trở lại hắn nói. Linh Thần ừ một tiếng, nàng biết Tiêu Nhan Tịch là đi thu tình báo. Lão Phan, lão Phùng, chuẩn bị một chút, từ ngày mai chỉnh hồi kinh. Phùng Kỳ Chính nói, ngươi thật tin Tống Như Ý lời nói a? Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, không phải ta tin Tống Như Ý lời nói, mà là chúng ta vốn là nên hồi kinh. Mặt khác, ta lo lắng không phải Tử Tô cùng Vũ Điệp sẽ hại bệ hạ, mà là có người vu oan giá họa. Đã Khang Tiêu là vạn quốc hội người, như vậy Khang Lạc tất nhiên cũng đúng. Bọn hắn ở trên chiến trường không phải là đối thủ của chúng ta, khẳng định sẽ nghĩ ám chiêu tới đối phó ta. Khang Tiêu tâm tư thâm trầm, hắn có thể nghĩ đến hạ cổ loại biện pháp này, làm sao có thể thiêu hủy mật tín thời điểm lưu lại một nửa đâu? Ta đoán hắn là cố ý để Tống Như Ý nhìn thấy. Phan Ngọc Thành tò mò hỏi, vậy hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Linh Thần trầm giọng nói, đương nhiên là vì ở trong lòng chúng ta chôn xuống hoài nghi hạt giống, để ngày sau châm ngòi ly gián. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu có người mưu hại bệ hạ, giá họa cho Tử Tô cùng Vũ Điệp, chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Khi đó Khang Tiêu cho chúng ta chôn xuống hoài nghi hạt giống liền sẽ mọc dễ nảy mầm. Nếu là lúc này có người ngồi vững các nàng vạn quốc hội thành viên thân phận, coi như bệ hạ mở một mặt lưới, triều thần cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao mưu hại bệ hạ thế nhưng là tội chết. Các nàng là ta chất phi, việc này thế tất sẽ liên lụy đến ta. Khi đó ta liền phải nghĩ biện pháp chứng minh Tử Tô cùng Vũ Điệp trong sạch, liền phải ở lại kinh thành, trong ngắn hạn không cách nào xuất chinh thu phục Đông Cảnh, tiến đánh Nam Việt, san bằng Tây Lương. Mà bọn hắn cũng liền có phát triển lớn mạnh thời gian cùng cơ hội. Phùng Kỳ Chính cả giận nói, những cháu trai này thật mẹ nó âm hiểm, có bản lĩnh trên chiến trường ganh đua cao thấp, làm những này âm mưu quỷ kế có gì tài ba? Linh Thần cười nói, đánh trận cho tới bây giờ đều không phải chỉ giới hạn ở trên chiến trường, phía sau âm mưu tính toán cũng là chiến tranh một vòng. Cũng tỉ như Bắc Lâm Quan có Lương Kinh Vũ trấn thủ, Đà La Quốc không cách nào vượt qua Bắc Lâm Quan, vậy nên làm sao đây? Phan Ngọc Thành ánh mắt sáng lên, ta rõ ràng vấn đề tại Lương Kinh Vũ, cho nên Đà La Quốc tính toán cũng tốt, Vu Hãng cũng được, chỉ cần chơi chết Lương Kinh Vũ, bọn hắn vượt qua Bắc Lâm Quan liền thành công hơn phân nửa. Linh Thần gật đầu, không sai, ngàn quân dễ có, lương tướng có cầu. Giết một tướng, hủy một quân. Bọn hắn ở trên chiến trường không phải là đối thủ của chúng ta, khẳng định như vậy sẽ dùng một chút hạ lưu biện pháp đến phân hóa chúng ta, hoặc là diệt trừ chúng ta. Phùng Kỳ Chính vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, mặc kệ người khác nói với ta cái gì ta cũng sẽ không tin, ta chỉ tin ngươi, ai cũng đừng nghĩ châm ngòi chúng ta quan hệ. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, vừa cười vừa nói, kỳ thật người càng thông minh hơn càng dễ dàng bị châm ngòi, ngươi, ta cũng không. Đằng sau lo lắng hai chữ còn không có mở miệng, Phùng Kỳ Chính liền trách móc lên, không có khả năng, ta mặc dù thông minh, nhưng tuyệt đối sẽ không bị người châm ngòi. Ai dám châm ngòi chúng ta quan hệ, ta đem hắn đầu vặn xuống tới, nói không được lời nói nhìn hắn làm sao châm ngòi. Linh Thần, hắn giơ ngón tay cái lên, biện pháp tốt, không hổ là Phùng đại thông minh. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, Linh Thần quay đầu nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, chuyện này Linh Mậu cùng Linh Hưng có tham dự trong đó sao? Phan Ngọc Thành lắc đầu, không có, hai người bọn hắn căn bản không biết Tống Như Ý chân thực thân phận. Ta thẩm vấn qua Tống Như Ý, nàng nói. Linh Thần hỏi, chớ cùng nữ nhân như ấp a ấp úng, nàng nói cái gì? Phan Ngọc Thành nói, nàng ngại Linh Mậu quá ngu, sợ Linh Mậu xấu kế hoạch của nàng. Linh Thần khỏe miệng hung hăng co lại, có chút dở khóc dở cười. Phan Ngọc Thành nói tiếp, Linh Mậu biết được Tống Như Ý thân phận về sau, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Linh Thần khẽ nhíu mày, cái này thứ không có tiền đồ. Phan Ngọc Thành nói, cũng là không phải không nỡ Tống Như Ý, hắn khóc là bởi vì bạc bị lừa sạch. Linh Thần khẽ giật mình, chuyện gì xảy ra? Linh Mậu trước kia là phàm nhân, xây dựng Huyền Vũ thành thời điểm bị ngươi đặc xá. Hai năm này thật vất vả tích lũy hơn 100 lượng bạc, chuẩn bị lấy vợ sinh con dùng, kết quả bạc cho Tống Như Ý, bây giờ cả người cả của hai mất. Tống Như Ý nữ nhân này rất có thủ đoạn, bị lừa không chỉ Linh Mậu, trong thành rất nhiều thương nhân đều bị Tống Như Ý cho lừa gạt, thô sơ giản lược đoán chừng có mười mấy vạn lạng, nhưng những cái kia thương nhân ngại mất mặt, đều không có lên tiếng, nắm lỗ mũi nhận. Linh Thần vội vàng hỏi, cái kia Tống Như Ý lừa gạt tới tay bắt đầu. Phan Ngọc Thành nói, đã rời đi ra ngoài, ta phái người đi truy tra, nhưng đổi trở về khả năng không lớn. Linh Thần sắc mặt tâm trầm, cái này vạn quốc hội không đơn giản a. Không chỉ thẩm thấu các quốc gia hoàn thất, liên hạ mặt người đều tại trắng trận vơ vét của cải. Có tiền có quyền thế, khó đối phó a. Linh Thần thu liễm suy nghĩ, nói, đem Linh Hưng cùng Linh Mậu mang đến cho ta. Vâng. Phan Ngọc Thành lập tức người đi làm. Một nén hương về sau, Linh Hưng cùng Linh Mậu bị mang đến. Hai người dọa đến quỳ tại toàn thân run rẩy, mặt không còn chút máu. Nhất là Linh Mậu, dọa đến hồn bất phụ thể, Tống Như Ý thế nhưng là hắn mang đến phủ thành chủ, này mới khiến Tống Như Ý có cơ hội hại Linh Thần. Lão bà không còn, bà không còn, sẽ không liền mạng nhỏ đều muốn không có a. Linh Thần nhìn vẻ mặt suy dạng Linh Mậu, đều không đành lòng cửa trách, mà lại có chút đồng tình hắn, thật sự là thật thê thảm một nam. Linh Mậu, Linh Hưng. Bổn vương vừa rồi thẩm vấn qua Tống Như Ý, nàng nói mưu hại bổn vương, là hai người các ngươi thủ ý. Linh Hưng cùng Linh Mậu kém chút không có hủ chết. Vương, vương gia. Chúng ta là oan uổng, chúng ta có là gan lớn như trời, cũng không dám mưu hại ngươi a. Vương gia minh giám, tiện nhân kia nói xấu chúng ta có thể cùng với nàng đối chất nhau, nàng chẳng những gạt ta tình cảm, còn lừa gạt ta hơn 100 lượng bạc, nàng chính là cái lừa gạt, nàng tuyệt đối không thể tin. Linh Thần kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Linh Mậu đối với Tống Như Ý oán niệm rất nặng, an Linh Thần nói, "Được rồi, hai người các ngươi đứng lên đi, cùng các ngươi một cái họ thật mất mặt." Lão Phan, để nhân viên thu chi cho Linh Mậu chi 200 lượng bạc. Về sau tìm nữ nhân cảnh giác cao độ, trong thành đại gia khuê tú còn nhiều, đừng cái gì lộn xộn đồ chơi đều coi là thật yêu. Phan Ngọc Thành túi người, vâng. Linh Hưng cùng Ninh Mậu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này, đây là tha bọn hắn rồi. Cảm ơn vương gia, cảm ơn vương gia. Sau khi lấy lại tinh thần, hai người mừng rỡ như điên, mang ơn. Nhất là Ninh Mậu, cười đến cùng hoa cúc, không nghĩ tới không những không cần chết, Linh Thần còn cho hắn 200 lượng bạc. Muốn không nói là thân huynh đệ đâu, đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gần đâu. Chương 1056, bán chủ cầu vinh, người đáng chết. Chương 1056, bán chủ cầu vinh, người đáng chết. Các ngươi đi xuống đi. Linh Thần phất phất tay, đuổi đi Ninh Hưng cùng Ninh Mậu. Chợt, phân phó Phan Ngọc Thành, lão Phan, phái người âm thầm nhìn chằm chằm Linh Hưng cùng Ninh Mậu. Phan Ngọc Thành nao nao, vương gia không tin bọn hắn. Linh Thần đạm mạc nói, không có gì có tin hay không, phái người âm thầm nhìn chằm chằm chính là. Ta lo lắng hơn cái này hai ngu xuẩn bị người lợi dụng. Phan Ngọc Thành cúi người, ta rõ ràng, ta sẽ để cho người âm thầm nhìn chằm chằm bọn hắn. Linh Thần lừ một tiếng, đang muốn mở miệng, Tiêu Nhan Tịch đi đến. Nhưng có tin tức gì? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, kinh thành không có gì tin tức, ngược lại là Tây Lương gần nhất nhưng rất náo nhiệt. Linh Thần chân mày khẽ nhếch, Tây Lương. Tiêu Nhan Tịch nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt đã đang hướng công đường đứng bước bước chân, hiện tại Tây Lương văn võ bá quan có một nửa lựa chọn đứng ở bên người nàng. Bây giờ Đạm Đài Thanh Nguyệt trên triều đình đã có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau. Một tháng trước, Tây Lương thái tử đột nhiên đưa ra muốn cùng Nam Việt kết minh, kết quả bị Đạm Đài Thanh Nguyệt ngay trước Tây Lương vương cùng văn võ bá quan mặt tay tát Tây Lương thái tử. Con mẹ nó. Linh Thần đều kinh ngạc đến ngây người, ngay trước Tây Lương vương cùng văn võ bá quan mặt rút Tây Lương thái tử. Tây Lương vương không có xử tử nàng. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, nàng đã không phải là trước kia Đạm Đài Thanh Nguyệt, từ khi trở lại Tây Lương, động tác tấp nập, lôi kéo triều thần, âm thầm trùng kiến phong vân đường, mời chào kỳ nhân dị sĩ. Trọng yếu nhất chính là, cứu vớt Lâm Huyền Thành bách tính để nàng rất được dân tâm, mà lại cùng trong quân tướng lĩnh đi rất gần. Cho nên, dù cho trước mặt mọi người rút Tây Lương thái tử hai bàn tay, Tây Lương vương cũng chỉ là tiểu trường đại giới, đánh nàng 30 đánh vậy, phạt đổng 1 năm, cấm túc nửa năm. Linh Thần sầm mặt lại, Tây Lương vương đang tìm cái chết, lại dám đánh nàng. Tiêu Nhan Tịch cười nói, đau lòng rồi. Đây, không có, chính là nàng có thể nhanh như vậy trên triều đình đứng bước góc chân, kia là đi theo ta thời điểm không ít học trộm, ta cũng coi như nàng nửa cái lao sư, học sinh bị phạt, ta cái này làm lao sư quan tâm một chút cũng là bình thường đúng không? Tiêu Nhan Tịch trợn mắt, trong lòng tự nhủ con bị chết mạnh miệng, rõ ràng rất quan tâm người ta. Kỳ thật Linh Thần cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt rất khó khăn, một cái muốn tiến đánh Tây Lương, một cái muốn bảo vệ Tây Lương, hai người đều không sai, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Linh Thần hỏi, cái kia Đạm Đài Thanh Nguyệt bây giờ đang làm cái gì? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, nói là cấm đoán nửa năm, kỳ thật chính là bị Tây Lương vương cầm tù. Xem ra Tây Lương vương cũng ý thức được Đạm Đài Thanh Nguyệt hơi không khống chế được, cho nên mượn cơ hội chèn ép nàng. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, để ngươi người liên lạc một chút tiểu đạm tử, hỏi nàng có cần hay không ta hỗ trợ. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, tốt. Linh Thần đấy mắt hàn mang lấp lóe, trong lòng sớm đã cho Tây Lương hoàng thất phán tử hình. Cái này không có quan hệ gì với Đạm Đài Thanh Nguyệt. Tây Quan Thành mấy vạn bách tính mệnh, phải dùng Tây Lương hoàng thất máu hoàn lại. Tây Lương quốc đô, thánh nữ phủ, cổng từ cấm quân chấn giữ. Đạm Đài Thanh Nguyệt bị cấm túc, nửa năm không được xuất phủ. Mà lại, cả triều văn võ, không được có người tới thăm. Tây Lương vương cũng không đốc, ý thức được Đạm Đài Thanh Nguyệt hơi không khống chế được, nhưng hắn lại không có Đạm Đài Thanh Nguyệt mưu phản chứng cứ, cho nên chỉ có thể mượn cơ hội trước đem nàng cầm tù. Hậu viện, đình nghỉ mát. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngồi ở trong đỉnh, bưng chén trà, mắt lộ ra suy tư. Nước trà đã lạnh, nói rõ nàng bảo trì cái động tác này thật lâu. Nàng bị cấm túc trong lúc đó, cùng với nàng đi được gần triều thần, đại bộ phận gặp chuyện không may. Tây Lương vương cùng thái tử ngay tại cắt nàng cánh chim. Nếu như là Ninh Thần, hắn sẽ làm thế nào? Thánh nữ, trà lạnh, nô tỳ giúp ngài đổi chén nóng a. Đạm Đài Thanh Nguyệt bị đánh gãy suy nghĩ, có chút không thích cau lại lông mày. Nhưng nàng cũng không có trách cứ nha hoàn, đưa trong tay chén trà đưa cho nàng. Nha hoàn đổi một bình trà mới nước, cho Đạm Đài Thanh Nguyệt rót một chén. Đạm Đài Thanh Nguyệt nâng chén trà lên, đến bên miệng thời điểm hơi hơi dừng một chút, quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh nha hoàn. Chợt, uống một hơi cạn sạch. Nha hoàn nhìn thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt uống xong nước trà, trên mặt lộ ra quỷ kế được như ý âm hiểm cười. Đạm Đài Thanh Nguyệt đặt chén trà xuống, đang muốn đứng dậy, đột nhiên đầu góc một mảnh mê muội, nàng lung lay đầu. Nhưng cuối cùng còn là mềm mềm nằm ở trên bàn, ngất đi. Thánh nữ, thánh nữ. Nha hoàn thấy thế, kêu gọi vài tiếng, sau đó lại đẩy Đạm Đài Thanh Nguyệt, xác định nàng ngất đi, lúc này mới một đường chạy chậm đến rời đi. Đại khái nửa nén hương thời gian, Nha Hoàn mang một cái 30 mấy tuổi, quần áo lộng lẫy nam tử đi tới đỉnh nghỉ mát. Người này chính là Tây Lương thái tử. Tây Lương thái tử nhìn xem hôn mê bất tỉnh Đạm Đài Thanh Nguyệt, mặt mũi tràn đầy cười tà. Hắn quay đầu nhìn về phía Nha Hoàn, tiện tay theo trong tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu đưa tới, làm không tệ, thưởng ngươi. Nha Hoàn tiếp nhận ngân phiếu, mặt mày hớn hở, đa tạ điện hạ. Tây Lương thái tử đi đến bên người Đạm Đài Thanh Nguyệt, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem nàng dung nhan tuyệt thế, thật sự là nhân gian tuyệt sắc, để bổn vương nhớ thương hồi lâu. Đáng tiếc trong lòng trang lại là Ninh Thần cái kia cầu tặng. Bất quá không quan hệ, qua hôm nay, ngươi chính là bản cung người. Ta liền không tin, Ninh Thần sẽ muốn một cái hàng nát. Đạm Đài Thanh Nguyệt, đừng tưởng rằng bản cung không biết ngươi lòng lang dạ thú. Qua hôm nay, ngươi người, ngươi bồi dưỡng thế lực, hết thảy tất cả đều là bản cung. Còn có ngươi trong lòng chứa Ninh Thần, thật sự cho rằng trên đời này không ai có thể đối phó hắn sao? Vạn quốc hội muốn đối phó hắn, mạng chó của hắn cũng đến cùng. Tây Lương thái tử nói, tay chậm rãi vươn hướng Đạm Đài Thanh Nguyệt trắng non không tì vết gương mặt xinh đẹp. Bạch, hàn mang chợt hiện. Tây Lương thái tử ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh toàn tâm đau đớn để hắn giật mình tỉnh lại. Túi đầu xem xét, hắn năm ngón tay đều bị cắt đứt, máu tươi dâng trào. A a a, tay của ta. Toàn tâm đau đớn, vô tận hoảng hốt, để hắn nghẹn ngào gào lên. Bên cạnh nha hoàn cũng giáng đốc, sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem chậm rãi đứng người lên đạm đài Thanh Nguyệt. Lúc này, theo ngoài viện xông tới mười mấy người. Những người này là thái tử hộ vệ. Hộ vệ xông lại, bộ đao ra khỏi vỏ, che chở Tây Lương thái tử. Đạm đài Thanh Nguyệt mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Chợt, ánh mắt Nazi rơi xuống bên cạnh nha hoàn trên thân. Nha hoàn dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, run giọng nói, "Ngươi vậy mà không có ngất đi?" Đạm đài Thanh Nguyệt đều chẳng muốn giải thích, nàng năm đó thế nhưng là thống lĩnh qua phong vân đường, thủ hạ kỳ nhân dị sĩ cũng không biết, trên giang hồ thủ đoạn đều rõ ràng. Mấu chốt là cái này ngu xuẩn xuống lượng thuốc quá lớn, cơ hồ che khuất hương trà vị. Nàng đều không cần nhìn, nghe một chút liền biết nước trà có vấn đề. Bán chủ cầu vinh, ngươi đáng chết. Nha hoàn dọa đến hồn bất phụ thể, run giọng nói, "Thánh nữ tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa, thánh nữ tha mạng. Điện hạ cứu ta, điện hạ mau cứu ta." Đạm đài Thanh Nguyệt mặt không biểu tình nói, "Hắn tự thân khó đảm bảo, đâu còn có tâm tư cứu ngươi." Dứt lời, hàn mang lóe lên, gọn gàng, một kiếm đứt cổ. Chợt, ánh mắt rơi xuống gào thảm Tây Lương thái tử trên thân. Chương 1057, ta Đạm đài Thanh Nguyệt, phản. Chương 1057, ta Đạm đài Thanh Nguyệt, phản. Tây Lương thái tử đoạn mất năm ngón tay, đau đến toàn thân run rẩy. Đạm đài Thanh Nguyệt dẫn theo kiếm, nhìn xem bị một đám hộ vệ bảo vệ Tây Lương thái tử, cười lạnh nói, "Nguyên lai là ngươi thằng ngu này, ta làm hối hận nhất một sự kiện, chính là đem ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật theo Ninh Thần trên tay cứu trở về. Đã cứu ngươi là cái sai lầm, vậy thì do ta tự mình bình định lập lại trật tự, kết thúc như thế sai lầm." Tây Lương thái tử vừa sợ vừa giận, quát tầm lên, "Đạm đài Thanh Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Ta là thái tử, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao?" Đạm đài Thanh Nguyệt đạm mạc nói, "Vì cái gì không dám? Phụ tử các ngươi hai tất cả đều là ngu xuẩn, tự mình tìm đường chết còn không tự biết, Tây Lương ở trên tay các ngươi, sớm muộn lại bởi vì các ngươi ngu xuẩn diệt quốc." Tây Lương thái tử giận không kềm được, "Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ngươi đây làm mưu phản ngữ điệu, nếu để cho phụ hoàng biết, ngươi chết chắc." "Đạm đài Thanh Nguyệt, ngươi như hiện tại quỳ xuống cầu ta, về sau làm nữ nhân của ta, có lẽ ta còn có thể cầu phụ hoàng tha cho ngươi một mạng." Đạm đài Thanh Nguyệt mặt nạ sương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Hắn biết lại như thế nào? Biết lại có thể làm gì được ta?" "Đạm đài Thanh Nguyệt, ngươi là muốn tạo phản sao?" "Phải thì như thế nào?" Đạm đài Thanh Nguyệt đã lười nhắc trang, "Tây Lương có phụ tử các ngươi ngu xuẩn như vậy, diệt quốc là chuyện sớm hay muộn, hiệu chung các ngươi chính là tại trợ trụ vi ngược. Linh thần từng nói qua, muốn huyết tẩy Tây Lương hoàng thất, vì Tây quan thành bách tính báo thù, ta vẫn nghĩ như thế nào bảo vệ các ngươi. Hiện tại xem ra, ta thật sự là sai vô cùng. Là sai liền muốn đổi, giết các ngươi, đều không cần Linh thần xuất thủ, ta tự mình đến. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, hôm nay, ta Đạm đài Thanh Nguyệt, phản." Dứt lời, người đã lướt đi. Kiếm như lưu quang, nhanh như thiểm điện. Giết người như chém dưa thái rau, một kiếm một cái. Ở trước mặt Đạm đài Thanh Nguyệt, thái tử hộ vệ căn bản cũng không đủ nhìn. Vẹn vẹn mấy hơi thở, 10 cái thái tử hộ vệ không một người sống, đều là một kiếm mất mạng. Thái tử dọa đến liền kêu thảm đều quên, mặt không có chút máu, hoảng sợ nhìn xem Đạm đài Thanh Nguyệt, nghẹn ngào gào lên, "Đạm đài Thanh Nguyệt, ngươi điên rồi sao? Ngươi dựa vào cái gì tạo phản? Đô thành đại quân đều tại phụ hoàng ta trong tay, chỉ bằng ngươi một người một kiếm, lại có thể giết mấy người? Chỉ cần ngươi tha ta, ta cam đoan không truy cứu trách nhiệm của ngươi, tuyệt đối sẽ không hướng phụ hoàng bạch trần ngươi." Đạm đài Thanh Nguyệt cười lạnh nói, "Như ngươi loại này không biết cảm ơn xuất sinh, ta phí hết tâm tư đưa ngươi theo Ninh Thần trong tay cứu trở về, ngươi chính là dạng này báo đáp ta. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ngấp nghé sắc đẹp của ta. Để ngươi còn sống, ta đến tại buồn nôn trung độ qua mỗi một ngày. Đi theo Ninh Thần ta học xong không ít, trong đó có một đầu, đó chính là tuyệt đối không thể để cho hại ngươi người sống." Tây Lương thái tử triệt để sợ hãi, bịch quy trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, cầu khẩn nói, "Đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta, chúng ta là thân thích, chúng ta đều là hoàng thất huyết mạch. Ngươi không thể giết ta, cầu ngươi, tha ta một mạng." Đạm đài Thanh Nguyệt mặt không biểu tình nói, "Nếu biết chúng ta dính lấy thân, ngươi còn để người cho ta hạ dược. Ngươi cùng phụ thân ngươi cái kia lão xuất sinh để người buồn nôn. Phụ thân ngươi chiếm lấy chính mình để muội, ép buộc cô của mình, phụ tử các ngươi hai, thật sự là xuất sinh không bằng." Tây Lương thái tử loảng xoảng dập đầu cầu xin tha thứ, "Đừng giết ta, cầu ngươi, đừng giết ta. Ta không muốn chết, van cầu ngươi." Đạm đài Thanh Nguyệt đang muốn một kiếm giết hắn, nhưng đột nhiên lại dừng lại, nghiêm nghị hỏi, "Ngươi trước đó nói vạn quốc hội là cái gì?" Tây Lương thái tử run giọng nói, "Là một cái thế lực thâm bất khả trắc tổ chức, gia nhập vạn quốc hội, chỉ cần ngươi trả giá tương ứng thẻ đánh bạc, liền sẽ được đến mình muốn hết thảy. Chỉ cần thẻ đánh bạc đầy đủ, coi như muốn leo lên hoàng vị, bọn hắn cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi bị cấm túc trong khoảng thời gian này, ủng hộ ngươi triều thần lần lượt rơi đài, chính là vạn quốc hội thủ bút." Đạm đài Thanh Nguyệt hỏi, "Như thế nào gia nhập vạn quốc hội?" Tây Lương thái tử nói, "Chính mình không có cách nào gia nhập, nhưng chỉ cần ngươi có đầy đủ giá trị, vạn quốc hội tự nhiên sẽ tìm tới ngươi. Ngươi vừa rồi nói vạn quốc hội muốn đối phó Ninh Thần." Tây Lương thái tử sợ hãi nói, "Là bọn hắn nhằm vào Ninh Thần kế hoạch đã bắt đầu hành động, vạn quốc hội chưa từng có thất thủ qua, Ninh Thần lần này hai kiếp khó thoát. Ninh Thần bây giờ tự thân khó đảm bảo, căn bản không để ý tới ngươi, nếu là ngươi giết ta, toàn bộ thiên hạ đều không có ngươi chỗ dung thân. Đạm đài Thanh Nguyệt, chỉ cần ngươi thả ta, hôm nay hết thảy ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh." Đạm đài Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, "Vạn quốc hội. Mặc dù ta tạm thời còn không hiểu rõ đây là cái dạng gì tổ chức, nhưng muốn vặn ngã Ninh Thần, người si nói mộng. Nếu như Ninh Thần thật dễ đối phó như vậy, liền sẽ không để các nước đều đau đầu, sớm mời ra cái này vạn quốc hội chẳng phải được rồi. Đến nỗi ngươi, lòng lang dạ sói, xuất sinh không bằng, không xứng còn sống. Dứt lời, hàn mang lóe lên, một nửa thân kiếm theo Tây Lương Thái tử về sau cái cổ xuyên ra, máu tươi thuận mũi kiếm lưu thành một đạo tơ máu. Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiện tay rút kiếm ra, tại Tây Lương Thái tử trên quần áo lau sạch sẽ trên thân kiếm máu, đồng thời lấy đi Thái tử lệnh bài, sau đó bước nhanh hướng thư phòng đi đến. Nàng tại thư phòng đợi một hồi, đi ra về sau đến hậu viện lồng chim bổ câu trước, từng cái bổ câu đưa tin hủy cánh bay về phía nơi xa. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, tiếp xuống nên giải quyết cái kia Hôn Quân, coi như giải quyết không được, cũng có thể vì bọn họ tranh thủ chạy ra nước ngoài đều thời gian. Sau nửa canh giờ, Đạm Đài Thanh Nguyệt bưng lấy một cái hộp gỗ, xuất hiện tại Tây Lương trước hoàng cung. Trước cửa cung thị vệ cảnh giác nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt, trong lòng hồ nghi, thánh nữ không phải bị cấm túc sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt cầm ra thái tử lệnh bài, phụ thái tử chi mệnh, đưa một kiện 10 phần trọng yếu đồ vật cho bệ hạ, còn không mau mau tránh ra. Thị vệ kiểm tra một chút, đích thật là thái tử lệnh bài, căn bản không dám cản, tranh thủ thời gian cho qua. Đạm Đài Thanh Nguyệt bằng vào thái tử lệnh bài, một đường thông suốt, thuận lợi nhìn thấy Tây Lương Vương. Trong cung điện, Tây Lương Vương nghe nói Đạm Đài Thanh Nguyệt tay cầm thái tử lệnh bài đến đây, trong lòng rất là bực. Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng thái tử không hợp nhau, làm sao lại tay cầm thái tử lệnh bài? Tây Lương Vương cũng không đốc, cảm thấy việc này có chút không đúng. Hắn vây gọi để bên cạnh Lao Thái giám đưa lỗ thai tới, ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu. Lao Thái giám vội vàng xoay người rời đi. Tây Lương Vương vẫn chưa vội vã tuyên Đạm Đài Thanh Nguyệt, cũng không dùng hắn tuyên, Đạm Đài Thanh Nguyệt đã tiến đến. Tây Lương Vương giận dữ, quát lớn, Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi thật to gan, chấm chưa tuyên ngươi yết kiến, ngươi dám tự mình xâm nhập, trong mắt còn có hay không chấm? Mà lại, chấm để ngươi cấm túc nửa năm, không được thánh chỉ, ngươi dám tự tiện rời đi phủ đệ, ngươi đây là kháng chỉ, là tử tội. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mặt nói, Tây Lương Vương, ta có một kiện vật rất quan trọng muốn cho ngươi. Ngươi nhìn cũng đừng quá kích động. Hô trướng, ngươi gọi ta cái gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt cười lạnh nói, ngươi bị Đại Huyền Thái Thượng Hoàng Phong làm Tây Lương Vương, ta bảo ngươi Tây Lương Vương có sai sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi là muốn tạo phản sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, Tây Lương Vương, ngươi trước đừng nóng giận, ngươi còn là xem trước một chút ta đưa cho ngươi đại lễ đi. Hiện tại không nhìn, về sau nhưng rốt cuộc không nhìn thấy, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận. Chương 1058, giết ra hoàng cung. Chương 1058, giết ra hoàng cung. Tây Lương Vương nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay một gỗ, suy tư một chút, sau đó ra hiệu bên cạnh một cái ngự tiền thị vệ đi đem hộp lấy tới. Thị vệ đi tới Đạm Đài Thanh Nguyệt trước mặt, vươn tay nói, đem hộp cho ta đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt đem hộp giao cho hắn. Thị vệ bưng lấy hộp đi tới Tây Lương Vương trước mặt. Tây Lương Vương cũng không có vào tay, lo lắng bên trong có cơ quan ám khí, vạn nhất mở hộp ra, bên trong bắn ra một chi độc tiễn, hắn há không xong. Hắn phân phó thị vệ, mở ra. Thị vệ lĩnh mệnh, cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra. Trong hộp cũng không có cơ quan ám khí, nhưng bên trong đồ vật lại làm cho Tây Lương Vương đầu góc ông một tiếng, cứng tại chỗ. Thị vệ bên cạnh đều dựng lớn miệng, bởi vì trong hộp là một cái đầu người, đương kim thái tử đầu người. Đúng lúc này, Đạm Đài Thanh Nguyệt độc thủ, nàng thân như lưu quang, lướt về phía Tây Lương Vương. Bạch, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra, như rắn độc lẻ lưỡi, mang tê tê tiếng xé gió, chính giữa Tây Lương Vương ngực. Có thể để Đạm Đài Thanh Nguyệt đều không nghĩ tới chính là, kiếm của nàng vậy mà không có đâm vào đi. Mặc dù không có đâm vào đi, nhưng Tây Lương Vương bị một kiếm này hút bay ra ngoài, đụng vào đằng sau bình phòng, hét thảm một tiếng. Đạm Đài Thanh Nguyệt đang chuẩn bị tiến lên giải quyết Tây Lương Vương, ai ngờ bén nhọn tiếng xé gió lên. Xiu xiu xiu. Lít nha lít nhít mũi tên theo sau tấm bình phòng bắn ra. Hàn mang lấp loé. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay kiếm không ngừng kéo ra kiếm hoa. Ken ken ken. Tia lửa tung tóe, phóng tới mũi tên đều bị Đạm Đài Thanh Nguyệt kiếm kích rơi. Ngay sau đó, trước đó rời đi Lao Thái giám mang đại lượng cung tiễn thủ xuất hiện, đem Tây Lương Vương bảo vệ. Những cái kia ngự tiền thị vệ cũng giật mình tỉnh lại, rút đao khiêu chiến. Lao Thái giám đem Tây Lương Vương nâng đỡ, "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?" Tây Lương Vương che ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ, hắn cảm giác xương ngực bật mất. Đạm Đài Thanh Nguyệt meo mắt lại nhìn chằm chằm Tây Lương Vương, nàng rõ ràng, Tây Lương Vương mặc trên người kim ti nhuyễn giáp. Cái này kim ti nhuyễn giáp nàng từng cũng có một kiện, là lấy tơ vàng cùng Tây Lương Thánh Sơn vô cấu trên núi băng tẩm tơ chế tác mà thành, đao thương bất nhập. Chỉ có điều nàng cái kia một kiện, bị Ninh Thần cướp đi. Tây Lương Vương ánh mắt rơi xuống theo trong hộp lăn xuống đi ra đầu lâu lúc, muốn rách cả mí mắt, cực kỳ bi thương, kêu lên nói, Hoàng Nhi à. Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi dám can đảm lưu hại thái tử, chấm muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Tây Lương Vương điên cuồng mà gầm thét. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mạc nói, thái tử kẻ sai khiến cho ta hạ dược, ý đồ bất chính, ta giết hắn, có sai sao? Tây Lương Vương gào thét, ngươi đây không phải không có chuyện gì sao? Hắn nhưng là thái tử, coi như đối với ngươi làm cái gì, đó cũng là phúc khí của ngươi. Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi mưu hại thái tử, tội không thể tha, chấm muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, lấy giải tâm đầu mối hận. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười lạnh liên tục, thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, Tây Lương có phụ tử các ngươi ngu xuẩn như vậy, lo gì không diệt quốc? Cái này lòng lang dạ sói đồ vật, ta đem hắn theo đại viện cứu trở về, hắn không những không cảm ơn, ngược lại lấy oán trả ơn, loại này xuất sinh, lưu có ích lợi gì? Tây Lương Vương nổi trận lôi đình, người tới, mau tới người. Đạm Đài Thanh Nguyệt mưu hại thái tử, phạm thượng làm loạn, ý đồ mưu phản, cho chấm đưa nàng cầm xuống. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Tây Lương Vương, ngươi nghe kỹ cho ta, ta không phải ý đồ mưu phản, mà là triệt để phản. Tây Lương tại phụ tử các ngươi trên tay, chính là toàn bộ Tây Lương bách tính bất hạnh. Hôm nay, ta liền bình định lập lại trật tự, vì dân trừ hại. Tây Lương Vương nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt lạnh như băng, thét to, bên trên, đều lên cho ta. Cầm xuống nàng. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem những cái kia ngo ngoe muốn động ngự tiền thị vệ, âm thanh lạnh lùng nói, muốn sống liền đừng núp đích, nhưng dám lên trước một bước, chết. Ngự tiền thị vệ hai mặt nhìn nhau, do dự không tiến. Đạm Đài Thanh Nguyệt thế nhưng là võ đạo số 1, nhưng hoàng mệnh lớn hơn ngày. Tây Lương Vương giận dữ hét, còn chưa động thủ, các ngươi là muốn kháng chỉ sao? Kháng chỉ bất tuân, chém đầu cả nhà. Ngự tiền thị vệ nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt hung ác, sau đó phóng tới Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt không biểu tình nhìn xem bọn hắn, đột nhiên động, thân như lưu quang, váy bay lên. Nàng thân như quỷ mị, trong đám người xuyên qua. Một kiếm một cái. Ngự tiền thị vệ một cái tiếp một cái đổ xuống. Hơn 10 cái ngự tiền thị vệ, cũng liền kiên trì mấy hơi thở. Tây Lương Vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thất kinh hô to, hộ giá, hộ giá, nhanh hộ giá. Mau bắn tên, giết nàng. Siêu siêu siêu. Lít nha lít nhít mũi tên mang tiếng xé gió bắn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt. Hàn mang lấp lóe, kiếm ảnh tung bay. Ken ken ken. Tia lửa tung tóe, Đạm Đài Thanh Nguyệt một bên ngăn lại phóng tới mũi tên, một bên hướng Tây Lương Vương phương hướng tới gần. Bảo hộ bệ hạ, nhanh bảo hộ bệ hạ. Lao thái giám lên tiếng hét lên. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Trên trăm tên mặc giáp chấp duệ cấm quân từ cửa chính xông vào trong đại điện. Lao thái giám chỉ vào Đạm Đài Thanh Nguyệt, lớn mật tặc tử, còn không bỏ giới đầu hàng. Đạm Đài Thanh Nguyệt mắt lộ ra trào phúng, cười lạnh một tiếng. Tây Lương Vương, coi như hôm nay không giết được ngươi, ta muốn đi cũng không ai ngăn được. Tây Lương Vương cả giận nói, sắp chết đến nơi còn dám càng hằn dỡ, chớ biết ngươi là võ học số 1, nhưng một mình ngươi một thanh kiếm lại có thể giết bao nhiêu? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bán tên. Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, người như lưu quang lướt đi. Trường kiếm mang theo đạo đạo hàn mang. Ken ken ken. Tia lửa tung tóe, phóng tới mũi tên đều bị Đạm Đài Thanh Nguyệt ngăn lại, nàng trực tiếp giết tiến vào trong đám người. Ngay sau đó, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng một mảnh. Những cái kia cung tiến thủ, một cái tiếp một cái đổ xuống. Đạm Đài Thanh Nguyệt một người một kiếm, trong đám người xuyên qua, hoàn toàn chính là chém dưa thái rau. Tây Lương Vương tránh tại cung tiễn thủ đằng sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cung tiễn thủ không ngừng đổ xuống, mặt mo trắng bệnh, nghẹn ngào gào lên, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cho chấm giết hắn. Mặc giáp chấp duệ cấm quân lao đến. Tây Lương Vương thì là tại hơn 10 cái cung tiễn thủ cùng lao thái giám dưới sự bảo hộ, hướng cửa sau rút lui. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặc dù thân thủ cao tuyệt, nhưng dù sao chỉ có một người một kiếm. Nàng thử tới gần Tây Lương Vương, nhưng đều bị phóng tới mũi tên ngăn lại đường đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt trầm xuống, đưa tay bắt lấy một chi phóng tới mũi tên, tiện tay hất lên. Mũi tên như mang, trực tiếp đem Tây Lương Vương mũ miệng bắn xuống tới. Tây Lương Vương dọa đến nghẹn ngào gào lên, hai mắt trắng dã, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Lão thái giám cùng cung tiễn thủ luống cuống tay chân kéo lấy Tây Lương Vương về sau rút. Cấm quân xung phong đi qua. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt nạ sương lạnh, trong tay kiếm đột nhiên phát ra trận trận tiếng minh, trên thân kiếm giống như là có hàn quang đang chạy. Nàng hướng Tây Lương Vương phương hướng một kiếm quét ngang. Kiếm khí như xương, quét ngang mà ra. Cả tại Tây Lương Vương trước người 7-8 cái cung tiễn thủ, đúng là bị một kiếm quét bay, liền đằng sau Tây Lương Vương cùng Lao Thái giám đều đụng bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến người đấy lòng phát lạnh. Những này cung tiễn thủ, trên thân giáp trụ bị kiếm khí xé rách, vết thương trên người mười phần đáng sợ, sâu đủ thấy xương, dạng này tổn thương, muốn sống là khó. Chương 1059, An Đế té xỉu. Chương 1059, An Đế té xỉu. Một kiếm chém giết 6-7 người, đây là Đạm Đài Thanh Nguyệt tại có giữ lại dưới tình huống. Bởi vì nàng hết thể liền có thể chém ra tam kiếm. Tam kiếm qua đi, kế tục không còn chút sức lực nào, nàng sẽ trở nên suy yếu, đến lúc đó muốn rời khỏi hoàng cung coi như khó. Nhưng một kiếm này lại làm cho người ở chỗ này đều cảm nhận được võ học số 1 khủng bố. Hộ giá, nhanh hộ giá. Lão thái giám đẩy ra đè ở trên người thi thể, lại đem Tây Lương Vương theo trong đám người móc ra ngoài, nghẹn ngào gào lên. Tây Lương Vương dọa đến hai mắt ngốc trệ, giữa hai chân một trận ấm áp, đúng là sợ tè ra quần. Siêu siêu siêu. Lít nha lít nhít mũi tên mang bén nhọn tiếng xé gió bắn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đằng sau mặc áo giáp, cầm binh khí cấm quân cũng vọt lên. Đạm Đài Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn Tây Lương Vương, khẽ thở dài một cái. Nàng chăn chọc xê dịch, tránh đi phóng tới mũi tên, trực tiếp nên đón xông lại cấm quân giết tới. Một người một kiếm, sinh sinh giết ra một đường máu, xông ra đại điện. Sau đó thả người nhảy lên trên đỉnh, vượt nóc băng tường. Làm cấm quân đuổi theo ra đến, Đạm Đài Thanh Nguyệt đã sớm không thấy. Tây Lương hoàng cung hoàn toàn đại loạn, cửa cung đóng lại. Cấm quân, ngự tiền thị vệ, thảm thức điều tra. Nhưng toàn bộ hoàng cung đều tìm khắp, cũng không tìm được Đạm Đài Thanh Nguyệt cái bóng. Mà Đạm Đài Thanh Nguyệt đã sớm chạy ra hoàng cung. Lấy nàng thân thủ, chạy ra hoàng cung dễ như trở bàn tay. Phải biết lúc trước Đức Đế chiếm Linh Thần quyền, Lâm Anh cùng Tạ Tư Vũ tức không nhịn nổi, nửa đêm ẩn vào hoàng cung, muốn đánh Đức Đế dừng lại cho Linh Thần xuất khí. Đại Nguyên hoàng cung thành cung có thể so sánh Tây Lương hoàng cung cao nhiều. Mặc dù như thế, đều ngăn không được Lâm Anh cùng Tạ Tư Vũ dạng này nhất lưu cao thủ. Tây Lương hoàng cung thành cung, làm sao có thể ngăn lại Đạm Đài Thanh Nguyệt cái này võ học số 1. Đạm Đài Thanh Nguyệt một đường chạy ra hoàng thành, tay cầm thái tử lệnh bài, một đường thẳng đến Lâm Huyền thành. Lâm Huyền thành bách tính là nàng cứu. Lúc trước, nàng theo Ninh Thần trên tay cứu ra tù binh, phần lớn đều là Tây Lương tướng sĩ. Mà những người này, bây giờ đang ở Lâm Huyền thành. Mà nàng ở kinh thành phát triển nhân mạch, tại nàng tiến cung trước liền dùng bồ câu đưa tin, để bọn hắn khẩn cấp rút hướng Lâm Huyền thành. Lâm Huyền thành chính là nàng khởi sự địa phương. Tất cả những thứ này, theo nàng nói cho Ninh Thần muốn đăng cơ xưng đế lúc liền bắt đầu bố trí. Thời gian nửa tháng vội vàng mà qua. Đạm Đài Thanh Nguyệt đuổi tới Lâm Huyền Thành thời điểm, Linh Thần cũng xuất quân đuổi tới Mãng Châu. Theo Mãng Châu đến Linh Châu, lại từ Linh Châu đi thuyền đến kinh thành, dùng không được nửa tháng. Linh Thần vẫn chưa tại Mãng Châu ở lâu. Hắn liền lưu lại một ngày, tiếp kiến Mãng Châu lớn nhỏ quan viên cùng trong quân tướng lĩnh. Ngày thứ hai, liền dẫn người thẳng đến Linh Châu. Hắn nghĩ Huyền Đế, nghĩ An Đế, nghĩ Tử Tô Vũ Điệp các nàng, lòng chỉ muốn về. Đại Huyền Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Em hai tiếng cười duyên vang lên. Ngự Hoa Viên trong đình nghỉ mát, An Đế, Tử Tô, Vũ Điệp ngay tại uống trà ngắm hoa, người còn yêu kiều hơn hoa. An Đế khi nhàn hạ thường xuyên sẽ triệu Tử Tô cùng Vũ Điệp tiến cùng đến. Tam nữ tình cảm vô cùng tốt. An Đế làm hoàng đế, nhưng tại Tử Tô cùng Vũ Điệp trước mặt cũng không có kiêu ngạo, mà Tử Tô cùng Vũ Điệp cũng hiểu quy củ, biết lễ nghi. An Đế quay hàm phình lên, giống con đang yêu cá vào nhỏ. Trong miệng của nàng có thuốc đường. Thuốc này đường là Tử Tô chuyên môn vì An Đế chế tác. Gần nhất khí trời nóng bức, khí hậu khô giáo, An Đế luôn cảm thấy cuống họng không thoải mái, nhưng nàng lại sợ khổ, không muốn uống chén thuốc. Tử Tô nghe nói về sau, liền chế tác loại này dược đường. An Đế cười nói, Tử Tô tỷ tỷ không hổ là nữ thần y y, thuốc này đường không khổ, mà lại hiệu quả rõ rệt, chấm ăn một viên, uống họng dễ chịu nhiều. Tử Tô cười yếu ớt, vậy hạ quả khen, nếu là thích, một hồi ta đem chế tác đơn thuốc viết xuống đến giao cho ngự y viện. Nữ đế gật đầu, thuốc này đường lại ngọt lại có thể chữa bệnh, chấm cảm thấy có thể đại lực mở rộng. Vũ Điệp ôn nhu nói, khí trời nóng bức, vậy hạ không thể chỉ dựa vào thuốc đường, còn là nhiều lắm uống nước. Tử Tô gật đầu, biết nhu nói đúng, trừ uống nhiều nước. Vậy hạ mỗi đêm lúc ngủ, có thể tại bên giường thả một chậu nước, dạng này có thể để không khí ướt át, buổi sáng rời giường cuống họng liền sẽ không làm ngứa. An Đế cười gật gật đầu, toàn tức nói, đúng rồi, Linh Thần gửi thư, đã tại hồi kinh trên đường. Tin là theo Huyền Vũ Thành đưa tới, tính toán thời gian, hắn hiện tại đã nhanh đến Linh Châu. Tử Tô cùng Vũ Điệp ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cái này tính toán, các nàng đã non nửa năm chưa thấy qua Linh Thần, quả thực tưởng niệm vô cùng. Một canh giờ sau, Tử Tô cùng Vũ Điệp đứng dậy cáo lui. An Đế hiện tại là hoàng đế, chính vụ bận rộn. Các nàng hôm nay tiến cung, một là cho An Đế đưa đường, hai là bồi An Đế tâm sự, giải buồn. An Đế không bỏ được phất phất tay, nói, chờ chấm mấy ngày nay làm xong trong tay sự tình, liền đi vương phủ nhìn các ngươi. Vũ Điệp nói, vậy hạ cũng đừng quá mệt nhọc, chú ý thân thể. An Đế khẽ gật đầu. Vũ Điệp cùng Tử Tô hành lễ lui lại xuống dưới. An Đế đứng người lên duỗi lưng một cái, nhỏ giọng phàn nàn, ai? Làm hoàng đế mệt mỏi quá nha, khó trách Linh Thần không nguyện ý làm hoàng đế. Nàng hiện tại mỗi ngày không nhìn xong tấu chương, xử lý không hết chính vụ, thường xuyên nửa đêm canh ba nghỉ ngơi, buổi sáng trời còn chưa sáng liền phải vào chiều. Ánh mắt của nàng rơi xuống cái kia một bàn thuốc đường bên trên, thầm nói, trước mấy ngày nghe phụ hoàng nói hắn cuống họng cũng không thoải mái, vừa vặn cho hắn đưa chút đi. An Đế hướng nơi xa chiêu một chút tay. Nhiếp Lương lập tức dẫn người chạy tới. Tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. An Đế nói, chỉ trên bàn thuốc đường, Nhiếp thống lĩnh, đây là Tử Tô cùng Vũ Điệp đưa tới thuốc đường, phụ hoàng trước mấy ngày nói hắn cuống họng không thoải mái, ngươi cho phụ hoàng đưa chút đi qua. Nhiếp Lương cúi người, thần tuân chỉ. An Đế đang chuẩn bị về ngự thư phòng xử lý chính vụ, đột nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người mềm mềm ngã xuống. Bệ hạ. Lá Sen kinh hô, tay mắt lênh lẹ, tranh thủ thời gian đỡ lấy An Đế, mới không có để nàng cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Nhưng An Đế đã ngất đi. An Đế đột nhiên té xỉu, cái này nhưng làm người ở chỗ này dọa gần chết. Lá Sen gấp nước mắt đều đi ra, bệ hạ, bệ hạ. Truyền ngự y y, nhanh truyền ngự y y. Nhiếp Lương lập tức phân phó người đi mời ngự y y, đồng thời hạ lệnh, phong tỏa ngự hoa biên, bất luận kẻ nào không được ra vào. Bên cạnh phục vụ cung nữ thái giám dọa đến quỳ đầy đất. An Đế té xỉu, tới không thể là bình thường ngự y y, nhất định phải là viện lệnh Lâm Văn. Lâm Văn là bị ngự tiền thị vệ mang lấy, một đường chạy chậm đến, một thân xương giả đều sắp bị điên tan ra thành từng mảnh. Nhưng lúc này cũng không nói hoài tới những này, tranh thủ thời gian thay An Đế chẩn bệnh. Kiểm tra qua đi, Lâm Văn sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói, bệ hạ trúng độc. Người ở chỗ này đều là sắc mặt đại biến. Lá Sen vội vàng hỏi, bệ hạ làm sao lại trúng độc, nàng bên trong chính là cái gì độc? Lâm Văn ánh mắt rơi xuống trên bàn điểm tâm cùng nước trà bên trên. Bệ hạ vừa rồi có phải là ăn những vật này rồi? Lá Sen gật đầu, vâng, vừa rồi bệ hạ cùng hai vị bên cạnh Vương Phi nói chuyện phiếm, trong lúc đó đích xác nếm qua điểm tâm, uống qua nước trà. Lâm Văn lập tức kiểm tra một chút đồ trên bàn, cuối cùng chỉ vào cái kia một bán thuốc đường hỏi, đây là vật gì? Chương 1060, bệ hạ về sau rất khó mang thai dòng roi. Chương 1060, bệ hạ về sau rất khó mang thai dòng roi. Lá Sen đội và nói, gần nhất thời tiết khô giáo, bệ hạ cuống họng không thoải mái, đây là bên cạnh Vương Phi Tử Tô cô nương vì bệ hạ chuyên môn chế tác thuốc đường. Lâm Văn bưng lên đĩa quan sát một hồi, sau đó vê lên một viên thuốc đường ngửi ngửi, lông mày phút chốc nhăn lại. Hắn do dự một chút, nói, bệ hạ đây là trúng độc, thuốc này trong đường mặt có sinh xuyên ô có thể làm thuốc, nhưng dùng lượng hạ khác, dùng tốt chính là thuốc, dùng không tốt chính là độc. Người ở chỗ này đều là sắc mặt đột biến, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thuốc đường thế nhưng là Tử Tô tiến vào hiến cho bệ hạ. Muốn nói Tử Tô mưu hại bệ hạ, mọi người là không tin. Nhưng việc quan hệ bệ hạ an nguy, không ai dám chủ quan. Mấu chốt Tử Tô là dược tiên thương lục cao đồ, y thuật siêu quần, coi như chế tác thuốc đường cần dùng đến sinh xuyên ô, cũng không nên có độc mới đúng, Tử Tô làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Trừ phi, nàng là cố ý, nhưng Tử Tô cùng bệ hạ quan hệ thân mật, tại sao muốn mưu hại bệ hạ? Lá Sen mặt mũi tràn đầy lo âu, viện lệnh đại nhân, nhưng có giải độc chi pháp. Lâm Văn gật đầu, ta trước cho bệ hạ thi trầm, quay đầu lại cho cái toát thuốc, không ra 7 ngày, vậy hạ liền có thể khỏi hẳn. Lá Sen không khỏi nhẹ nhàng thở ra. An Đế hôn mê bất tỉnh, tạm thời không dễ xê dịch, Lá Sen phái người đi chuyển đến một cái giường. Lâm Văn trực tiếp tại trong đình nghỉ mát cho An Đế thi châm giải độc. Lá Sen nhìn về phía Nhiếp Lương, nói: "Nhiếp thống lĩnh, sự tình liên lụy đến bên cạnh Vương phi, cái này nên làm thế nào cho phải?" Nhiếp Lương mặt ủ mày chau, khẽ lắc đầu, nói: "Muốn nói bên cạnh Vương phi mưu hại bệ hạ, ta là vạn vạn không tin." Lá Sen trầm giọng nói: "Người ta tin hay không căn bản không trọng yếu. Bệ hạ cửu ngũ chí tôn, thân thể quý giá, bây giờ chúng độc hôn mê, hung thủ trực chỉ bên cạnh Vương phi, đây cũng không phải là người ta có thể lẫn vào." Nhiếp thống lĩnh, việc quan hệ bệ hạ an nguy, chuyện này đến tranh thủ thời gian thông báo thái thượng hoàng. Mặt khác, dựa theo quy củ, bên cạnh Vương phi hiện tại hiểm nghi lớn nhất, nên giam giữ thủ thẩm. Nhiếp Lương sửng sốt, thất thanh nói: "Giam giữ thẩm tra xử lý bên cạnh Vương phi, cái này không ra trò đùa sao? Thử Tô thế nhưng là Ninh thần nữ nhân." Lá Sen cũng là mặt mũi tràn đầy làm khó, đích xác không thích hợp. Bệ hạ hiện tại hôn mê bất tỉnh, còn là tranh thủ thời gian bẩm báo thái thượng hoàng, hết thệ từ thái thượng hoàng định đoạt đi. Nhiếp Lương gật đầu: "Tốt, ta hiện tại liền đi." Người trông coi bệ hạ. Huyền đế tiếp vào tin tức, nghe nói An đế trúng độc, hôn mê bất tỉnh, vội vàng đuổi tới Ngự Hoa Biên, nhưng lại không thấy người. An đế đã bị chuyển qua dưỡng tâm điện. Lúc này, dưỡng tâm điện loạn thành hỗn loạn. Lúc đầu Lâm Văn đã thi châm tạm thời ngăn chặn An đế độc trong người, cũng không thể để An đế một mực đợi tại Ngự Hoa Biên. Sinh xuyên ô độc, đối với Lâm Văn đến nói cũng không khó giải. Cho nên, để người đem An đế chuyển qua dưỡng tâm điện. Lâm Văn rất tự tin, châm cứu tăng thêm chén thuốc, nhiều nhất 5-6 ngày, An đế liền có thể khỏi hẳn. Nhưng hắn vừa rồi cho An đế thi châm khử độc thời điểm, An đế đột nhiên bắt đầu ho ra máu. Cái này đột nhiên biến cố, đem tất cả mọi người dọa sợ. Huyền đế đi tới dưỡng tâm điện, liền nhìn thấy An đế tại nôn ra máu, trong chậu đồng nước đều nhuộm thành huyết sắc. Hoài An. Huyền đế nhanh chân đi tới trước giường, nhìn xem suy yếu An đế, cả giận nói: "Lâm Văn, đây là có chuyện gì? Không phải nói Hoài An trúng độc không nghiêm trọng lắm sao?" Trong phòng cung nữ thái giám dọa đến quỳ đầy đất, run lẩy bẩy. Lâm Văn cũng là mặt mo trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, run giọng nói: "Thái thượng hoàng, lao thần vô năng, không có phát hiện bệ hạ thể nội còn có một loại khác độc. Còn mời cho lão thần một cái lấy công chuộc tội cơ hội, để lão thần chức vì bệ hạ trị liệu." Huyền đế trầm giọng nói: "Vậy ngươi còn chờ cái gì, nhanh lên trị liệu a." "Vâng." Lâm Văn không hổ là ngự ý viện biệt lệnh, ý thuật đến. Một khắc đồng hồ về sau, An đế không còn ho ra máu, nhưng người vẫn như cũ ở trong hôn mê, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Lâm Văn viết một cái phương thuốc giao cho Lá Sen. Lá Sen lập tức phái người đi sát thuốc. Huyền đế nhìn xem khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hôn mê bất tỉnh An đế, mặt mũi tràn đầy lo âu. Hắn vây vây tay, để Lâm Văn bên ngoài nói chuyện. Đi tới bên ngoài, Huyền đế trầm giọng nói: "Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Lâm Văn bịch quỳ xuống, run run rẩy rẩy đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. Huyền đế mặt tâm trầm: "Hoài An bên trong một loại khác độc là cái gì?" Lâm Văn nói: "Bệ hạ bên trong hai loại độc đều đến từ thảo dược, một loại là sinh xuyên ố độc, một loại là chim sáo đá độc. Hai loại đồ vật dùng tốt chính là trị bệnh cứu người thuốc hay, dùng không tốt chính là kịch độc. Bởi vì sinh xuyên ố độc tính tương đối mãnh liệt, che giấu chim sáo đá độc, lao thần mới không có kịp thời phát hiện, kém chút chậm trễ đại sự. Lao thần tội đáng chết vạn lần, mời thái thượng hoàng trách phạt." Huyền đế hừ lạnh một tiếng: "Hỗ trướng, ngươi thân là thái y địa viện bị lệnh, lại như thế đại ý, kém chút hại Hoài An tính mệnh, quả thực đáng chết." Lâm Văn dọa đến hồn phi phách tán, run như run rẩy. Huyền đế lạnh lùng nhìn xem hắn: "Ngươi trước nói cho chấm, Hoài An tình huống hiện tại như thế nào?" Lâm Văn âm thanh run rẩy: "Về thái thượng hoàng, bệ hạ bên trong hai loại độc nếu là tách ra, cũng không có giải. Nhưng hai loại độc đồng thời tồn tại, muốn triệt để thanh trừ, chỉ sợ có chút trở ngại." Huyền đế sắc mặt khó coi: "Chấm không muốn nghe lời vô ích, ngươi nói cho chấm, có thể hay không ý tốt Hoài An?" Lâm Văn run giọng nói: "Lão thần có thể trị liệu tốt bệ hạ, nhưng là..." "Nhưng là cái gì?" Lâm Văn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nhưng liền sắt một chút cũng không dám, lơm lớp lo sợ nói: "Về thái thượng hoàng, lao thần có thể để bệ hạ khỏi hẳn, nhưng chim sáo đá độc tính âm tà, sợ rằng sẽ lưu lại di chứng." Huyền đế trầm giọng nói: "Cái gì di chứng?" Lâm Văn quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, run rẩy nói: "Chim sáo đá độc sẽ ảnh hưởng thai nghén, chỉ sợ bệ hạ về sau rất khó mang thai dòng dõi." Huyền đế sắc mặt đại biến, thân thể đều lung lay. Toàn công công dọa đến tranh thủ thời gian đỡ lấy Huyền đế, hắn khẩn trương nhìn xem Huyền đế, sợ Huyền đế không chịu nổi sự đả kích này. Huyền đế nằm mộng cũng muốn ôm cháu trai. Mỗi ngày nóng trông Ninh thần cùng bệ hạ tranh thủ thời gian sinh đứa bé. Huyền đế hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ánh mắt chờ mong: "Lâm Văn, ngươi thân là thái y địa viện biệt lệnh, y thuật cao siêu, nhất định có thể chữa trị tốt Hoài An, đúng không?" Lâm Văn vội vàng nói: "Thái thượng hoàng, lão thần sư minh chính là dược tiên tương lục, hắn có một bộ châm pháp, tên cứ gọi về Dương Châm. Nếu có về Dương Châm pháp tương trợ, bệ hạ nhất định có thể khỏi hẳn." Huyền đế đầu tiên là vui mừng, chợt nhíu mày: "Sư minh ngươi không phải chết?" Đột nhiên, Huyền đế giống như là nghĩ đến cái gì. "Ngươi là muốn nói Tử Tô hiểu được cái này về Dương Châm pháp?" Lâm Văn do dự một chút, nói: "Vâng. Nhưng bệ hạ trúng độc, là ăn Tử Tô đưa thuốc đường, cho nên..." Huyền đế hừ lạnh một tiếng, nói: "Việc này có kỳ quặc, Tử Tô chấm coi như hiểu rõ, nàng cùng Hoài An quan hệ vô cùng tốt, nói nàng mưu hại Hoài An, chấm không tin. Lại nói, nàng là Ninh thần nữ nhân, chấm tin tưởng Ninh thần ánh mắt. Toàn Thịnh, ngươi tự mình đi một chuyến vương phủ, đem Tử Tô cô nương cho chấm mang đến." Toàn công công cúi người, nói: "Vâng, lão nô cái này liền đi." Huyền đế trầm giọng nói: "Nhiếp Lương, thần tại, đem hôm nay tại Ngự Hoa Viên trực cùng nữ thái giám toàn bộ giam giữ, còn có ngự tiện phòng người liên quan chờ, cùng nhau mang đến giám sát sở. Nói cho Cảnh Kinh, từ hắn tự mình thẩm vấn. Nhiếp Lương đội bằng nói, thần, tuân chỉ. Chương 1061, chấm tin nàng chương 1061, chấm tin nàng dưỡng tâm điện, An Đế đã tỉnh, nhưng sắc mặt trắng bệnh, thân thể vẫn như cũ rất suy yếu. Lá Sen vội vàng tiến lên, bệ hạ, ngươi tỉnh rồi. An Đế có chút nhíu mày, Lá Sen, chấm đây là làm sao rồi? Bệ hạ phục dụng thuốc đường, trúng độc. An Đế nao nao, trầm giọng nói, thuốc đường. Thử Tô tỷ tỷ đưa tới thuốc đường. Lá Sen cung kính nói, vâng, Lâm viện lệnh nói thuốc kia trong đường có độc, bệ hạ chính là dùng ăn thuốc đường, lúc này mới ngất đi. An Đế khuôn mặt nhỏ có chút châm xuống. Lúc này, Huyền Đế biết được An Đế tỉnh, theo bên ngoài bước nhanh đến. Hoài An, ngươi cảm giác như thế nào? An Đế trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn gạt ra một cái nụ cười, nhi thần không có việc gì, để phụ hoàng lo lắng. Chậm, phân phó Lá Sen, đi đem Nhiếp thống lĩnh cho chấm hô tiền đến. Lá Sen đang muốn mở miệng, lại nghe Huyền Đế hỏi, Hoài An tìm Nhiếp lương làm cái gì? An Đế chân mày cau lại, trầm giọng nói, phụ hoàng, muốn nói Tử Tô tỷ tỷ muốn mưu hại ta, ta là quả quyết sẽ không tin. Nhi thần cửa vào chi vật, đều là trải qua tầng tầng kiểm tra về sau mới đưa đến nhi thần trước mặt. Hôm nay trừ Tử Tô cùng Vũ Điệp, duy nhất có thể tiếp cận nhi thần, chính là hôm nay Ngự Hoa Viên trực cùng nữ thái giám, còn có Ngự Thiệt phòng, truyền lệnh thái giám bọn người. Để Nhiếp Lương đem những người này đều bắt lại, toàn bộ đưa đến giám sát sở chặt chẽ thẩm vấn. Phu hoàng có chỗ không biết, trước đó vài ngày Cảnh Kinh mật báo, nói là kinh thành xuất hiện một cái tên là Vạn Quốc hội tổ chức. Tổ chức này ngay tại bí mật tiếp xúc mấy cái đại thần trong triều, ý đồ không rõ. Nhi thần suy đoán, cái này cái gọi là Vạn Quốc hội, hẳn là địch quốc làm ra tới đối phó Ninh thần. Ninh thần vừa mới bình định thu phục Nam cảnh, hiện tại cũng chỉ thừa Đông cảnh. Đại Nguyên đã dần dần đi vào quỹ đạo, địch quốc hẳn là bắt đầu hoảng. Bọn hắn ở trên chiến trường không phải là đối thủ của Ninh thần, khẳng định sẽ dùng một chút hạ lưu thủ đoạn tới đối phó Ninh thần. Tốt nhất là có thể để cho Nhi thần cùng Ninh thần nội bộ lục đục mới tốt. Cho nên, Nhi thần cảm thấy, lần này sự kiện có lẽ cùng cái này cái gọi là Vạn Quốc hội có quan hệ. Huyền Đế mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem An Đế, Hoài An lớn lên, đã có đế vương chi tư. Xem ra qua không được bao lâu, liền không cần phụ hoàng lại buông rèm chấp chính. Ngươi nói không sai, Đại Nguyên đã đi vào quỹ đạo, đây là bao nhiêu người không muốn nhìn thấy kết quả, bọn hắn thế tất sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư trước mắt cục diện thật tốt. Thì như Nam Việt, Tây Lương, còn có Trương Tiên Luân xuất sinh kia. Bởi vì Đại Nguyên một khi ổn định, liền nên tìm bọn hắn tính tổng nợ. An Đế khẽ gật đầu, Nhi thần rõ ràng, Ninh thần dẫn đầu Đại Nguyên tướng sĩ tại phía trước dục huyết phân chiến, Nhi thần không thể để cho hậu phương loạn, kéo chân hắn. Cái này Vạn Quốc hội, Nhi thần đã để Cảnh Kinh toàn lực truy tra. Tranh thủ tại Ninh thần hồi kinh trước, đem cái này Vạn Quốc hội dọn dẹp sạch sẽ. Huyền Đế vừa cười vừa nói, "Chấm đã để toàn thịnh đi vương phủ mời Tử Tô tới. Đến nỗi muốn hay không để nàng cho ngươi trị liệu, Hoài An chính mình quyết định." An Đế không hề nghĩ ngợi, nói, "Đương nhiên muốn, Tử Tô y thuật siêu quần, có nàng xuất thủ, nhi thần rất nhanh liền có thể tốt." Huyền Đế hơi kinh ngạc, "Ngươi cứ như vậy tín nhiệm nàng?" An Đế cười nói, "Phụ hoàng, lúc trước chúng ta theo kinh thành đến Mãng Châu, một đường cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn. Về sau lại quanh đi quẩn lại, trở lại kinh thành. Nàng nếu là muốn mưu hại ta, có quá nhiều cơ hội. Lấy nàng y thuật, hạ độc còn có thể bị người phát hiện, hơn nữa còn dùng như thế trắng trợn phương thức, độc này muốn thật sự là nàng xuống, đều thật xin lỗi dược tiên truyền nhân thanh danh. Mấu chốt là nhi thần căn bản nghĩ không ra Tử Tô mưu hại ta lý do. Đây rõ ràng là có người muốn ly gián quan hệ giữa chúng ta. Cái này thấp kém thủ đoạn thật sự là làm cho người ta bật cười." Huyền Đế thở dài, nói, "Nhưng chuyện này còn là đến điều tra rõ ràng, cho bách quan một cái công đạo. Mưu hại hoàng đế, đây chính là Chu Cựu tộc đại tội, coi như ngươi không so đo, văn võ bá quan cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoán chừng ngày mai trên triều đình sẽ có không ít người tố tấu Tử Tô." An Đế tính trẻ con trợn mắt, đây là nhi thần sự tình, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Huyền Đế cười nói, "Theo ngươi ngồi lên long ỷ, ngươi bất cứ chuyện gì đều là quốc sự, đều là quan trọng nhất. Đừng nói chúng độc, coi như đập rơi chút ra đều là thiên đại sự tình. Một nhà hai huynh đệ cũng đều có các tính toán. Chớ nói chi là cái này, mỗi người 100 cái tâm mắt cả triều văn võ. Nơi có người liền có tính toán, trên triều đình càng sâu. Vì nước, làm tên, vì lợi, vì sau lưng gia tộc phát triển, vì hậu thế, bọn hắn mỗi một câu đều mang mục đích." Phu hoàng tại trên long ỷ kia ngồi hơn nửa đời người, đều thấy không rõ phía dưới đứng chính là người là quỷ. "Ngươi nha, đường phải đi còn rất dài." An Đế hì hì cười một tiếng, "Nhi thần không sợ, nhi thần có Ninh thần. Nếu ai dám lỗ mãng, nhi thần liền đóng cửa thả Ninh thần." "Huyền Đế." An Đế con ngươi đảo một vòng, "Nhi thần còn có cái chủ ý, liền nói thân thể thiếu được gì, ngày mai không vào triều. Chờ chuyện này điều tra rõ ràng lại lên triều đi." Huyền Đế cười nói, "Ngươi cho rằng trốn tránh không vào triều liền không sao rồi? Không ra ba ngày, cấu trương là có thể đem long án áp sập đi." An Đế rũ cụp lấy đầu, phàn nàn nói, "Làm hoàng đế mệt mỏi quá a." Huyền Đế nhìn xem An Đế, cười có chút đau lòng, làm hoàng đế nhìn như phong quang, kỳ thật thật rất mệt mỏi. Ngay vào lúc này, toàn công công nện bước tiểu toái bộ đi đến. "Khởi bẩm thái thượng hoàng, khởi bẩm bệ hạ, Tử Tô cùng Vũ Điệp cô nương đưa đến." An Đế mở miệng, "Để các nàng vào đi." "Tuân chỉ." Toàn công công lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau mang Tử Tô cùng Vũ Điệp đi đến. "Tham kiến bệ hạ." Tử Tô cùng Vũ Điệp quỳ xuống đất hành lễ. An Đế nói, "Đứng lên đi." "Tạ bệ hạ." Hai nữ đứng dậy, nhìn xem sắc mặt trắng bệch An Đế, đầy mắt đau lòng cùng lo âu. Tử Tô lần nữa quỳ xuống, "Thiếp thân có tội, nhưng mời bệ hạ tin tưởng, thiếp thân tuyệt không như hại bệ hạ chi ý. Còn mời bệ hạ để thiếp thân chức vì bệ hạ trợ trị, sau đó lại trừng phạt thiếp thân. Bất kể nói thế nào, bệ hạ là uống thuốc đường mới trúng độc, mặc kệ độc có phải là nàng xuống, nàng cũng khó khăn từ tội lỗi. An đế nhìn xem nàng, nói, ngươi đều biết rồi. Tử Tô gật đầu, vừa rồi ở bên ngoài, Lâm viện lệnh cùng thiếp thân nói qua. Nhưng thiếp thân có thể cam đoan, đưa cho bệ hạ thuốc trong đường tuyệt đối không có độc, thiếp thân làm sao lại mưu hại bệ hạ đâu? Mời bệ hạ minh xét. An đế nói, trẫm tin từ ngươi, đứng lên mà nói, đừng quỳ. Tạ bệ hạ tín nhiệm. Tử Tô mặt mũi tràn đầy cảm động, chim sáo đá độc đích xác sẽ để cho người khó có dòng dõi, nhưng mời bệ hạ yên tâm, thiếp thân cam đoan để bệ hạ khôi phục. An đế giật mình, ngươi nói cái gì? Cái gì chim sáo đá? Tử Tô giật mình, nguyên lai bệ hạ còn không biết. Nhưng bệ hạ hỏi, nàng lại không dám không đáp. Bẩm bệ hạ, chim sáo đá độc âm tà vô cùng, kẻ chúng độc nếu vô pháp triệt để thanh trừ độc tố, ngày sau rất khó mang bầu. Bất quá bệ hạ yên tâm, có thiếp thân tại, nhất định cam đoan bệ hạ long thể khỏi hẳn, dưa điện giả dích.